truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 1, Quách Bác huyện bên trên hàng thánh nhân. Đại Tống nước, Quách Bác thành hướng Bắc, có một huyện, tên là Quách Bác huyện. Huyện lớn phồn hoa, tiếng người huyên náo, vô cùng náo nhiệt. Quách Bác huyện Lý Gia là trong huyện nổi danh nhất phú thương tài chủ, mệt mỏi ba đời chi tư vốn liếng chi phong phú không người có thể biết, nhưng là hơi chút có ý người sau khi nghe ngóng liền có thể biết. Quách Bác huyện bên trong phồn hoa nhất khu vực cửa hàng có hơn nửa là Lý Gia dưới danh nghĩa, ngoài huyện ruộng tốt sớm có chút ít năm liền đã vượt qua vạn mẫu, trong đó còn không tính sơn lâm, hồ nước, không chút khách khí nói, toàn bộ Quách Bác huyện từ huyện Thái Gia, cho tới ăn mày. Không ai không biết rõ Lý Gia tên tuổi. Mà ở hôm nay, ở Lý Phủ tường cao viện sâu trong vòng lại là ầm ĩ thanh âm không ngừng truyền ra, lui tới nô bộc tỷ nữ, càng là bước chân gấp rút, giống như trong phủ có chuyện gì gấp đang ở xảy ra. Hơi chút có ý tìm hiểu Lý Gia chuyện người đều biết, hôm nay là Lý Lao Gia, Lý Đại Phú một tiểu thiếp sinh sáng ngày. Lý Đại Phú tuổi gần 30, nạp tiểu thiếp 18 vị, thế nhưng là đến nay nhưng thủy chung không có một cái nào tiểu thiếp vì hắn sinh đẻ qua một nam nửa nữ, mắt nhìn thấy đã tuổi tác gần 30, nếu là tiếp qua mấy năm còn không có con nối dõi sinh ra, Lý Gia chỉ sợ là có khả năng tuyệt hậu, đến lúc đó Lý Gia này đầy trời phú quý không người kế thừa chỉ sợ là muốn tan thành mây khói. Bất quá cũng may trời không tuyệt đường người, ở Lý Đại Phú tuổi gần 30 thời điểm rốt cục hắn thứ 9 phòng tiểu thiếp mang bầu, bây giờ mang thai đã có hơn 9 tháng, sinh kỳ hôm nay liền đến, để bảo đảm sinh sản thuận lợi, sớm tại nửa năm trước đó Lý Đại Phú cũng đã đem Quách Bác huyện nhất có kinh nghiệm bà đỡ mời đến trong phủ, mà lại vừa mời chính là ba vị. Thế nào, đến cùng thế nào? Làm sao còn không có sinh ra tới? Một gian bên ngoài sân nhỏ, người mặc cẩm phục, dáng người hơi mập Lý Đại Phú nôn nóng đi tới đi lui. Nghe được trong phòng truyền đến tiểu thiếp tiếng kêu rên, hắn vội vàng lại đuổi kịp một cái từ trong nhà đi ra tỷ nữ hỏi. Lão, lao ra, nô tỷ chưa đi đến phòng, không biết tiểu thiếu ra tình huống. Kia tỷ nữ có chút e ngại đạo. Hai tử còn chưa xuất sinh, Lý Đại Phú liền cho rằng là con trai, cho nên đã sớm để nha hoàn, tỷ nữ, nô buộc xưng hô này chưa ra đời hài tử là thiếu gia, lấy cái tặng thưởng. Nhưng người nào biết đến sinh sản ngày hôm đó chỉ nghe trong phòng tiểu thiếp kêu rên. Lại chậm chạp không thấy nhà mình hài nhi hoa hoa rơi xuống đất khóc nỉ non, cũng không biết bên trong ra cái gì tình huống. Chẳng lẽ khó sinh đi Lý Đại Phú trong lòng không khỏi vô cùng nóng nảy. Có thể coi là khó sinh hắn cũng không lo lắng, hắn đã sớm phân phó bà đỡ, nếu là gặp được khó sinh bỏ lớn bảo đảm nhỏ, hắn Lý ra gia sản đâu chỉ vạn quán, tiểu thiếp đã nạp 18 vị, nếu là có thể được một con trai, vương tha một cái tiểu thiếp lại coi là cái gì, bất quá là mấy trăm lượng bạc sự tình. Thế nhưng là có người sốt ruột, cũng có nhân sự không liên quan đến mình. Quách Bắc huyện, miếu thành hoàng phụ cận miếu nhai bên trên, nơi này người đến người đi, thắp hương bái Phật người nối liền không dứt, mà ở một đầu hẻm nhỏ bày biện một cái đơn giản quầy bày, một vị trung niên nam tử mù lòa người mặc đạo bào cũ nát, sờ lấy sợi râu, gật gù đắc ý khẽ hát, lộ ra rất là nhàn nhã, đạo sĩ kia họ gì tên gì không ai chỉ biết là phụ cận người đều gọi hắn là đạo nhân mù, là 3 năm trước đây đi vào Quách Bắc huyện mưu sinh, mỗi ngày đều ở miếu nhai bày quầy bán hàng xem bói, bất quá bởi vì đạo nhân mù không thế nào biết mời chào khách nhân, không kiếm được nhiều ít tiền quẻ, thời gian qua rất nghèo khó, chỉ có thể miễn cưỡng đầy đủ bản thân sống tạm. Kha kha, có ý tứ. Chật, đạo nhân mù nhếch miệng cười một tiếng, cao hứng vô đuổi. Đạo nhân mù, ngươi vừa rồi lại ở tính ai tương lai đây, cái gì buồn cười? Bên cạnh một cái bán hương lão nhi cười hỏi. Đạo nhân mù gật gù đắc ý nói, trong lúc rảnh rỗi, tính toán một cái Quách Bắc huyện nhà giàu nhất, Lý Đại Phú mệnh. Lý Đại Phú. Lý Lao Gia. Đây chính là nhân vật ghê gớm, nghe nói hắn gia sản vạn quán, trong phủ có núi vàng núi bạc đây, như vậy phú quý người, mệnh khẳng định tốt đây, cái nào cần phải ngươi tính. Bán hương lão nhi nói đến. Phú quý người. Hắc, ta nhìn chưa hẳn, Lý Gia có thể giàu, bất quá là tổ tiên năm đời khi còn sống đều là đại thiện nhân, sau khi chết âm đức kéo dài, che chở tử tôn, mới có hậu nhân 3 đời phú quý. Có câu nói là quá tam ba bận. Lý Gia tài vận năm nay sau đó sẽ chấm dứt, muốn bắt đầu ra đạo sa sút, cuối cùng Lý Đại Phú cũng bất quá là có thể hưởng thụ một bộ quan tài mỏng thôi. Đạo nhân mù cười khà khà nói. Ừm. Đông dưng, hắn cảm giác được cái gì, cứ việc mắt bị mù nhưng hắn vẫn là hướng về phía đông bầu trời nhìn lại. Tu đạo mấy chục năm hắn thiên mục đã sớm mở, quan nhân vọng khí, thành thạo nhẹ nhõm, ngày bình thường lấy thiên mục thay thế 2 mắt, cũng là không tính thật mù lòa, không phải một cái thật mù lòa làm sao có thể ở Quách Bắc huyện sinh hoạt. Sau một khắc, đạo nhân mù mặt mang chân kinh, hít sâu một hơi, liên tiếp lui về phía sau. Thiên nhãn trong vòng đầy trời tử khí bao phủ bầu trời, kỳ thế bằng bạc, như biển cả sóng lớn, cuồn cuộn mãnh liệt, này tử khí trùng trùng điệp điệp, từ đông mà đến, lan tràn đâu chỉ vạn dặm, tựa như một cái cự long nằm ngang trên 9 tầng trời, khí thế chi thắng, có thể xưng kinh khủng. Hán quan nhân vọng khí mấy chục năm còn chưa bao giờ thấy qua khủng bố như thế tử khí, đáng tiếc là này tử khí chỉ có nhìn thiên nhãn người tu đạo hay là quỷ quái mới có thể nhìn thấy, dân chúng tầm thường. Nhục nhãn phàm thai căn bản là không có cách trông thấy. Tử khí đông lai ba vạn dặm, đây con mẹ nó chính là thánh nhân muốn tới Quách Bắc huyện A. Đạo nhân mù tự lẩm bẩm, bình thường tu dưỡng đều không lo được. Hắn nhớ tới lao tử hóa hồ, rời khỏi phía tây Hàm Cốc quan điện cố. Năm đó Hàm Cốc quan quan lệnh y hỉ liền trong lúc vô tình xem thiên địa chi khí, thấy được tử khí đông lai ba vạn dặm, sau đó liền gặp được thánh nhân lão tử, được đạo đức kinh truyền lưu thế gian. Tử khí mênh mông như biển mây, tại thiên không bên trong quần quận mãnh liệt, rất lâu không tiêu tan, bao phủ ở Quách Bắc huyện trên không. Chỉ chốc lát sau cái kia thiên không phía trên đầy trời tử khí lại xảy ra biến hóa, ở kia tử khí trong mây đột nhiên đã nứt ra một đường vết rách, một vệt kim quang từ trên trời giáng xuống, thẳng đến Quách Bắc huyện mà đến. Kim quang kia vị trí là Lý Đại Phú, Lý Gia Phủ Đệ, là thánh nhân giáng thế. Đạo nhân mù thân hình chấn động, nhớ tới hôm nay chính là Lý Đại Phú tiểu thiếp sinh sản thời gian, lúc này kim quang rơi vào Lý Gia, nhất định là có người trên người gánh vác thiên mệnh đầu thai chuyển thế. Cơ duyên, cơ duyên, cơ duyên to lớn, vốn định tới này vắng vẻ Quách Bắc huyện yên ổn lúc tuổi già, nhưng không ngờ lại đụng phải lớn như vậy cơ duyên, vô lượng thiên tôn cái nãi nãi, lao đạo thành đạo cơ hội vào thời khắc này. Môi hắn khẽ nhúc nhích, tự lẩm bẩm, tiếp lấy sắc mặt đột nhiên biến đổi, bước chân thân gió, lấy ngày bình thường hoàn toàn không hợp thân thủ, vắt chân lên cổ hướng về Lý phủ phương hướng chạy như điên, ngay cả quẻ bày cũng không cần, dạng như vậy đơn giản so ác quỷ đầu thai còn muốn xuất ruột, người bên cạnh trông thấy bộ dạng này, lập tức có chút trợn mắt hốt mồm. Giờ này khắc này, Lý phủ thâm viện đại trạch bên trong, một chỗ yên lặng trong sân, đột nhiên truyền đến oa oa rơi xuống đất khóc nỉ non âm thanh to hữu lực, giống như toàn bộ Lý phủ đều nghe được. Sinh, sinh, cuối cùng sinh ra. Ngoài cửa vội vã dạo bước Lý Đại Phú lập tức cuồng hỉ, kia hơi mập dáng người lấy bình thường chưa từng có nhanh nhẹn vọt vào trong phòng, vội vàng hỏi, thế nào, sinh chính là nam, là nữ? A, Lý Đại Phú vừa mới vào nhà hạt giống, liền nghe rít lên một tiếng âm thanh, một cái bà đỡ giống như nhận lấy cái gì kích thích, dọa đến trốn tựa như rời đi phòng. Cung, chúc mừng Lý lao ra, mẹ con bình an, phu nhân sinh một cái mập mạp tiểu tử. Lý Đại Phú cuồng hỉ không thôi, tốt, tốt, Lý gia ta có hậu, Lý gia ta có hậu. Thanh âm hắn kích động có chút run rẩy. Một cái khác bà đỡ ôm một đứa bé, âm thanh có chút run rẩy nói, bất quá tiểu thiếu gia tựa hồ sinh có chút không tầm thường, Lý lao ra ngươi nhìn. Bà đỡ run run rẩy rẩy đem Hải Nhi trên người gấm vải để lộ, đã thấy này mập mạp Hải Nhi ngực hiện ra có chút trong suốt chi sắc, lồng ngực kia phía dưới một cái tản ra nhu hòa quang mang trái tim nhỏ đang ở phù 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 nhảy lên, nhìn qua quái dị vô cùng. Dù sao không có trái tim của người nào biết phát sáng, khó trách trước đó cái kia đỡ đẻ bà đỡ sẽ bị hù xoay người chạy ra ngoài, chỉ sợ là làm cho này Hài Nhi trở thành quái vật gì đi. Tại sao có thể như vậy, con ta làm sao lại người mang dị dạng? Lý Đại Phú cũng ngây ngẩn cả người. Phu nhân chẳng lẽ sinh một cái yêu quái đi? Bà đỡ nhỏ giọng thầm thì đạo. Lý Đại Phú lập tức giận dữ, đánh rắm, yêu ngôn hoặc chúng, Lý gia ta ba đời làm việc thiện, làm sao lại sinh ra quái vật? Còn dám nói lung tung tin hay không cắt đầu lưỡi của ngươi. Ha ha, sơn giã thôn phụ thiếu kiến thức, Lý lao ra chớ có cùng thứ nhất giống như kiến thức. Lúc này một cái tiếng cười to từ ngoài phòng truyền đến, một vị người mặc đạo bào, hai mắt nhắm nghiền đạo nhân bảng nhược vô vật, sải bước đi tiến đến. Hắn nhìn thoáng qua bà đỡ trong tay ôm kia Hải Nhi, toàn thân kích động có chút hơi run, nhiều năm đạo tâm suýt nữa liền thủ không được. Quả nhiên, thánh nhân giang thế tất có thần dị chỗ. Lý Đại Phú nhìn thấy đạo nhân mù kinh ngạc một chút. Sau đó liền khách khách khí khí chắp tay nói, gặp qua đạo trưởng biết con ta lần này chỗ khác thường là vì sao. Hắn kinh thương nhiều năm, kiến thức rộng rãi, tự nhiên biết bên ngoài có một loại người không thể đắc tội, đó chính là đạo sĩ, dưới mắt người đạo nhân này không ngợi mà tới, chỉ sợ là có cái gì chuyện quan trọng muốn phát sinh ở Lý Phủ. Đạo nhân mù cười ha ha nói, Lý lao ra có biết vua Nghiêu lông mày phân tám màu, đại thuấn mắt có trùng đồng, vũ đế có ba lô thai, văn vương có bốn đầu vũ, này đều thần dị chỗ. Người thân mang nó nhất định cao quý không tả nổi, Lý lao ra kẻ này có thể quả thực là không tầm thường, lại người mang thất khiếu linh lung tâm, từ xưa đến nay ngoại trừ thường triều thừa tướng Tỷ Can bên ngoài đến nay vẫn không có một người nghi ngờ này thất khiếu linh lung tâm, Lý lao ra có kẻ này ngày sau nhưng có. Lớn phúc. Cái gì, thất khiếu linh lung tâm? Đây không phải là kịch Nam đã nói sao? Lý Đại Phú lập tức kinh hãi. Cồn vật bi, Minh Tâm. Chương 02, Lý Tú Viễn. Người tu đạo chưa từng nói bậy, trước mắt kẻ này bị máu bẩn chỗ nhiễm, ở lại rửa sạch thân thể sau đó Lý lao ra tự nhiên sẽ biết bần đạo nói không giả. Đạo nhân mù chấn định chi như nói, nhưng là nhưng trong lòng thì ở cuồng hô, đúng là mẹ nó đại cơ duyên, trời sinh thánh nhân, người mang thất khiếu linh lung tâm, này lao thiên gia chẳng rút, lại phải dưới như thế một cái bánh trái thơm ngon, may mắn bần đạo tới cũng nhanh, nếu là chậm, không chừng bị quỷ quái nào đó, tà đạo mưu đi. Lý Đại Phú nghe vậy lúc này phân phó nói, còn sững sờ ở chỗ này làm cái gì, còn không cho con ta tắm rửa. Chờ một chút, Lý lao ra nếu là tin được bần đạo, này sơ tắm sự tình vẫn là từ bần đạo qua tay đi. Đạo nhân mù nói đến. Lý Đại Phú kinh ngạc nói, người tu đạo không phải hẳn là kiêng kỵ máu bẩn sao? Nếu là bị máu bẩn chỗ nhiễm, chỉ sợ sẽ mất đạo hạnh. Nguyên lai Lý lao ra cũng biết chúng ta người tu đạo cần kiêng kỵ máu bẩn. Ha ha, Lý lao ra yên tâm, cho quý tử tắm rửa chính là bần đạo cơ duyên, không những sẽ không mất đạo hạnh, bần đạo ngược lại sẽ đạo hạnh tăng mạnh. Đạo nhân mù thẳng thắn đạo, mà lại cũng không khách khí, trực tiếp đi qua cẩn thận từng ly từng tí từ bà đỡ trong tiếp nhận này vết máu khắp người mới sinh hài nhi. Thất khiếu linh lung lòng người, thần quỷ không gần, chư tà tránh lui, là hết thể đạo pháp, thần thông, quỷ quái khắc tinh, thiên hạ có thể khắc người, chỉ có mẫu thân chi huyết. Đạo nhân mù ám đạo, hắn không yên lòng bà đỡ nguyên nhân là lo lắng lúc này có cái gì tà ma ngoại đạo thừa cơ làm loạn. Lý Đại Phú nhìn thấy đạo nhân mù cẩn thận như vậy tiếp nhận bản thân ái tử, trong lòng cảnh giác cũng buông xuống mấy phần. Nhanh lấy nước nóng tới. Đạo nhân mù A nói. Rất nhanh hạ nhân bưng tới nước nóng, đạo nhân mù thử một chút nhiệt độ nước, sau đó cẩn thận từng ly từng tí đem này trong ngực tràn đầy máu bẩn hài nhi để vào trong nước ấm, chỉ thấy kia hài nhi vừa vào nước ấm, trên người máu bẩn tán đi. Nhưng là để cho người ta ngạc nhiên là trong chậu nước huyết thủy lại không phải hiện ra tinh hồng sắc, mà là hiện ra màu tím, giống như còn tại tản ra tử quang. Cơ duyên đạo nhân mù kích động không thôi, tiếp tục lau sạch lấy hài nhi. Đạo trưởng, đây là... Lý Đại Phú đứng ở bên cạnh giật mình hỏi, thế nhưng là hắn còn đến không kịp giật mình, càng thêm cảnh tượng khó tin xảy ra, chỉ thấy kia đạo nhân mù trắng bệch song tóc mai lại từ trắng biến thành đen, nếp nhăn trên mặt cũng càng phát thiếu đi. Đạo nhân mù có chút kích động nói đến, quý tử sơ tắm chi thủy, so sánh được Long Nguyên, hơn qua Phượng Huyết, liền ngay cả nhân sâm ngàn năm cũng kém không chỉ một bậc, bần đạo được cơ duyên này, Kim Đan đại đạo có hy vọng, bất quá bần đạo lấy vật này, tự nhiên cũng liền kết thiên đại nhân quả, ngày sau bần đạo chỉ sợ là muốn bán mình quý phủ, làm trâu làm ngựa cả đời. Lời tuy như thế, thế nhưng là chỉ cần có thể kết Kim Đan, tu đại đạo, điểm ấy đại giới tính là cái gì? Con ta nước tắm có lợi hại như vậy? Lý Đại Phú mở to hai mắt. Nhanh! Đạo trưởng mau dừng tay, cho nhà ta lưu một chút. Đạo nhân mù cười nói, Lý lao ra đừng vội, bảo vật này bần đạo một người nhưng không có phúc phận toàn lấy, ở lại ngày sau bần đạo đem bảo vật này luyện thành tử cực kim đan, nhất định đưa cho Lý lao ra mấy cái, cam đoan Lý lao ra kéo dài tuổi thọ, trường mệnh đâu chỉ trăm tuổi. Tốt, 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 như thế vậy làm phiền đạo trưởng. Lý Đại Phú kích động không thôi nói. Trong tay hài nhi ô hế rửa sạch sau đó. Nguyên bản nhiều nếp nhăn xấu xí hài nhi giờ phút này giống như giãn ra đi qua, trở nên tinh xảo đặc sắc, mượt mà sung mãn, không nói ra được đáng yêu, giống như một cái tiên đồng, lại như một mảnh hoàn mỹ bảo ngọc. Ta dựa vào, đây là địa phương nào, ta xuyên Việt rồi. Hài nhi mở to hai mắt, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, thế nhưng là rơi ở trong mắt người ngoài thật là hoa hoa kêu to, âm thanh vang dội mạnh mẽ, không giống hài nhi ngược lại giống như là người trưởng thành. Lý Đại Phú hai mắt tỏa ánh sáng. Yêu thích dị thường, lập tức cười ha ha, tốt, tốt, con ta thần dị, đi, phân phó hạ nhân, ngày mai xếp đặt tiệc rượu. Thời gian lung dung, đảo mắt chính là 15 năm trôi qua. Quách Bác huyện phụ cận một cái hạ hà thôn bên trong, có một tòa núi nhỏ, trên núi ở mười mấy năm trước xây dựng một ngôi đạo quán. Đạo quán trong vòng ngày bình thường cũng chỉ có hai người, một vị mù lòa đạo nhân, còn có một vị ước chừng 15-16 tuổi thiếu niên. Sáng sớm, đạo quán trước, một vị anh tư bừng bừng phân chấn. Tuấn lãng bất phàm thiếu niên đang tay cầm một cây lớn bằng cánh tay hổ khẩu nuốt vàng đại thương, lấy một kỳ quái phương thức đứng thẳng, một hít một thở trong lúc đó một đạo hơi nước phun ra mà ra, tựa như đắc đạo cao tăng đang tĩnh tọa luyện khí, mà ở thiếu niên này bên cạnh, một vị mù lòa đạo nhân đang thảnh thơi nằm ở trên ghế xích đu, giám sát hắn mỗi ngày tảo khóa. Ngoan đồ nhi, trong khoảng thời gian này làm sao như thế cố gắng, còn không có gà gáy liền chủ động luyện công, này cũng không giống như bình thường ngươi. Ngày bình thường ngươi đều là nghĩ hết biện pháp trộm gian dùng mánh lưới. Đạo nhân mù nói. Lý Tu Viễn trên mặt một bộ chết cha mẹ dáng vẻ, hỏi, huyện chúng ta có phải hay không gọi Quách Bác huyện? Ngươi cũng ở Quách Bác huyện sinh sống vài chục năm, làm sao, ngay cả chỗ ngồi đều quên. Đạo nhân mù nói. Lý Tu Viện ngắm nhìn bầu trời xa xăm, thở dài nói, hôm qua ta nghe được thôn dân nói Quách Bắc huyện ngoài có một ngôi chùa miếu, gọi Lan Nhược Tự, đặc biệt linh nghiệm.
Đúng, không sai, là có một ngôi Lan Nhược Tự.
Đạo nhân mù nói đến, quan tâm này làm cái gì, hảo hảo luyện ngươi công, những chuyện vụn vặt khác đừng quản.
Quách Bắc huyện, Lan Nhược Tự.
Ta cuối cùng biết mình xuyên Việt đến cái gì thế giới. Lý Tu Viện thầm nghĩ trong lòng, lại là thế giới Liêu Trai, mà lại còn giống như là lúc đầu thế giới Liêu Trai. Hiện tại Nhiếp Tiểu Thiến chưa từng xuất hiện, Yến Xích Hà còn chưa từng nghe qua, Ninh Thái Thần xem chừng lúc này vẫn là một cái dụng công đọc sách thiếu niên đây. Lời tuy như thế thế nhưng là thế giới này nguy hiểm đây, hồ yêu nữ quỷ, ngàn năm thụ tinh, ngàn năm con giết tinh, còn có thành hoàng quỷ sai. Không cẩn thận liền sẽ mất mạng, vì mình mạng nhỏ Lý Tu Viễn không thể không nỗ lực phân đấu, cố gắng luyện công a.
Đạo nhân mù nói huyên thuyền, đồ nhi ngươi có thể hạ quyết tâm cố gắng luyện công, vi sư rất là vui mừng. Phải biết ngươi trời sinh thất khiếu linh lung tâm, ngươi một giọt tâm đầu huyết liền có thể để quỷ quái tăng trăm năm tu vi, một miếng tim gan liền có thể tăng ngàn năm tu vi, nếu là đem ngươi thất khiếu linh lung tâm đào ra nuốt trọn, chỉ sợ lập tức liền muốn vũ hóa thành tiên. Trước mắt thế đạo này càng ngày càng không bình tĩnh, yêu ma quỷ quái tầng tầng lớp lớp, thân phận của ngươi nếu là bại lộ không biết có bao nhiêu quỷ quái yêu ma muốn tới ăn ngươi, vi sư mặc dù thọ nguyên kéo dài, nhưng cũng không thể thời thời khắc khắc bảo hộ ở bên cạnh ngươi. Cho nên ngươi tự thân võ nghệ liền tương đối quan trọng.
Đã như vậy, vậy ta tu đạo có phải hay không càng tốt hơn một chút?
Lý Tu Viễn nói.
Ngươi tâm tư chưa ổn định, tu đạo hiệu quả không lớn, luyện võ mới càng thêm thích hợp ngươi, mà lại hiệu quả rõ ràng. Ngươi thất khiếu linh lung tâm dễ dàng đưa tới yêu ma quỷ quái, nhưng là tương phản cái gì thần thông, đạo thuật, quỷ mị đều đối với ngươi không hề có tác dụng. Quỷ quái nhìn thấy ngươi giống như chuột thấy mèo, đừng nói đối phó ngươi. Chỉ cần tới gần ngươi hơn một trượng trong vòng hết thảy đều muốn hóa thành cho bụi, cùng nó tu đạo không bằng luyện võ, ngày sau.
Dùng võ nhập đạo, đồng dạng tiến bộ thần tốc, yên tâm, vi sư sẽ không hại ngươi.
Đạo nhân mù nói, thân thân quỷ quỷ mặc dù không gây thương tổn được ngươi, nhưng là có một loại lại có thể không nhìn ngươi thất khiếu linh lung tâm, đó chính là yêu, yêu có bản thể, như xà yêu, hổ yêu, lang yêu, chúng nó thành tinh sau đó cho dù là thi triển không được thần thông phép thuật, dựa vào bản thể cũng có thể cắn chết ngươi. Cũng khỏi phải nói thế đạo này tặc phỉ hoành hành, người xấu tính mệnh, ngươi như học đạo những năm này chỉ sợ ngay cả cái thuật xuyên tường đều học không được, mà lại tay.
Chói gà không chặt như thế nào tự vệ.
Đúng rồi, tháng này mắt nhìn thấy thời gian cũng đến, chờ một lúc luyện qua sau đó xuống núi hồi phủ đi, 20 ngày luyện võ, 10 ngày tập văn, một ngày đều không cho phép rơi xuống, ngươi có thất khiếu linh lung tâm học cái gì cũng nhanh, này bá vương phá trận thương đã gần như trình độ tông sư. Võ nghệ cũng nhanh khí thông suốt toàn thân đạt tới cảnh giới tiên thiên, nếu là lịch luyện một phen, ngươi sẽ là trăm năm qua nhanh nhất trở thành tông sư võ đạo cao thủ, thành tựu tương lai bất.
Khả hạt lượng.
Đạo nhân mù chăm chú căn dặn một phen sau đó nhắm mắt thần du.
Võ đạo đại tông sư.
Lý Tu Viện thầm nghĩ, này đỉnh cái chim rùng, Liêu Trai trong phim ảnh không phải có một cái võ đạo cao thủ kêu cái gì Hạ Hầu Vũ sao, lợi hại đến có thể cùng Yến Xích Hà so kiếm, đánh cái bất phân cao thấp, kết quả đây. Còn không phải chết ở một cái bình thường nữ quỷ trong tay, bị hút khô tinh khí trở thành một bộ thây khô. Cho nên hắn cảm thấy tu đạo mới là chính đồ, về phần võ nghệ chỉ là tiểu đạo mà thôi.
Bất quá này tiện nghi sư phó cũng không giống là sẽ hãm hại mình dáng vẻ, luyện võ liền luyện võ đi, trước làm một cái võ lâm cao thủ cũng không tệ.
Trước luyện võ, lại tu đạo, chờ ta thành tiên thiên cao thủ liền đi tu đạo, này tiện nghi sư phó không dạy, ta liền đi tìm cái khác đạo sĩ bái sư.
Lý Tu Viễn thầm nghĩ đến.
Cầm trong tay hổ khẩu thôn kim thương đứng như cọc gỗ luyện khí 2 canh giờ sau đó, buổi sáng bài tập liền coi như là làm xong.
Sư phó hôm nay bài tập làm xong, ta xuống núi.
Lý Tu Viện thu công nói.
Đi thôi.
Đạo nhân mù nhắm mắt lại phất phất tay nói.
Lý Tu Viện khiêng hổ khẩu thôn kim thương liền tự mình hạ sơn.
Nói thật hắn thật không muốn khiêng cái này đại thương, phải biết cái đồ chơi này phân lượng cũng không nhẹ, thân súng là từ tốt nhất tinh cương chế tạo thành. Mà thương thủ nhưng lại không biết vậy liền nghi sư phó là từ đâu mưu tới, nặng nghề mà sắc bén, đồng tâm phân ngọc dễ như trở bàn tay, bất quá dạng này một cây bảo thương trọng lượng cũng thực đáng sợ, đã nặng đến 72 cân, có thể so với trong truyền thuyết quan nhị gia lánh diễm cưa, nếu không phải hắn sớm đã thành thói quen này.
Hổ khẩu thôn kim thương trọng lượng, ở tăng thêm tập võ có thành tựu, chỉ sợ gánh không nổi cây thương này.
Xuống núi nhỏ, chính là Hạ Hà thôn.
Thôn không lớn, chỉ có mấy chục gia đình, đời đời làm nông. Bất quá kia là trước kia, hiện tại trong thôn hầu như tất cả mọi người đều là Lý gia cố nông, bọn hắn ruộng đồng đã sớm ở thiên thai trong năm bán đổ bán tháo cho Lý gia.
Vạn ác địa chủ, vạn ác thổ địa sáp nhập, thôn tính.
Lý Tu Viễn mỗi lần không khỏi đều sinh lòng một vòng hổ thẹn, ai bảo bản thân là Lý gia đại thiếu gia đây. Đại thiếu gia luyện qua võ xuống núi. Đây là muốn hồi phủ đi. Tiến thôn, một cái gọi Lưu lão căn thôn dân liền nhiệt tình mà cung kính nhân cần thăm hỏi nói.
Đúng vậy, hôm nay hồi phủ tập văn, đúng, lần trước xuống núi ta cầm một đống quần áo bẩn trở về, là cái nào giúp ta giặt hồ.
Giặt hồ tốt, liền nhanh chóng đưa qua, chớ trì hoãn.
Lý Tu Viễn nói.
Lưu lão căn nói, lần trước giúp đại thiếu gia giặt quần áo chính là trong thôn Đỗ Quả Phụ, sáng nay còn nhìn nàng ở bờ sông giặt quần áo đây, xem chừng ngày hôm nay có thể phơi nắng tốt, ta lúc này liền đi thúc giục Đỗ Quả Phụ.
Không nổi, ta muốn về phủ 10 ngày, ở trong 10 ngày này đưa lên núi đi là được rồi.
Lý Tu Viễn nói.
Vẫn là đại thiếu gia nhân tử.
Bên cạnh đi ngang qua nghe thấy một vị phu nhân cười hì hì xu nịnh nói, thay đại thiếu gia tẩy trên một tháng quần áo có thể chống đỡ được làm đến 3 tháng theo thua đây. Lần sau đại thiếu gia cũng chiếu cố một chút ta chứ sao.
Lưu lão căn nói ra, đi đi đi, vương thẩm ngươi vớ vẩn chen vào cái gì, thật sự cho rằng đại thiếu gia thiếu cái giặt quần áo hạ nhân, còn không phải đại thiếu gia tâm địa tốt, nghĩ chiếu cố một chút trong thôn trôi qua khó khăn mấy hộ gia đình, vương gia ngươi cũng trôi qua không khó khăn, nếu là đoạt người khác công việc, ngươi làm hại Đỗ Quả Phụ còn có cái khác mấy hộ người trong thôn sống không nổi, nhìn ngươi còn có mặt mũi không.
Ta nói cách khác nói một chút mà thôi.
Vương thẩm ngượng ngùng cười nói.
Không xong, không xong, bờ sông giặt quần áo Đỗ Quả Phụ bị Sơn Tiêu bắt đi.
Lúc này một cái tuổi trẻ phu nhân một bên kinh hô một bên hướng về trong làng trốn vào đồng hoang tới.
Cồn vật bi, minh tâm.
Chương 03, Sơn Tiêu bắt người.
Cái gì, Sơn Tiêu?
Lưu lão căn còn có kia vương thẩm lập tức kinh hãi, trên mặt trong nháy mắt liền để lộ ra vẻ sợ hãi.
Vừa vặn nghe được tin tức này Lý Tu Viễn nhướng mày, lộ ra một vòng ngưng trọng.
Hán Quách Bắc huyện sinh sống vài chục năm, mặc dù thường xuyên có nghe kia tiện nghi sư phó giảng các loại quỷ quái trí dị, nhưng lại chưa bao giờ từng gặp phải bất kỳ quỷ quái, làm cho hắn đều có chút hoài nghi chính mình có phải hay không đi tới đạo thuật, yêu ma tung hoành thế giới liêu trai, không nghĩ tới hôm nay thế mà vận khí không tệ, nghe được Sơn Tiêu tồn tại.
Sơn Tiêu, Lý Tu Viễn tử kia tiện nghi sư phó trong miệng biết được, là trong núi thành tinh loài vượn. Bởi vì loài vượn trời sinh tính hiếu động, lại dã tính tràn đầy. Con thú này loại một khi thành tinh mở trí tuệ, chắc chắn sẽ làm nhiều việc ác, nguy hại một phương, mà dân gian đem loại này thai họa một phương tinh quái, liền trở thành Sơn Tiêu, địa vị cùng cấp trong phần mộ ác quỷ.
Như thế khó trách thôn dân nghe được Sơn Tiêu tin tức sẽ sắc mặt đại biến, mắt mang hoảng sợ.
Kia thôn phụ chạy như trốn chết chạy về thôn, liền tại bờ sông giặt hồ quần áo đều không để ý tới, bất quá giờ phút này Lý Tu Viễn lại nhanh chân nên đón tiếp lấy đem nó ngăn lại.
Sơn Tiêu! Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ngươi lại tinh tế nói đến.
Lý Tu Viễn tỉnh táo mà hỏi.
Có lẽ Lý Tu Viễn chấn định lây nhiễm cái thôn này phụ, nàng vân khẩu khí, có chút lòng vẫn còn sợ hãi nói đến.
Lớn, đại thiếu gia, vừa mới ta cùng trong thôn phụ nhân khác ở bờ sông giặt quần áo, đột nhiên bờ sông trong núi rừng sông ra một con mặt như ác quỷ quái vật, một nắm liền đem Đỗ Quả Phụ bắt đi, vậy khẳng định là Sơn Tiêu không có sai, mười mấy năm trước mới gả đến Hạ Hà thôn vương gia nàng dâu chính là bị Sơn Tiêu bắt đi.
Nói đến đây, kia thôn phụ nhìn một chút bên cạnh vương thẩm.
Vương thẩm sắc mặt càng phát ra sợ hãi, bởi vì mười mấy năm trước bắt đi kia vương gia nàng dâu chính là hắn trượng phu vị thứ nhất thế tử, chỉ vì gia này việc sự tình bản thân về sau mới có thể gả vào vương gia.
Là như thế này.
Lý Tu Viễn mày nhăn lại, xem ra lúc ấy tình huống kia những thôn dân này cũng sợ hãi, biết đến đồ vật cũng rất phiến diện.
Ngay cả có phải hay không Sơn Tiêu xem chừng cũng không biết.
Sơn Tiêu bắt người chuyện nghiêm trọng như vậy ta không thể không quan tâm. Ta đi bờ sông nhìn xem tình huống, Lưu lão căn ngươi lên núi đi đem việc này cho sư phụ ta biết, vương thẩm ngươi đi đem việc này thông chi thôn trưởng, để thôn trưởng làm cho thôn phụ cận người đều gọi về, tận lực đừng ra ngoài rồi, có lẽ Sơn Tiêu còn ở lại chỗ này phụ cận lắc lư cũng không có đi xa.
Lý Tu Viễn phân phó nói, đồng thời bản thân khiêng hổ khẩu thôn kim thương chuẩn bị đi bờ sông nhìn xem tình huống.
Lưu lão căn vội vàng nói, đại thiếu gia, đây chính là Sơn Tiêu, nếu là gặp được chỉ sợ sẽ chết người. Đại thiếu gia vẫn là chớ đi.
Không có việc gì, theo ta phân phó đi làm, một đầu chuyên bắt phu nhân xuất sinh mà thôi, nếu là gặp được làm thịt nó là được.
Lý Tu Viễn không nói hai lời lập tức bước nhanh mà rời đi.
Hắn cùng tiện nghi sư phó luyện nhiều năm như vậy võ nghệ, lại thêm tự thân cũng phi thường chán ghét những cái kia thai họa một phương thần thần quỷ quỷ, hôm nay nếu là gặp được há có thể bỏ qua.
Dù cho là có chút nguy hiểm kia có đáng là gì, sư phó nói mình võ nghệ thiếu khuyết lịch luyện. Nếu là lịch luyện một phen tuyệt đối có thể trở thành võ đạo tông sư, chọn ngày không bằng đụng ngày, lịch luyện ngay tại hôm nay.
Lý Tu Viễn thân là Lý gia đại thiếu gia, mà Hạ Hà thôn thôn dân đều là Lý gia cố nông, hắn vừa nói tựa như đồng mệnh lệnh, những thứ này trung thực bản phận thôn dân liền đành phải thành thành thật thật tuân thủ. Bất quá Lưu lão căn cũng lo lắng hắn này đại thiếu gia bị Sơn Tiêu hại tính mệnh, sau khi hắn rời đi lập tức hướng về trên núi đạo quan chạy như điên. Ở những thôn dân này xem ra Lý Tu Viễn sư phó, đạo nhân mù là có đạo hạnh nhân vật thần tiên, khẳng định là giải quyết vấn đề này. Đây không phải là đại thiếu gia sao? Đại thiếu gia, đi mau, bờ sông toát ra một con Sơn Tiêu, bắt đố quả phụ, giờ phút này tuyệt đối đừng đi bờ sông. Trên đường, lại một vị trốn về đến thôn dân ở nhìn thấy Lý Tu Viễn sau đó sửng sốt một chút, sau đó vội vàng hô. Lý Tu Viễn thật là không để ý, ý nguyên nhanh chân hướng về bờ sông mà đi. Thôn dân kia hảo tâm hô một câu sau đó liền không ở khuyên nhiều. Trốn tựa như rời đi. Đại thiếu gia, bên kia nhưng chớ có đi, nghe nói ra một đầu Sơn Tiêu, sẽ hại mạng người. Đại thiếu gia nhanh chóng rời xa như vậy một điểm, đi nhanh đi. Lại có một cái nghề nông bên trong thôn dân, tựa hồ nghe đến Sơn Tiêu tin tức, giờ phút này cũng trốn tựa như hướng về trong thôn chạy tới, nhìn thấy Lý Tu Viễn thời điểm cũng vội vàng hô. Lý Tu Viễn cười nói, Sơn Tiêu nếu là lợi hại như vậy đã sớm xông vào trong thôn tới, làm gì lén lút bắt người. Ba người thành hổ, những thôn dân này ở bờ sông bị hù chạy, không ở bờ sông cũng bị hù chạy, có thể càng là như thế hắn đối với kia Sơn Tiêu liền càng cảm thấy hứng thú. Bước chân tăng tốc, chỉ chốc lát sau hắn liền đi tới bờ sông, sông không lớn, chỉ có ba trượng rộng bao nhiêu, bờ sông đều là khối lớn đá cuội, ở những thứ này trên hòn đá tán lạc rất nhiều còn không có tẩy xong quần áo, nghĩ đến là những cái kia dọa chạy thôn phụ rơi xuống. Ở bên kia bờ sông tới gần rừng cây âm chỗ, mấy khối nga mềm trong đá ở giữa trưng bày một chậu sắp rửa sạch quần áo, y phục kia sắc thái tiên diễm, đều là gấm vóc cùng những thôn dân khác vải bố giáp áo hoàn toàn khác biệt. Không cần phải nói những y phục này chính là Lý Tu Viễn mời Hạ Hà thôn thôn dân giặt hồ quần áo bẩn. Ngay cả bờ sông cũng không dám qua, này Sơn Tiêu thật đúng là có rất cẩn thận, càng là như thế, liền càng có thể chứng minh xuất sinh dù cho là thành tinh quái, đạo hạnh cũng tuyệt đối sẽ không quá cao. Lý Tu Viễn thầm nghĩ, nếu thật là đạo hạnh cao thâm tinh quái, chỉ sợ sớm đã hóa thành thân người ẩn nút tiến vào huyện thành trong vòng, Liêu Trai trong phim ảnh đầu kia ngàn năm con giết tinh không phải chính là biến thành quốc sư, trêu đùa cả triều văn võ sao? Theo tới nhìn xem. Lý Tu Viễn nhìn xem bờ sông kia rải rác mấy cái cực đại không giống như là người giấu chân, dọc theo đường sông, một đường kéo dài biến mất ở trong rừng. Hắn cũng là không sợ, dẫn theo hổ khẩu thôn Kim Thương liền nhanh chân tiến vào rừng. Hạ Hà thôn dựa vào mảnh rừng núi này cũng không phải là cái gì rừng sâu núi thẳm, bình thường cũng có thôn dân lên núi đi săn, đốn tuổi, mà lại sơn lâm cũng không lớn, theo lý thuyết chỗ như vậy không thể lại đản sinh ra tinh quái mới đúng. Ai có thể nghĩ tới mười mấy năm trước nơi này liền toát ra một đầu Sơn Tiêu, bản thân làm sao nghe đều chưa từng nghe qua. Lý Tu Viễn trong lòng âm thầm suy nghĩ. Kỳ thật hắn không biết là, ở đây thôn dân không so được thế kỷ 21 người, cái dám lớn một chút việc nhỏ đều thích làm cho mọi người đều biết, giống Sơn Tiêu như thế phạm vi sự tình thôn dân cho dù là biết cũng sẽ thủ khẩu như mình, tuyệt không truyền cho người ngoài. Cũng tỉ như trong phim ảnh Quách Bắc huyện những cái kia bách tính đồng dạng, biết rõ Lan Nhược tự nữ quỷ đoạt mệnh. Lại toàn bộ đều giấu giếm ngoại lai Ninh Thái Thần, nếu không phải Ninh Thái Thần mạng lớn sớm đã bị những thôn dân kia hại chết. Dấu chân mất dấu, kia Sơn Tiêu là lên cây hay sao? Đông Dương, đang truy tung trong chốc lát sau đó Lý Tu Viễn lập tức bị mất kia Sơn Tiêu dấu chân. Mặc dù mảnh này không phải thâm sơn cổ rừng, nhưng là thời cổ hoàn cảnh quá mức thiên nhiên, nho nhỏ một miếng sơn lâm cũng là cây lớn tế nhật, cỏ cây dày đặc, không tốt theo dõi. Đến phụ cận tìm xem nhìn, có thể hay không tìm tới đầu mối gì. Lý Tu Viễn cũng không hề từ bỏ, hắn cũng không lo lắng gặp được cái gì trong rừng quỷ quái, bởi vì kia tiện nghi sư phó nói, bản thân người mang thất khiếu linh lung tâm, mặc dù quỷ quái muốn ăn bản thân, nhưng là đồng dạng cũng e ngại bản thân, chỉ cần mình cẩn thận trong núi rừng dã thú, gián độc liền sẽ không gặp nguy hiểm. Tìm tòi một phen sau đó, hắn chợt trông thấy một viên tiểu thụ bên trên treo một mảnh nhỏ vải đỏ, gỡ xuống vừa nhìn, vải đỏ rất mới, giống như là bị kéo xuống không lâu. Nhất định là này đỗ quả phụ lưu lại. Nàng đến là có chút nhanh trí, biết lưu lại một chút manh mối. Lý Tu Viễn vui mừng, lập tức theo này manh mối tiếp tục truy tung xuống dưới. Quả nhiên, ở phía trước mấy chục mét địa phương hắn lại thấy được một nhỏ nhanh vải đỏ. Đỗ quả phụ bị bắt sau đó trên đường đều len lén lưu lại đánh dấu, lần này đến là thuận tiện hắn. Theo ký hiệu Lý Tu Viễn dần dần xâm nhập mảnh rừng núi này, mấy lần triển chuyển chi hạ đi tới một chỗ phi thường ẩn nấp chân núi, ở núi này bước chân lại mấy khối nham thạch to lớn. Nham thạch ở giữa mơ hồ có thể thấy được một cái sơn động, trong đó có một nữ tử tiếng khóc sụt sùi dần dần chậm chậm bay tới, ở núi này trong rừng truyền đến, người không biết còn tưởng rằng là trong núi quỷ quái đây, nhưng là Lý Tu Viễn lại cho rằng thanh âm kia tuyệt đối là Hạ Hà thôn Đỗ quả phụ. Tìm được. Lý Tu Viễn vui mừng, cuối cùng là tìm tới này sơn tiêu chỗ ẩn thân. Tránh thật đúng là đầy đủ chặt chẽ, như thế ẩn nấp, khó trách những năm gần đây nơi này đều không có bị phát hiện, mặc dù mảnh rừng núi này không lớn, nhưng là muốn tìm được như thế một cái sơn động, trừ phi là lục soát núi bằng không mà nói là tuyệt không phát hiện khả năng. Kia sơn tiêu đi đâu rồi? Hắn cũng không có vội vã tới gần sơn động, mà là chăm chú cảnh giác ngắm nhìn bốn phía, ý đồ tìm ra kia sơn tiêu vị trí. Nói thật Lý Tu Viễn đi vào thế giới này những năm này thật đúng là chưa từng gặp qua một cái thần thần quỷ quỷ. Chăm chú quan sát chung quanh một phen sau đó đừng nói sơn tiêu, ngay cả một con chim cái bóng đều không có nhìn thấy. Kỳ quái, kia sơn tiêu làm sao đem người bắt tới bản thân lại chạy. Lý Tu Viễn thầm nghĩ trong lòng, chú ý cẩn thận hướng về sơn động tới gần. Nếu như sơn tiêu không ở phụ cận đây kia khả năng duy nhất chính là trốn ở trong sơn động, khả năng rời đi nơi này tính không lớn, nơi này là nơi ở của nó, mà lại bị bắt tới đỗ quả phụ cũng có thể là còn ở nơi này. Cồn vật bi, minh tâm. Chương 04, đỗ quả phụ. Ô, ô ô. Trong sơn động truyền đến một nữ tử tiếng khóc lóc. Làm Lý Tu Viễn đi vào sơn động thời điểm lại trông thấy một vị quần áo rách dưới, mái tóc lộn xộn, thần sắc có chút sợ hai nữ tử đang quấn rúc vào sơn động một góc. Không ngừng khóc, nếu không phải lúc trước hắn một đường tìm tới, nghe được này tiếng khóc lóc còn tưởng rằng là trong núi quỷ mị đây. Là đỗ quả phụ sao? Hắn thấp giọng hỏi thăm một câu. Nghe được âm thanh đỗ quả phụ tiếng khóc dừng lại, đồng nhiên ngẩng đầu đến, nhìn thấy một vị thân hình cao lớn, phong thần tuấn lãng thiếu niên đi đến lập tức kinh hỉ dị thường. Đại thiếu gia, là ta, là ta. Không có việc gì là tốt rồi, ta cái này mang người trở về. Lý Tu Viễn nói. Đỗ quả phụ kích động liên tục gật đầu. Muốn dây rùa đứng lên, thế nhưng lại phát hiện chính mình tay chân đều bị trong núi lao đẳng cho không trụ, cuốn gắt gao, cùng đi liền một cái lảo đảo mới ngã trên mặt đất. Lý Tu Viễn vừa định đi đỡ, thế nhưng lại cảm thấy sau lưng có một trận quái khiếu vang lên, tựa như người tựa như thú. Sơn tiêu. Hắn bỗng nhiên vừa quay đầu lại, đã thấy một đầu toàn thân mọc đầy màu đen lông tơ, tựa như 7-8 tuổi hài đồng thân cao, xấu xí vô cùng quái khỉ giờ phút này thật thử lấy răng cười quái dị nhìn xem hắn. Này sơn tiêu mặc dù hình thể không lớn, thế nhưng lại khí lực kinh người, thế mà giơ lên một mảnh to bằng cái thất cự thạch, làm bộ muốn hướng Lý Tu Viễn cho đập tới. Sơn động không lớn, tảng đá kia nếu là nện xuống tới chỉ sợ là muốn nguy hiểm. Tốt xuất sinh, xem thương. Lý Tu Viễn khẽ quát một tiếng, trong tay hổ khẩu thôn kim thương không chút do dự ném ra ngoài. Hắn nhiều năm tập võ, khí lực kinh người, này nặng đến 72 cân đại thương bay ra ngoài, đủ để bắn giết mánh hổ, lao bi. Há lại cái này sơn tiêu có thể ngăn cản, cho dù là nó thành tinh, đạo hạnh cũng tuyệt đối sẽ không quá cao. Sơn tiêu nhìn thấy Lý Tu Viễn giơ súng phóng tới, trên mặt lộ ra nhân tính hóa kinh hãi, trong tay giơ lên cự thạch chậm chạp phía dưới vứt xuống, vội vội vàng vàng hướng bên cạnh né tránh. Đại thương gào thét mà đến, ở sơn tiêu bên người sượt qua người, không xuống đất mặt gần nửa trượng mới ngừng lại. Tốt tặc xuất sinh, đỗ quả phụ ngươi ở chỗ này chờ một lát khoảng khắc, ta đi làm thị xuất sinh này. Lý Tu Viễn nhanh chân xông ra sơn động. Đại thiếu gia cẩn thận một chút. Đỗ quả phụ mặc dù sợ hãi, nhưng cũng lo lắng Lý Tu Viễn an nguy. Có thể không lo lắng sao, đại thiếu gia là Quách Bắc huyện nhà giàu nhất chi tử, toàn bộ Hạ Hà thôn thôn dân đều là Lý gia cố nông. Nếu là đại thiếu gia có cái gì ngay cả không hay xảy ra, Hạ Hà thôn mấy chục gia đình cũng đừng nghĩ ở Quách Bắc huyện sinh hoạt, cho nên Hạ Hà thôn thôn dân đều hiểu điểm này, dần ra phía dưới đối với Lý Tu Viễn liền đặc biệt chiếu cố. Lý Tu Viễn xông ra sơn động sau đó, lập tức rút lên trên đất hổ khẩu thôn kim thương, ánh mắt của hắn ngưng tụ, quét xem núi rừng bốn phía. Xuất sinh này chạy trốn. Nếu là này sơn tiêu chạy trốn, muốn lại tìm đến coi như khó khăn, ở đây sơn lâm mặc dù không lớn, thế nhưng lại cũng phủ cận mơ hồ liên tiếp, một đầu thành tinh xuất sinh muốn ẩn nút, cho dù là vài trăm người tìm kiếm cũng khó có thể tìm tới. Đợi một lúc sau đó, Lý Tu Viễn vẫn không có phát hiện sơn tiêu hành tung. Thế nhưng là hắn nhưng lại không dám đi xa. Đỗ quả phụ còn tại trong sơn động cột, nếu là mình rời đi, xuất sinh này chuyển một vòng tròn lại trở về lại đem đỗ quả phụ bắt đi, đây chẳng phải là được cái này mất cái khác. Coi như ngươi xuất sinh này gặp may mắn, quay đầu ta liền phái trong nhà gia đình, lục soát núi, không làm thịt ngươi thể không bỏ qua. Lý Tu Viễn thầm nghĩ đến. Xuất sinh này đã hại một cái mạng, hôm nay nếu là mình không đến, đỗ quả phụ cũng sẽ bị nó hại, như thế làm ác tinh quái há có thể lưu. Nhưng lại tại hắn quay người muốn trở về sơn động thời điểm. Trận phụ cận giữa núi rừng lại chuyển tới một tia động tĩnh. Lý Tu Viễn lúc này dừng bước lại, hướng về động tĩnh chuyển đến phương hướng nhìn lại. Cỏ cây bị đẩy ra, đầu kia sơn tiêu lại lần nữa đi ra, nhưng mà này sơn tiêu rất là cổ quái, bước chân cột hai mảnh gậy gỗ, để cho mình thân cao biến cùng người bình thường một nửa cao. khoác trên người không biết từ nơi nào trộm được nữ tử diễm lệ y phục, làm nữ tử đi đường tư thế, tao thủ lộng tư, lắc lắc xấu xí cái mông hướng về hắn đi tới. Nó đây là đang làm cái gì? Giờ phút này, Lý Tu Viễn trong lòng ngược lại hơi nghi hoặc một chút. Sơn Tiêu kia trên gương mặt dữ tợn kéo theo mỉm cười, một đôi xanh dờn con mắt thế mà như nữ tử, đối với Lý Tu Viễn liếc mắt đưa tình, đồng thời còn không ngừng đến gần tới. Lý Tu Viễn mặc dù không rõ này Sơn Tiêu cổ quái hành động, thế nhưng lại trông thấy này Sơn Tiêu một cái tay vác tại đằng sau, tựa hồ nắm lấy một mảnh tảng đá cứng rắn. Để nó tới gần một điểm lại nói. Lý Tu Viễn cũng bất động, nhìn xem này Sơn Tiêu tới gần, không muốn lại cùng trước đó giống như sợ chạy xuất sinh này. Sơn Tiêu dần dần đi tới, mặt xấu xí bên trên lộ ra từng tia được như ý vẻ hưng phấn, thế nhưng là khi nó tới gần Lý Tu Viễn bên cạnh trong vòng 3 bước thời điểm, một mực bất động hắn lại chợt giơ tay lên bên trong hổ khẩu thôn kim thương. Thương như thiểm điện, trong nháy mắt đâm ra. Đơn giản chiêu thức trải qua Lý Tu Viễn những năm này thiên truy bách luyện, đã sớm lô hỏa thuần thanh. Sơn Tiêu lập tức hoảng sợ hú lên quái dị bị trực tiếp đâm xuyên qua lồng ngực, máu tươi bắn tung tóe một chỗ. Ngươi xuất sinh này thế mà còn dám ra muốn chết. Lý Tu Viễn hừ lạnh một tiếng, tiện tay ném một cái, nặng nề hổ khẩu thôn kim thương tính cả đầu này bị đâm xuyên Sơn Tiêu cùng một chỗ găm trên mặt đất. Sơn Tiêu miệng phun máu tươi, vùng vẫy hai lần liền một cái run rẩy chết tại trên mặt đất. Thế nhưng là từ đối với này tinh quái cẩn thận, Lý Tu Viễn rút ra trường thương lại liên tiếp ở này Sơn Tiêu trên thi thể đâm đến mấy lần. Nhìn thấy nó thật không có phản ứng mới yên tâm. Rút súng hất lên, Sơn Tiêu thi thể bay đến ra ngoài, hắn lúc này mới quay người trở lại sơn động. Xuất sinh kia đã bị ta làm thịt, hiện tại không sao. Lý Tu Viễn nói. Đỗ quả phụ nghe vậy lập tức nhẹ nhàng thở ra, sau đó lại có một ít ngượng ngùng nói, đại thiếu gia, tay chân của ta đều bị kia Sơn Tiêu từ lao đẳng trói lại, có thể hay không giúp ta giải khai? Không có vấn đề. Lý Tu Viễn giúp nàng giải khai lao đẳng, sau đó đứng lên nói. Bây giờ trở về trong thôn đi thôi, núi này trong rừng còn có không ít dã thú ẩn hiện, tiếp tục đợi ở chỗ này không an toàn. Vâng, đại thiếu gia. Đỗ quả phụ một bên che lấy có chút rách dưới quần áo, một bên ý đồ đứng lên, thế nhưng lại bị đau một tiếng cả người lại suýt nữa té ngã trên mặt đất, theo bản năng vịn bên cạnh Lý Tu Viễn, thế nhưng là này vừa đỡ, trước người quần áo nhưng không khỏi tuột xuống. Lý Tu Viễn thấy được hai nơi trắng non to lớn toàn bộ hiện ra ở trước mắt. Không nên nhìn. Đỗ quả phụ lập tức mặt mũi tràn đầy đỏ bừng, vội vàng chuyển người qua đi đem rơi xuống quần áo nhặt lên bưng kín trước ngực, sau đó ấp úng giải thích, ta không phải cố ý, là đầu kia Sơn Tiêu làm cho ta bắt tới thời điểm xé nát y phục của ta. Thế nhưng là ngoài miệng nói thế nào, nhưng trong lòng thì vừa thẹn vừa vội, vừa rồi chỉ sợ bị đại thiếu gia nhìn một vừa vặn. Khu khu, ngươi bộ dáng này làm sao ra này sơn động, vẫn là đem áo ngoài của ta đội lên đi. Lý Tu Viễn lung túng đem áo ngoài của mình cởi vứt xuống đỗ quả phụ trên thân. Đỗ quả phụ đỏ mặt nhìn thoáng qua Lý Tu Viễn, do dự một chút, vẫn là lấy ném qua tới cái này áo ngoài, đem bản thân quấn tại bên trong. Ta đi ra ngoài trước. Lý Tu Viễn cảm thấy có chút xấu hổ đi ra sơn động. Ở sơn động đợi phải sau một lát, đỗ quả phụ mới hất lên áo ngoài của hắn, đỏ mặt, vịn vách đá, khập khiễng đi ra. Chân ngươi thế nào? Lý Tu Viễn trông thấy nàng lộ ở bên ngoài bắp chân rễ một miếng máu ứ động, xương đỏ, hiển nhiên là kia lão đằng buồn ngủ thật chặt, đã thương chân. Giống như chật rồi. Đỗ quả phụ trên trán toát ra từng tia mồ hôi dị, có vẻ hơi thống khổ. Xem ngươi dạng này bộ dáng là không có cách nào đi bộ. Lý Tu Viễn nói đến. Đỗ quả phụ nhẹ gật đầu, trên mặt lại lộ ra tự trách chi sắc, là ta quá vô dụng, liên lụy đại thiếu gia có việc vẫn là đi về trước đi, ta một người đi từ từ trở về tốt. Nói gì vậy, hoang sơn giã lĩnh, đem ngươi một cái nữ nhân ra bỏ ở nơi này, chẳng phải là chờ lấy cho dã thu ăn sao? Ta là tới cứu người, không phải tới giết người. Lý Tu Viễn chừng nàng một chút, sau đó đi qua ngồi xổm xuống, đi lên, ta có ngươi trở về. Bị hắn vừa quát, đỗ quả phụ lúc này lại không tốt ý tứ cúi đầu, nhìn thấy hắn ngồi xuống sau đó, lại do dự một chút, cuối cùng đành phải ngoan ngoãn ghé vào hắn sau lưng. Cồn vật bi, minh tâm. Chương 05, xuống núi về thôn. Lý Tu Viễn đưa nàng đeo lên, liền muốn rời đi, thế nhưng là chợt nhưng lại nghĩ tới điều gì. Nhưng lại ở phụ cận tìm một cây lão đằng đem kia Sơn Tiêu thi thể trói lại, kéo ở sau lưng. Đỗ quả phụ nhìn thấy hắn dạng này cử động có chút không hiểu, đại thiếu gia vì sao mang lên này Sơn Tiêu thi thể. Sơn Tiêu bất tử, thôn dân không thể an tâm, chỗ rửa ăn cơm một số người nhà không dám vào núi kiếm ăn, sinh kế tất nhiên sẽ chịu ảnh hưởng. Lý Tu Viễn nói đến. Đỗ quả phụ ngây ra một lúc, sau đó nói khẽ, đều nói đại thiếu gia sinh một bộ lòng dạ Bồ Tát xem ra quả thật không sai. Lý Tu Viễn cười cười cũng không nói nhiều, tiếp tục cõng nàng đi đường. Đường xuống núi có chút gập ghềnh sóc nảy. Có một người, Lý Tu Viễn tốc độ cũng không nhanh, cũng may nhiều năm tập võ, thể lực dồi dào, cầm lấy hổ khẩu thôn kim thương, có một người còn có thể bước đi như bay, đổi lại là người bình thường đã sớm mệt tới nằm trên đất, bất quá dù vậy, bước chân vẫn là chậm rất nhiều. Đỗ Quả Phụ giờ phút này vịn Lý Tu Viễn bả vai, chống đỡ thân thể, tâm tư cẩn thận nàng cố ý để lẫn nhau trong lúc đó giữ vững một điểm khoảng cách, không đến mức cả người dán tại trên lưng của nam nhân. Bất quá nghĩ đến trước đó kia quần áo trượt xuống một màn lúc, nàng y nguyên có chút ý xấu hổ. Đường núi sóc này, Đỗ Quả Phụ cứ việc cố ý giữ một khoảng cách, thế nhưng là vòng eo nhưng cũng vừa chua vừa mệt, có chút khó mà chống đỡ được. Sau đó cùng với Lý Tu Viễn bước dài qua một cái trong núi dòng suối nhỏ, nàng liền cũng nhịn không được nữa, cánh tay mềm nhũn, cả nửa người nặng nề đặt ở kia rộng lớn trên lưng hổ, trước ngực sung mãn truyền đến từng trận bị đè ép cảm giác. Hừ. Nàng nhẹ nhàng hừ một cái, thân thể lại có chút tê dại. Nàng rất nhanh cố nén y xấu hổ muốn chống lên thân thể, thế nhưng là vòng eo vừa chua vừa mệt không lấy sức nổi, cả người mềm nhũn đặt ở nam nhân trên lưng hổ. Ừm. Lý Tu Viễn cảm thấy phía sau mềm mại đè ép, hơi kinh ngạc quay đầu nhìn thoáng qua. Lần này đầu, lại trông thấy Đỗ Quả Phụ gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, đôi mắt đẹp mang nước. Thẹn thùng không thôi dáng vẻ. Ta không phải cố ý. Đỗ Quả Phụ đỏ mặt giải thích. Lý Tu Viễn cười cười, nhịn không được đùa giỡn một câu, vẫn còn lớn. Ừm. Đỗ Quả Phụ ngây ra một lúc, cũng không có cái gì phản ứng, chỉ là túi đầu tinh tế đáp một tiếng, sắc mặt càng đỏ, đều đã đỏ đến chỗ cổ. Lý Tu Viễn nhưng cũng không có tâm tư khác, hắn những năm này tu luyện vẫn có chút định lực. Bị này nháo trò sau đó, Đỗ Quả Phụ tựa hồ trung thực lên, toàn bộ thân thể ghé vào hắn phía sau không nhúc nhích, chỉ là ngẫu nhiên có phải hay không ngẩng đầu nhìn Lý Tu Viễn kia tuấn lãng bên mặt, trong mắt lộ ra nhẹ nhẹ thần sắc ngượng ngùng. Đại thiếu gia mệt đến đi. Sắp đi xuống núi sau đó, Đỗ Quả Phụ nhìn thấy Lý Tu Viễn thái dương có sợi mồ hôi lưu lại là vươn tay lưng nhẹ nhàng trà sát đi. Ừm, thì hơi mệt chút, bất quá lập tức liền muốn tới trong thôn. Lý Tu Viễn cũng không quay đầu lại tiếp tục đi lên phía trước. Đỗ Quả Phụ nhìn thấy Lý Tu Viễn không có cự tuyệt, lúc này trên mặt mấy phần ngượng ngùng vui mừng, sau đó lại ngoan ngoan ghé vào nam nhân phía sau. Đi nữa sau một lát, liền nhìn thấy Hạ Hà Thôn. Lúc này Hạ Hà Thôn thôn dân phàm là trưởng thành nam nữ đều tụ ở cửa thôn, nam chuẩn bị bó đuốc, quốc, cái sẻng sẻng, chờ nông dùng khí giới, nữ cùng đi ở bên, ở một vị người mặc đạo bào lao đạo dẫn đầu dưới, đang muốn thành quần kết đội hướng về trên núi mà đi. Trở về A Lý, đại thiếu gia trở về. Quá tốt rồi, đại thiếu gia không có việc gì. Đỗ Quả Phụ cũng cứu về rồi. Thôn dân nhìn thấy Lý Tu Viễn cóng Đỗ Quả Phụ từ trên đường núi đi xuống, lập tức liền nhiệt tình, cao hứng tiến lên nên đón. Đạo nhân mù nhìn thấy bản thân bảo bối này Đỗ Nhi an toàn trở về, lúc này đứng sừng sững tại chỗ phủ xúc mà cười, nhưng sau nhìn thấy phía sau Đỗ Quả Phụ thời gian nhưng lại chợt bấm ngón tay tính toán, vừa khổ cười lắc đầu. Tới hai cái phụ nhân làm cho Đỗ Quả Phụ đỡ trở về, nàng chân bị sơn tiêu đả thương. Nhớ kỹ tìm người thay nàng trị liệu. Lý Tu Viễn nói đến. Lúc này Vương Thẩm còn có một cái cùng thôn phu nhân vội vội vàng vàng đi tới, đem Đỗ Quả Phụ cho phụ xuống dưới. Đỗ Thị, siêu y của ngươi một phu nhân nhìn thấy Đỗ Quả Phụ y phục trên người rách tung tóe, giống như là bị man lực cái xé nát, trên thân còn bọc lấy đại thiếu gia áo ngoài, lập tức nhịn không được hỏi. Vương Thẩm vội vàng hướng phụ nhân kia đánh ánh mắt, phụ nhân kia cũng là người khôn khéo lúc này kịp phản ứng, đóng lại miệng. Ha ha, Đỗ Thị ngươi trở về là tốt rồi. Chúng ta những người này đều lo lắng đến đây. Vương Thẩm mặt tươi cười nói, đại thiếu gia cứ yên tâm đi, Đỗ Thị có chúng ta chiếu cố ngươi cứ việc yên tâm. Ừm. Lý Tu Viễn nhẹ gật đầu. Đỗ Quả Phụ hơi đỏ mặt, túi đầu thẹn thùng vô cùng bị các nàng đỡ lấy trở về. Sư phó, đây cũng là ở phụ cận trong rừng làm hại Sơn Tiêu, bị ta giết, bất quá nói cũng kỳ quái, này Sơn Tiêu bản bị ta một thương sợ quá chạy mất, kết quả ngược lại trở về, còn tao thủ lộng tư, dẫm mục tăng cao, tốt là cổ quái. Lý Tu Viễn đem phía sau lão đằng hất lên, kéo ở phía sau Sơn Tiêu thi thể lập tức vứt xuống trước mặt, lại đem trước ở trong rừng phát sinh sự tình nói một lần. Đạo nhân mù vớt râu mà cười, chỉ vào này Sơn Tiêu trên thi thể nữ tử y phục nói, này Sơn Tiêu là ở mê hoặc người, nó giống một tăng cao, người khoác nữ tử quần áo, đây là đang thi triển huyễn thuật, ngoại nhân gặp nó, chắc chắn cảm thấy nó là cái sơn dạ mỹ nhân, không đành lòng tổn thương, tuyệt đối sẽ không cho rằng là một con tinh quái, có thể này Sơn Tiêu lại là hồ đồ. Ở trước mặt ngươi thi triển huyễn thuật, đơn giản chính là làm trò hề cho thiên hạ, liền ngươi đôi mắt này, trên đời này. Cái nào tinh quái có thể mê hoặc ngươi, chính là ngàn năm đại yêu tu thành hình người cũng không gạt được ngươi. Nguyên lai là như thế. Lý Tu Viễn sờ lên cái mũi, tình cảm kia Sơn Tiêu không phải đi tìm cái chết, là đang thi triển huyễn thuật mê hoặc chính mình. Thế nhưng là bản thân này tiện nghi sư phó cũng đã sớm nói, bản thân thất khiếu linh lung tâm, không sợ trên đời hết thể đạo thuật, pháp thuật, khám phá huyễn tượng đơn giản chính là dễ như trở bàn tay. Đại thiếu gia thật sự là dũng mãnh phi thường, thế mà làm cho Sơn Tiêu giết đi. Đây chính là Sơn Tiêu A, hảo hảo xấu xí. Nhìn, này Sơn Tiêu vẫn là chỉ công, dưới hông thật dài việc. Một người nhàn rỗi cầm lấy gậy gỗ đối với Sơn Tiêu giữa hai chân gậy một chút, dẫn tới phụ cận phu nhân liên tục gắt một cái. Đạo nhân mù lại đầu nhoáng một cái, có chút khoe khoang nói, đây coi là cái gì, bần đạo càng hơn, kỳ số phân, chính là bần đạo này đổ nhi cũng là. Cũng là thế nào? Thôn dân phụ cận cùng nhau nhìn xem đạo nhân mù, chính là phụ cận phu nhân cũng dựng lên lỗ tai, muốn nghe tiếp. Đạo nhân mù cười ha ha một tiếng nhìn thấy Lý Tu Viễn sắc mặt tối đen, lúc này sửa lời nói, không thể nói, không thể nói, thiên cơ bất khả lộ, này Sơn Tiêu đã chết, kia bần đạo cũng yên lòng, mặt khác Sơn Tiêu thi thể không thể ở lâu, cần châm lửa đốt cháy, miễn cho sinh ra cái gì sự đoan tới. Đạo trưởng nói rất đúng. Mấy cái thôn dân cũng là người sảng khoái, lúc này liền tại phụ cận chặt xuống cây khô, đặt ở Sơn Tiêu trên thi thể, châm lửa đốt cháy. Thiêu hủy Sơn Tiêu thi thể sau đó, Lý Tu Viễn liền để thôn dân ai đi đường ấy, ai về nhà ấy. Nhớ kỹ sư phó trước kia nói qua Quách Bắc huyện phụ cận là không thể nào xuất hiện tinh quái sao. Này Sơn Tiêu cũng có một chút năm tháng, chí ít ở mười mấy năm trước liền đã thành tinh. Đi trên đường, Lý Tu Viễn có chút hiếu kỳ hỏi. Vi sư là nói qua lời này, ngày đó ngươi giáng sinh ngày, tử khí đông lai ba vạn dặm, trùng trùng điệp điệp, bị ngươi tử khí rung động, Quách Bắc huyện phụ cận to to nhỏ nhỏ tinh quái, quỷ mị đều đền tội, thiên địa vì đó quét sạch. Vi sư nhìn cũng là cảm thấy được không thông khoái. Đạo nhân mù nói, nhưng chợt nhưng lại khẽ lắc đầu nói, thế nhưng là thiên hạ này lớn biết bao, yêu ma quỷ quái sao mà nhiều, này Sơn Tiêu chỉ sợ là ở ngươi giáng sinh sau đó thành tinh, hoặc là từ địa phương khác lẻn lúc tới. Có câu nói là đất nước sắp diệt vong tất có yêu nghiệt, thế đạo này sắp đại loạn A. Lý Tu Viễn nghe nói như thế, trong lòng run lên, hắn nhớ tới Liêu Trai trong phim ảnh cái chủng loại kia loại chẳng cảnh, yêu ma làm loạn, tham quan tứ ngược, thảm họa chiến tranh thiên tai. Bách tính tính mệnh như cỏ rác, đích thật là đại loạn chi thế. Đạo nhân mù chợt lại cười ha ha, hôm nay ngươi chuyến này lên núi, chẳng những giết một đầu Sơn Tiêu, lịch luyện một phen, còn kiếm lợi một đoạn nhân duyên a. Nhân duyên? Lý Tu Viễn suy nghĩ một chút, kinh ngạc nói, đố quả phụ. Cồn vật bi, minh tâm. Chương 06, gấp giấy vì hạn. Nhưng cũng. Đạo nhân mù vớt râu cười nói, ta chỉ là không nghĩ nàng bị Sơn Tiêu làm hại, cho nên mới xuất thủ cứu giúp mà thôi. Không có ý tứ gì khác. Lý Tu Viễn nói. Nhân duyên chính là như thế, vô ý mới thành sự, chỉ là ngươi không có phát hiện mà thôi. Vi sư trước đó nghĩ bấm ngón tay tính toán, nghĩ tính toán đố quả phụ sinh tử, nhưng lại coi không ra, điều này có ý vị gì, đồ nhi ngươi hẳn phải biết đi. Đạo nhân mù cười nói. Lý Tu Viễn đương nhiên biết, bản thân trời sinh thất khiếu linh lung tâm, không người nào có thể đo lường tính toán vận mệnh của mình tương lai, nếu là mệnh tính, nhất định lọt vào trời phạt, đồng dạng. Nếu là đố quả phụ thật cùng bản thân có nhân duyên, như vậy vận mệnh cũng vô pháp tính ra đến, bởi vì một khi nhân duyên một thành, vận mệnh của nàng liền cùng mình vận mệnh liền tại cùng một chỗ, tự nhiên cũng đo không ra ngoài. Có thể là sư phó ngươi tính sai cũng khó nói. Hắn y nguyên không quá tin tưởng đố quả phụ liền cùng mình thành nhân duyên. Đạo nhân mù nói đến, đã ngươi không tin vi sư toán thuật, vậy vi sư lại hỏi ngươi, ngươi cứu giúp đố quả phụ thời điểm có thể ra nói đùa giỡn qua nàng. Có nàng thời điểm nhịn không được nói một câu. Lý Tu Viễn có chút xấu hổ nói. Đạo nhân mù giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn nói, cái này đúng, đây chính là, nhân duyên nói cho cùng chính là một cái nhân quả, ngươi này mới mở miệng chính là sẽ ra nhân, kia đố quả phụ là như thế nào hồi trở lại ngươi. Giống như chỉ là đáp lại một tiếng không hề nói gì. Lý Tu Viễn lung tung nói. Đúng rồi, nàng là quả phụ, từ trước đến nay chú trọng thanh danh, bị ngươi đùa giỡn không những không phải tức giận, ngược lại đáp lại một tiếng. Chính là ngầm cho phép ngươi đùa giỡn, nhân này liền thành rồi. Đạo nhân mù nói. Nhân quả, kia quả đây. Đạo nhân mù ha hả cười nói, đồ nhi đừng nóng đội, nhân này xảy ra, quả tự nhiên là ở phía sau. Vi sư đoán đố quả phụ trên đường thời điểm nhất định hướng ngươi biểu lộ cõi lòng, có lẽ chỉ là một điểm không có ý nghĩa động tác nhỏ. Nàng hay ta trả sát một chút mồ hôi. Lý Tu Viễn nhớ lại. Cái này lại đúng, đố quả phụ thay ngươi lau mồ hôi. Chỉ có coi ngươi là làm nhà mình nam nhân mới sẽ làm như vậy, ngươi lúc đó nhất định là không có cự tuyệt. Ta không muốn nhiều như vậy. Lý Tu Viễn nói. Đạo nhân mù nhẹ gật đầu, ngươi không cự tuyệt, chính là tiếp nhận, đô quả phụ tự nhiên cho rằng ngươi ngầm đồng ý bản thân để nàng lau mồ hôi, kể từ đó, chẳng phải là ngươi tình ta nguyện rồi. Nhân duyên này làm sao không tính là được rồi. Ta đi cùng Đỗ quả phụ giải thích. Lý Tu Viễn lúc này bước chân dừng lại, muốn xoay người lại. Ngay tại lúc hắn lúc xoay người, nguyên bản che kín dáng chiều bầu trời lập tức mây đen bao phủ, từng trận tiếng sấm vang lên. Đạo nhân mù bị hủ sợi râu đều tốn mấy cây xuống tới, bận đến, Đồ Nhi, ngươi này vừa quay đầu lại vi sư liền muốn bị trời phạt, đến thời điểm ông trời tất nhiên sẽ cho rằng là vi sư hỏng rồi nhân duyên của ngươi, hỏng rồi nhân duyên của ngươi cái này cỡ nào lớn nhân quả a, đầy đủ vi sư chết mấy lần. Hắn hiện tại có loại muốn vả miệng xúc động, đã sớm biết bản thân này Đồ Nhi là thất khiếu linh lung tâm, là trời sinh thánh nhân, không thể tùy ý tiết lộ thiên cơ cho hắn. Đến thời điểm sự tình hỏng rồi tất cả nhân quả đều muốn tính tới trên đầu của mình. Lý Tu Viễn bước chân dừng lại ngẩng đầu nhìn phong vân đột biến này, không có tả môn như vậy đi. Ngươi cứ nói đi. Đạo nhân mù sốt ruột muốn giơ chân. Được rồi, vậy vẫn là thuận theo tự nhiên đi. Lý Tu Viễn lại từ bỏ hồi trở lại Hạ Hà thôn dự định, hắn cũng không muốn chính mình cái này tiện nghi sư phó thật bị sét đánh chết rồi. Lúc này mây đen kia dày đặc bầu trời nhưng lại rất nhanh khôi phục sáng sủa. Hù chết vi sư. Đạo nhân mù có chút nhẹ nhàng thở ra. Lý Tu Viễn nhìn về phía đạo nhân mù, lộ ra một bộ ngươi quả nhiên rất yếu thần sắc. Vi sư đạo hạnh tuyệt không phải như ngươi nghĩ yếu, chỉ là trời phạt cái đồ chơi này bất kỳ một cái nào người tu đạo cũng không dám đụng. Đạo nhân mù tựa hồ đọc hiểu Lý Tu Viễn biểu lộ, giải thích. Sẽ hạc giấy truyền tin sao? Lý Tu Viễn hỏi. Này nhấc tay mà vì. Đạo nhân mù lập tức mười phần tự tin nói. Bay một cái. Lý Tu Viễn từ bên cạnh hái được một miếng lá cây. Đưa tới, còn lộ ra một cái khiêu khích thần sắc. Đạo nhân mù cười ha ha một tiếng, hôm nay vi sư liền để ngươi mở rộng tầm mắt một phen. Hắn lột lên đạo bào, chuẩn bị thi thố tài năng, thế nhưng là vừa mới tiếp nhận kia phiến lá cây thời điểm dáng tươi cười lại cứng đờ. Ngươi này Đồ Nhi tâm tư không thuần A. Hắn chợt đem lá cây ném một cái, thở dài nói, ở bên cạnh ngươi vi sư đạo thuật gì đều mất linh. Lấy cớ. Lý Tu Viễn nói, người tu đạo chưa từng nói lời nói dối. Đạo nhân mù nói, đạo thuật nếu mất linh, cảnh giới kia sư phó luôn có đi, không biết sư phó độ thiên kiếp sao. Này, này vi sư còn kém xa lắm đây, đến là tổ sư ra từng độ kiếp phi thăng qua, vi sư còn muốn lấy tổ sư ra làm gương, siêng năng tu luyện. Đạo nhân mù khỏe miệng giật một cái. Nguyên anh nên có đi. Nhanh, nhanh đạo nhân mù âm thanh lại nhỏ rất nhiều. Kim đan dù sao cũng nên thành đi. Đạo nhân mù triệt để trầm mặc, sau nửa ngày mới ngượng ngùng cười nói. Chúng ta vẫn là nói một chút trước đó hạc giấy truyền tin sự tình đi, nói đến đây hạc giấy truyền tin cái này có để ý, mặc dù môn đạo thuật này gọi hạc giấy truyền tin, nhưng trên thực tế giấy cũng có thể, lá cây cũng có thể, không nhất định phải dùng giấy mới được. Ân, điểm này Đồ Nhi ngươi liền rất có ngộ tính, biết mang tới một miếng lá cây, nhưng vấn đề tới, nếu là trên thân đã không có trang giấy lại không lá. Cây, thật là như thế nào thi triển đây? Lý Tu Viễn thần sắc cổ quái nhìn xem hắn. Bởi vì thời gian hơi trễ nguyên nhân, hắn chưa có trở về Quách Bắc huyện đi, mà là lựa chọn ở trên núi nhỏ đạo quán trong vòng nghỉ ngơi nhiều một đêm. Nay cổ đại một khi mặt trời rơi xuống coi như tối như bưng, mà lại Quách Bắc huyện cùng Hạ Hà thôn trong lúc đó còn có không ít con đường, tại không có cỗ xe thay đi bộ tình huống phía dưới, cái gì đều dựa vào chân đi, cho nên cũng liền đưa đến người nơi này phạm là có việc chắc chắn sớm mấy cái canh giờ, nếu như đến xuống buổi trưa, vậy cũng chỉ có thể đợi đến ngày kế tiếp. Cho nên cũng liền có mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ câu nói này. Mặt trời một chút núi liền đi ngủ, có thể tưởng tượng đây là ngủ có bao nhiêu sớm. Ngay tại Lý Tu Viễn trở về trả lời quán thời điểm, Hạ Hà thôn một chỗ nhà dân trong vòng, lại tụ mấy cái cùng thôn phụ nhân. Vương Thẩm đem Đỗ quả phụ đỡ sau khi về nhà cũng không có vội vã rời đi, giúp nàng lau rượu xoa bóp vết thương, hoạt động tụ huyết. Chậc chậc, ta nói muội muội à, ngươi này làn da có thể thật trắng, mặt cũng trắng. Thân thể cũng trắng, chân này cũng trắng, khó trách đại thiếu gia đều bỏ được không cho ngươi đi đường, một đường đều cóng trở về. Vương Thẩm xoa Đỗ quả phụ kia thụ thương chân, hì hì cười nói. Đỗ quả phụ sắc mặt hơi đỏ lên, ta đã thương chân, đi không thể đường, đại thiếu gia không có cách nào mới cóng ta trở về, không phải là các ngươi nghĩ như vậy. Ta nói, Đỗ thị à, lời này của ngươi coi như không đúng, nhìn ngươi trở về bộ dáng, toàn bộ thân thể đều đặt ở đại thiếu gia trên thân, đều không nỡ rời đi. Chúng ta đều nhìn thấy. Không phải sao, trở về thời điểm trên thân còn bọc lấy đại thiếu gia quần áo đây, nhìn một cái này vải áo, thượng đẳng tơ lụa, sờ lấy chính là trượn, ta cảm thấy đại thiếu gia chẳng những lúc này làm cho kia sơn tiêu cho đâm chết, xem chừng cũng được ngươi cũng thông cái út sắp đi. Chớ nói nhảm, ta cùng đại thiếu gia thanh bạch, chuyện gì đều không có xảy ra. Đỗ quả phụ đỏ mặt có chút xấu hổ nói, ngươi sao có thể loạn âu người trong sạch, nếu là truyền đến đại thiếu gia trong thai, đến thời điểm thêm phú thuế của các ngươi, lấy đi các ngươi ruộng đồng, nhưng chớ đem vấn đề này lại đến trên người của ta. Vương Thẩm cũng đá phụ nhân kia một cước, trừng mắt liếc, không nói được tiếng người cũng đừng ở chỗ này nói láo đầu, hai ba câu không rời lời nói thô tục. Phụ nhân kia lập tức ngượng ngùng cười một tiếng, không ở lắm miệng. Vương Thẩm lại nói, muội muội đến Hạ Hà thôn đã có 5 năm đi.
Có 5 năm rưỡi.
Đỗ quả phụ trả lời. Vương Thẩm thở dài nói, ngươi cũng là số khổ người, này gả tới mới 1 năm công công bà liền lần lượt qua đời, năm thứ 2 ngươi nam nhân kia liền ra ngoài sông sáo, nói là muốn kiếm phú quý, thế nhưng là còn không có 1 năm nha dịch liền truyền đến nam nhân của ngươi tin chết, bất quá nói đi thì nói lại, ngươi này đã không lão nhân muốn phụng dưỡng, lại không có hài tử muốn nuôi, cũng là rơi một cái tự tại. Bất quá đây cũng không phải là biện pháp, cũng không thể một mực trông coi này đố. Ra này 1 mẫu 3 phần đất đi, ngươi còn trẻ thời gian còn rất dài, dù sao cũng phải vì về sau làm dự định. Thầm ngày hôm nay cũng liền không giả bộ ngớ ngẩn, ta nhìn thấy đại thiếu gia đối với ngươi có tình ý, ta xem ngươi theo đại thiếu gia được, cũng tốt hưởng mấy năm thanh phúc. Đố quả phụ lập tức mặt vừa thẹn đỏ lên, không dám lên tiếng. Cồn vật bi, minh tâm. Chương 07, dạ chiếu ngọc sư tử. Thấy đố quả phụ như vậy bộ dáng, Vương Thẩm người từng trải nhưng cũng biết này Đỗ quả phụ tâm tư, đại thiếu gia này Quách Bắc huyện đệ nhất nhà giàu sang công tử, lại tuổi nhỏ anh tuấn, nữ nhân nào nhà nhìn thấy không động tâm. Lúc này, nàng lại cười cười, ngươi nói ngươi một nữ nhi gia, thủ tiết rất nhiều năm, đã không trồng được ruộng nương, lại không tìm được kế sinh ai, còn không phải đại thiếu gia chiếu cố ngươi, để ngươi mỗi tháng thay hắn cùng lão đạo trưởng giặt hồ quần áo, duy trì kế sinh ai, không phải sao có thể nuôi như vậy trắng nõn. Thủy Linh, ngày hôm nay ngươi bị kia Sơn Tiêu bắt đi, vẫn là đại thiếu gia một người lên núi, giết Sơn Tiêu đem ngươi cóng trở về, có thể nói ngươi mạng này đều là đại thiếu gia cho, nay về sau rời đại thiếu gia ngươi có thể làm sao xử lý. Đại thiếu gia không có khả năng một mực tại đi theo lão đạo trưởng tập võ đi, sớm tối được hồi trở lại Quách Bắc huyện đi kế thừa gia nghiệp, nếu là đến thời điểm đại thiếu gia vừa đi, ngươi xê. Coi như được ngồi ở chỗ này dương mắt nhìn. Đỗ quả phụ nghe vậy, cũng là có chút gấp, không lo được đỏ mặt, hỏi vội. Kia Vương Thẩm ngươi nói làm sao xử lý? Cái gì làm sao xử lý, không ra thế nào làm, đừng nhìn đại thiếu gia những năm này đều một người đi theo lão đạo trưởng tập võ, có thể kia trong phủ có là tuổi trẻ mỹ mạo tỷ nữ, nha hoàn, chỉ chờ lão đạo trưởng lệnh cấm vừa mở, chính là thê thiếp thành đàn, sơn giã thôn phụ đại thiếu gia chỗ nào lọt vào mắt xanh. Đỗ quả phụ, ngươi vẫn là hơi thở ý nghĩ này đi, ngươi cũng đừng trách ta nói chuyện khó nghe, ngươi không xứng với đại thiếu gia. Bên cạnh một vị phụ nhân nói, Vương Thẩm không làm phản bác, chính là Vương Tôn công tử, bên người sao có thể không có một cái nào bưng trà đổ nước, giặt quần áo xếp chăn thiếp thân người. Ta này muội muội dáng dấp lại không kém, theo đại thiếu gia không làm được tiểu thiếp, làm thiếp thân tỷ nữ trung quy vẫn được đi, cũng tốt hơn như nước trong veo một người tiện nghi cái nào lưu manh, người nhàn rỗi. Muội muội, ngươi cùng Thẩm Thẩm giao cái ngọn ngành, là nguyện ý thủ tiết, vẫn là nguyện ý hầu hạ đại thiếu gia. Đừng trách Thẩm Thẩm không có nhắc nhở ngươi, rèn sắt sẵn còn nóng. Ngày hôm nay đại thiếu gia có ngươi một cái đường núi, hai người các ngươi cũng coi là thân cận một lần, lúc này nắm chặt cơ hội, sự việc nhất định thành công. Đỗ quả phụ thấp nắm lấy góc áo, lo lắng bất an nói, kia, đại thiếu gia có thể muốn ta sao, ta thế nhưng là cái quả phụ. Sợ cái gì, ngươi chỉ cần dán chặt vào, đại thiếu gia chạy không thoát, ngươi liền đợi đến bên trên đại thiếu gia mềm sập đi. Vương Thẩm vỗ vỗ tay của nàng, vừa cười vừa nói. Một đám phụ nhân ở đỗ quả phụ trong nhà cho tới đã khuya. Tối hậu phương mới riêng phần mình rời đi. Các loại những người này rời đi về sau, Đỗ quả phụ trong óc hồi tưởng đến trước đó đủ loại, ở trên giường lật qua lật lại như thế nào cũng ngủ không được, nhất là nghĩ đến đại thiếu gia con bản thân thời điểm, kia một tiếng tán thưởng, vẫn còn lớn, lúc này trái tim liền thình thịch nhảy không ngừng, liền ngay cả thân thể cũng có chút trở nên nóng hổi, thẳng hận không thể như ban ngày bình thường mềm nhũn ghé vào đại thiếu gia phía sau, tùy ý hắn đi ở trên đường núi lắc lư. Một ngày thời gian đảo mắt liền qua. Sáng sớm hôm sau, đạo quan tỉnh lại Lý Tu Viễn, như ngày xưa, bản thân múc nước rửa mặt, sau đó dẫn theo hổ khẩu thôn Kim Thương chuẩn bị làm nóng người luyện công buổi sáng. Không đợi hắn thân thể xuề ra, liền nghe tuấn mã tê minh thanh vang lên. Suy! Mấy vị cưỡi ngựa cao to hán tử đứng tại đạo quan trước, nhìn thấy Lý Tu Viễn thời gian lúc này tung người xuống ngựa, nhanh chân đi tới. Đại thiếu gia hôm qua chưa hồi trở lại. Lão gia lo lắng đại thiếu gia an toàn cố ý phân công tiểu nhân đến đây dò xét xem, cầm đầu một vị hán tử. Cung kính chắp tay nói, à, là Thiết Sơn à, ta kia lão cha luôn yêu thích chuyện bé xé ra to, chỉ là chậm một ngày trở về liền như vậy sốt ruột, phái một đội nhân mã tới tìm ta. Lý Tu Viễn thu thương mà đứng, được rồi, không luyện, ta hôm nay nếu không mau trở về, chỉ sợ ta kia lão cha lại muốn cơm nước không vào. Hắn biết mình này phụ thân tính cách, có thể nói đối với mình cương triều tới cực điểm. May mắn bản thân là xuyên Việt tới, nếu không, bản thân xác định vững chắc sẽ bị cương triều xấu, trở thành một cái mười phần quần là áo lượt đệ tử. Ngựa của ta mang tới rồi sao? Lý Tu Viễn hỏi. Đại thiếu gia Thiên Lý Câu ở đây. Thiết Sơn phất phất tay, lập tức có một vị hán tử dắt tới một con ngựa thân cao lớn thon dài. Toàn thân hùng hồn trắng kiện, toàn thân tuyết trắng, bốn vó bước trên mây, dưới bụng sinh vậy bả mã. Này ngựa là Lý Tu Viễn 10 tuổi thời điểm cha mình Lý Đại Phú bỏ ra nhiều tiền ở vực ngoại mua hàng, lúc kia này ngựa vẫn là ngựa câu, bây giờ 5 năm trôi qua, này ngựa câu đã lớn lên, vì thế, hắn trả lại cho mình này thất ngựa lấy một cái rất bá khí danh tự, gọi Dạ Chiếu Ngọc Sư Tử, bất quá này ngựa đích thật là Thiên Lý Lương Câu, gọi là Dạ Chiếu Ngọc Sư Tử cũng sẽ không vũ nhục cái danh hiệu này. Thiên Lý Câu nhìn thấy Lý Tu Viễn rất là thở phì phì phun ra, rất thân thiết đi tới. Lý Tu Viễn sờ lên cổ của nó, cười cười, sau đó một chảo dây cương một cái xoay người ngồi xuống trên lưng ngựa, sư phụ ta việc này hẳn là đang ngồi tu hành, không nên quấy rầy, chúng ta đi. Lúc này, hắn hai chân kẹp lấy, dưới hông Thiên Lý Lương Câu, Dạ Chiếu Ngọc Sư Tử liền gót sắt đập mạnh, buôn tẩu như gió liền xông ra ngoài. Đuổi theo đại thiếu gia. Thiết Sơn quát. Sau lưng 8-9 cái hán tử lúc này đáp lại một tiếng, từng cái cưỡi lương câu theo sát phía sau. Những năm này Lý Tu Viễn ở trong phủ cũng không phải gì đó sự việc đều không có làm, hắn cùng phụ thân Lý Đại Phú không giống, sẽ không một vị mua thổ địa, chứa đựng vàng bạc, mà là đem trong nhà kiếm lấy tiền tài đều tiêu vào thuê hộ vệ, mua thêm trên chiến mã, ngay cả bãi chăn ngựa, thảo cốc chẳng đều có mấy chỗ. Bây giờ Lý Phủ ở Lý Tu Viễn chế tạo phía dưới, không chỉ có là có quyền, còn có một chi phi thường cường đại lực lượng vũ trang. Nếu như không phải không mò ra mình rốt cuộc là đi tới cái nào thế giới, hắn xem chừng thời gian mười mấy năm đều kéo ra mấy nhánh quân đội. Trước mắt này Thiết Sơn dẫn đầu một đội nhân mã, chính là hắn Lý gia hộ vệ một bộ phận. Giá. Lý Tu Viễn cưỡi tuyết trắng Dạ Chiếu Ngọc Sư Tử, nhanh chóng đi. Bất quá khi đi ngang qua Hạ Hà thôn thời điểm hắn lại hãm lại tốc độ, sợ mã tốc quá nhanh, đem người đụng phải, hay là rời xéo. Ở này cổ đại, một khi bị ngựa đụng vào hoặc là cha đập đến, lấy này đi học trình độ. 89/10 là sẽ chết mất. Mạng người quan trọng sự việc, Lý Tu Viễn không thể lại đại ý như vậy. Mã tốc chậm dần, khi hắn đi ngang qua Đỗ Quả Phụ cửa ra vào thời điểm, đã thấy đến Đỗ Quả Phụ cùng thôn mấy cái phụ nhân xách ghế gỗ, ngồi ở phòng trước, phơi nắng, xem kia Đỗ Quả Phụ hai chân tựa hồ đã không có gì đáng ngại, nghỉ ngơi một ngày không có hôm qua như vậy sưng đỏ. Đỗ Quả Phụ cũng nhìn thấy cưỡi ngựa đi ngang qua Lý Tu Viễn, con mắt có chút sáng lên. Lý Tu Viễn cười cười, cố gắng dưỡng thương đi. Nói xong liền cười Thiên Lý Câu nhanh chóng rời đi, sau lưng có 10 cưỡi theo sát phía sau. Các loại Lý Tu Viễn bọn người rời xa sau đó, Đỗ Quả Phụ trước cửa lại bắt đầu náo nhiệt. Còn xem, ngươi đại thiếu gia đều đi xa. Vương Thẩm đẩy Đỗ Quả Phụ, vừa cười vừa nói. Đỗ Quả Phụ lập tức mặt đỏ lên, vội vàng túi đầu. Nhìn thấy đi, đại thiếu gia vẫn rất quan tâm ngươi, trước khi đi không quên bảo ngươi cố gắng dưỡng thương, này đại thiếu gia hiện tại cũng cho thấy ý tứ, ngươi cũng không thể giả câm vờ điếc đi. Vương Thẩm nói. Vậy ta nên làm như thế nào? Đỗ Quả Phụ hỏi, chỉ cảm thấy xấu hổ gấp. Vương Thẩm nói ra, cho ta ngẫm lại, đại thiếu gia lần này trở về ít nhất cũng phải 9 ngày sau đó mới có thể trở về. Những ngày này ta cho ngươi nghĩ cách, để đại thiếu gia tiếp nạp ngươi. Bất quá ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi đừng nửa đường bỏ cuộc, ta nhất định có thể giúp ngươi hoàn thành. Đại thiếu gia là cái thiện tâm dễ nói chuyện người, ngươi chỉ cần lớn mật đi làm, cũng đừng như cái khuê nữ giống như xấu hổ ngượng ngùng. Đến thời điểm hỏng rồi chuyện vậy coi như nguy rồi. Vương Thẩm yên tâm, ta biết. Đỗ Quả Phụ nhẹ giọng trả lời, một viên trái tim lại là nhảy lợi hại. Có Thiên Lý Câu chính là không giống, mới không có qua bao lâu Lý Tu Viễn liền đã thấy được Quách Bắc huyện huyện tường hình dáng. Quách Bắc huyện là một huyện lớn, mà lại những năm này lại ở Lý gia ảnh hưởng dưới, có thể nói là phồn hoa như gấm, ngoại trừ vị trí này vắng vẻ một điểm, thành nhỏ một chút bên ngoài, cái khác bất kỳ địa phương nào đều không cần Quách Bắc thành chênh lệch. Khi hắn đi vào Quách Bắc huyện chỗ cửa lớn lúc, lại nhìn thấy cửa thành đứng đấy mấy cái không có chút nào tinh khí thần binh sĩ bên cạnh đứng thẳng một cái mới bảng hiệu, trên đó viết mấy chữ, vào thành một văn tiền. Bên cạnh một cái sọt ở trong, chứa không ít đồng tiền, tựa hồ chính là hôm nay kiếm lấy. Lúc nào Quách Bắc huyện có thủ thành binh, còn bắt đầu thu nhập thành phí. Lý Tu Viễn nhíu nhíu mày nói. Thiết Sơn nói, hồi đại thiếu gia, tháng trước huyện Lao Gia đã rời trước, đổi một cái mới huyện Lao Gia. Chỉ là tháng này mới quy củ, vào thành muốn thu một văn tiền. Cồn vật bi, Minh Tâm. Chương 08, đùa giỡn. Nghe được muốn thu lệ phí vào thành, Lý Tu Viễn sắc mặt lập tức liền lạnh xuống, hắn là không thèm để ý ra vào một văn tiền, thế nhưng là ngày bình thường ra vào huyện thành công việc bách tính làm sao đây? Đối với bọn họ mà nói một văn tiền nhưng là khác rồi. Lúc này hắn lạnh lùng vừa quát, hoang đường, chính là dựa theo quy củ của triều đình, chỉ có thành lớn mới thu nhập thành phí, chưa từng nghe nói qua huyện thành cũng muốn lấy tiền. Hắn biết thế giới này cổ đại là muốn thu lệ phí vào thành, có thể vậy cũng chỉ là nhằm vào một chút thành lớn phồn hoa mà thôi, tỉ như thành Quách Bắc, thành Kim Lăng, thành Lạc Dương các loại, mà huyện Quách Bắc chỉ là một cái huyện, căn bản lại không tồn tại cái gì lệ phí vào thành. Đại thiếu gia, nay một nhiệm kỳ huyện lão gia chỉ sợ là nhìn thấy huyện Quách Bắc phồn hoa vô cùng, cho nên mới đồng ý niệm này. Thiết Sơn nói, lý gia ta thương thuế đủ để bù đắp được một thành thuế má, cho dù là giấu giếm một nửa cũng đầy đủ ứng phó triều đình. Này mới tới huyện lao ra đến là tham lam rất, như thế nhiều tiền đều không thỏa mãn được khẩu vị của hắn, tìm thời gian ta muốn đi bái phỏng hắn. Lý Tu Viễn sầm mặt lại, tùy ý vừa quát lại có cỗ uy nghiêm chi khí phát ra, hộ vệ bên cạnh đều là cúi đầu không dám nói lời nào. Xuống ngựa, hồi phủ. Không cần phải nhiều lời nữa, hắn tung người xuống ngựa, rồi mới tiến vào huyện Quách Bắc bên trong. Trong phủ người đều biết Lý Tu Viễn có cái quy củ, ở huyện thành trong vòng tuyệt đối không phóng ngựa, vào thành trước đó nhất định xuống ngựa. Thiết Sơn khi đi ngang qua cửa thành thời điểm, ném đi 11 văn tiền tiến vào cái sọt ở trong, cho là vào thành phí. Ngựa cũng coi như một người, cũng muốn thu một văn. Một cái binh sĩ nói. Ừm. Lý Tu Viễn bước chân dừng lại chăm chú nhìn hắn một cái. Bên cạnh một cái lao binh đinh vội vàng đá hắn một chút, cười làm lành nói, đại thiếu gia, đây là mới tới, không hiểu chuyện, ngươi đừng để trong lòng, này lấy tiền cũng là huyện lao gia quy củ, chúng ta những người này cũng chỉ có thể không có cách nào làm theo. Chúng ta cũng không muốn à. Nhớ kỹ ngươi gọi, lao du đầu đúng không, đã các ngươi này lệ phí vào thành thu, kia nhất định là không thiếu tiền, sau này các ngươi lương tháng giảm phân nửa, thời điểm nào các loại lý gia ta giải quyết sự việc về sau thời điểm nào khôi phục. Lý Tu Viễn nói xong liền dắt ngựa rời đi. Này gọi lao du đầu lão binh đình, lập tức liền khóc không ra nước mắt, không dám đối với Lý Tu Viễn tức giận đành phải đem ác khí rơi tại vừa rồi người lính mới kia bên trên. Ngươi này ngu xuẩn, cũng không nhìn một chút vừa rồi người kia là ai. Lý gia đại thiếu gia cũng là ngươi có thể đắc tội, ngươi này hại bản thân không tính, còn liên lụy đến chúng ta. Lao du đầu lập tức lại lớn lại mắng. Người lính mới kia còn có chút cốt khí, cả giận nói, sợ cái gì, chúng ta lại không ăn hắn Lý gia cơm. Nói ngươi xuẩn ngươi còn không thừa nhận, triều đình điểm này bổng lộc là mấy trăm năm trước quyết định, hiện tại đầy đủ nuôi sống ai. Chính là một văn không cắt xén phát hạ đến, cũng không đủ ngươi một tháng ăn gạo, không phải nhìn thấy Lý gia mỗi tháng tiền thưởng bố mày đã sớm không làm này binh rồi. Ngươi cũng không nghĩ một chút, này cái sọt ở trong tiền có chúng ta phần sao, vậy cũng là huyện Lao Gia, này huyện Lao Gia keo kiệt vô cùng, trông cậy vào hắn sống nhà, bố mày một nhà đều phải chết đói. Lao du đầu khí muốn đem này khờ hàng cho đánh chết. Buổi sáng huyện Quách Bắc y nguyên phi thường náo nhiệt, các loại bữa sáng cửa hàng thu xếp mở ra, gào to âm thanh không ngừng, ngủ đủ tinh thần bách tính, đều sáng sớm liền ăn điểm tâm, rồi mới vội vàng một ngày công việc. Ta đi ăn một chút gì, các ngươi làm cho ngựa dắt trở về. Thuận tiện cho ta tra báo cái bình an. Lý Tu Viễn nhìn thấy các loại bữa sáng ăn nhẹ có chút trong bụng đói, liền mở miệng nói. Vâng, thiếu gia. Thiết Sơn bọn người đáp lại một tiếng liền đem dạ chiếu ngọc sư tử dắt đi, về phủ trước. Lý Tu Viễn đi vào một gian cửa hàng vừa mới ngồi xuống, liền có tiểu nhị cung kính nhiệt tình tiến lên nên đón. Đây không phải đại thiếu gia sao, ngày hôm nay thế nào có rảnh tới chỗ này ăn cái gì? Tiểu nhị nhìn thấy Lý Tu Viễn lúc này liền nhận ra hắn, vội vàng chào hỏi. Vừa vặn đi ngang qua, bụng có chút đói bụng. Lý Tu Viễn cười nói, ngày hôm nay có cái gì đồ tốt ăn? Đại thiếu gia khách khí, tiểu điếm nào có cái gì đồ tốt, chỉ có tươi mới sữa đậu nành, còn có vừa ra khỏi lồng nóng bánh bao. Tiểu nhị cũng cười bồi nói. Lý Tu Viễn nói đến, vậy trước tiên lấy 3 bát sữa đậu nành, 10 cái bánh bao. Tốt, đại thiếu gia tao chờ. Tiểu nhị rất nhanh đi bận rộn. Nha, đây không phải đại thiếu gia sao? Xin hỏi trong phủ có công việc sao? Chiếu cố một chút tiểu nhân chứ sao. Một cái đi ngang qua nhàn hán nhìn thấy Lý Tu Viễn hỉ hỉ cười cười nói. Lý Tu Viễn nói, tiêu sư có làm hay không? Bảo đảm ngươi 1 năm kiếm tòa phòng ở, 2 năm cưới cái hoàng hoa khuê nữ. Nhàn hán nói, bán mạng sống tiểu nhân nào dám đi làm, tiền này tiểu nhân có thể kiếm không tới, đại thiếu gia liền không có khác công việc sao? Khác công việc không có, có cũng không khai ngươi này sợ hàng, lan đi, lần sau gặp mặt đừng nói ngươi biết ta, mất mặt. Lý Tu Viễn cười mắng. Nhàn hán cười hắc hắc, lại đi xa. Đại thiếu gia tốt. Có một cái mua bánh bao tiểu nương tử đi ngang qua đối với Lý Tu Viễn lên tiếng chào. Những ngày này không tốt lắm, tỷ tỷ cho ta cười một cái liền tốt. Lý Tu Viễn nói. Kia tiểu nương tử bị đùa giỡn cũng không tức giận, cười khanh khách nói, tốt, ngươi đưa tỷ tỷ một cái khóa ngọc nhi, tỷ tỷ cho ngươi cười cái đầy đủ, khóa ngọc nhi nếu như không có, khóa vàng nhi mà cũng thành. Tỷ tỷ ngươi tóc đều co lại tới, còn băn khoăn bản thiếu gia khóa ngọc, khóa vàng. Nếu như tỷ tỷ đợi thêm bản thiếu gia mấy năm, có lẽ bản thiếu gia còn có thể đưa ngươi một cái khóa bạc. Lý Tu Viễn, tay một đám không có cách nào cười nói. Tiểu nương tử ra mặt thường đỏ nói, chờ không được, đợi thêm tỷ tỷ liền không gả ra được, đại thiếu gia khóa bạc, khóa vàng vẫn là lưu cho cái khác nữ tử đi, tỷ tỷ liền không nhớ thương. Nói xong trả tiền, lấy bánh bao liền rời đi. Lý Tu Viễn hơi xúc động nói, này thời gian còn qua thật nhanh à, trước kia trong huyện mấy cái quấn lấy ta mua băng đường hồ lô nữ đồng, lúc này đều lấy chồng thành ra. Kia là đại thiếu gia không gật đầu, đại thiếu gia nếu như gật đầu, những cái này cô nương còn không đều khăng khăng một mực đi theo đại thiếu gia. Tiểu nhị cười hì hì đưa tới sữa đậu nành, bánh bao, rồi mới đè ép thanh âm nói, này bánh bao là thịt bò nhân bánh, là trưởng quỹ cô ý hiếu kính đại thiếu gia. Ở đâu ra thịt bò? Phu cận thôn ngã chết trâu rồi. Lý Tu Viễn hỏi. Quy củ của triều đình là không cho phép giết trâu, bởi vì trâu muốn trồng trọt, cho nên muốn ăn thịt bò chỉ có thể là những cái kia ngã chết trâu cùng chết bệnh, chết già trâu, tự mình giết trâu là phạm pháp, chính là không phạm pháp, ăn thịt bò cũng là phi thường phá sản hành vi, không có gia đình kia nguyện ý làm cho trâu giết. Tiểu nhị nói, nghe ban thịt nói một con ngẽ con ở chuồng bò ở trong chợ đến, bị trâu cái không cẩn thận dẫm chết, trưởng quỹ mua mấy cân, làm đống nhiên thịt bò nhân bánh bánh bao, nghị nếm thử tươi. Khó được đại thiếu gia hôm nay vào xem, liền hiếu kính đại thiếu gia. Nếu là như thế, vậy liền nếm thử các ngươi chỗ này thịt bò nhân bánh bánh bao. Lý Tu Viễn cười nói. Ngay tại hắn vừa định ăn thời điểm, liền nghe phía sau chuyển đến ăn xin âm thanh. Chủ quán xin thương xót, ta này nhà chồng còn có hài tử 3 ngày không ăn đồ vật, đói thật sự là không được, thưởng mấy cái bánh bao đi. Một cái vóc người cao lớn, nhưng lại gầy gò vô cùng hán tử kéo theo một cái đen gầy phụ nhân đứng ở tiệm bánh bao bên cạnh. Nhìn xem kia nóng hôi hổi bánh bao thẳng nuốt nước miếng, ở phụ nhân kia bên cạnh còn nắm một người có mái tóc khô héo, xanh sao vàng vọt nữ đồng kia trợn to một đôi sáng tỏ mắt to chử cắn ngón tay, trông mà thèm không thôi. Ai u, thế nào lại tới, tiểu điếm đây là vốn nhỏ làm ăn, bố thí không nổi các ngươi à, các ngươi đi nơi khác đi. Tiểu nhị vội vàng nói. Quấy rầy. Kia gầy gò hán tử có chút thất hồn lạc phách, kéo theo phụ nhân cùng nữ đồng liền muốn rời đi. Chờ một chút. Lúc này Lý Tu Viễn xoay người kêu, nếu như không ngại tới đây ăn đi. Đa tạ vị công tử này bố thí, đa tạ. Kia gầy gò hán tử vui vẻ nói. Không cần khách khí, một bữa cơm mà thôi. Lý Tu Viễn cười cười, rồi mới đứng lên làm cho vị trí tặng cho bọn hắn. Đa tạ ân công. Phụ nhân cũng cảm kích vô cùng. Người một nhà này cũng đích thật là đói chết, cảm ơn một tiếng về sau liền lập tức lang thôn hổ yết bắt đầu ăn. Lý Tu Viễn nói, các người đói lâu, ăn ít một điểm bánh bao. Uống nhiều một điểm sữa đậu nành, miễn cho đả thương thân, tiểu nhị, đi nhiều lấy mấy bát sữa đậu nành đến, nhớ ta chưa ngủ. Rất nhanh tiểu nhị bưng mấy bát sữa đậu nành tới. Cồn vật bi, minh tâm. Chương 09, Hồ Tinh. Ngươi tiểu nhị này cũng thật là, người khác đói bụng mấy ngày, các ngươi lại ngay cả một cái bánh bao đều không nỡ bố thí. Lý Tu Viễn nói. Tiểu nhị vẻ mặt ủy khuất nói, đại thiếu gia cái này trách oan tiểu nhân, mấy ngày trước đây trưởng quỹ đã bố thí rất nhiều người. Thay vào đó mấy ngày qua người thật sự là hơi nhiều, tiểu điếm cũng bố thí không nổi a. Có vấn đề này. Đi, làm cho trưởng quỹ gọi tới. Lý Tu Viễn nói đến. Tiểu nhị đáp lại một tiếng liền lập tức đi gọi trưởng quỹ, chỉ chốc lát sau một vị buồn bã nam tử trung niên vẻ mặt bồi tiếu ra đón. Xin lỗi, tiểu nhân ở bên trong nhào bột mì, không biết đại thiếu gia tới, còn xin đại thiếu gia thứ tội. Trưởng quỹ hai tay dính lấy bột mì, có chút câu nệ nói. Lý Tu Viễn hỏi. Nghe ngươi nhân viên phục vụ nói, mấy ngày nay huyện Quách Bắc tới không ít nạn dân. Đúng vậy, có sự việc, liền mấy ngày nay, tới mấy nhóm, hôm nay coi như có thể thiếu. Trưởng quỹ vội vàng nói. Nhưng có bố thí. Có bố thí, tiểu điếm những ngày này đều bố thí đi ra mười mấy lồng hấp bánh bao, màn đầu. Thế nhưng là đại thiếu gia ngươi cũng biết, tiểu điếm cửa hàng liền lớn nhỏ như vậy, cái kia có thể lâu dài bố thí nổi à. Trưởng quỹ vẻ mặt khổ tướng. Lý Tu Viễn trầm ngâm nói. Xem bộ dáng là chỗ nào đó gặp tai họa, không phải ngươi nạn dân không biết cái này sao nhiều. Theo sau hắn lại hỏi, ngươi này cửa hàng mướn là nhà nào? Nét. Là đại thiếu gia nhà. Trưởng quỹ giật này mình, có chút lắp bắp nói, chỉ cho là đại thiếu gia đây là muốn làm cho cửa hàng thu hồi đi tới. Lý Tu Viễn chỉ vào hắn nói, ta miễn ngươi 3 năm tiền thuê, bất quá ngươi được ở này huyện Quách Bắc bên trong bố thí bánh bao, màn thầu một tháng, nhưng phàm là gặp rủi ro người, ngươi đều muốn cứu tế, có làm hay không đến?
Làm được, đa tạ đại thiếu gia.
Trưởng quỹ lập tức kích động nói. Một tháng bố thí cái nào so ra mà vượt 3 năm tiền thuê, lúc này bất luận người nào đều sẽ đáp ứng. Đi làm việc đi. Lý Tu Viễn phất phất tay. Vẫy lui trưởng quỹ thời điểm, hắn lại nhìn một chút này một nhà nạn dân.
Hán tử, ngươi là từ đâu chạy nạn tới?
Trong nhà gặp cái gì chuyện? Này gầy gò hán tử, ung ngục cục ăn xong một bát sữa đậu nành, miệng bay sượn, vội vàng đứng lên trả lời, bẩm báo ân công, tiểu nhân là từ phương Bắc mà đến, chỉ vì trong thôn bị man di cướp sạch, vì cầu kế sinh nhai mới chạy nạn đến tận đây.
Nguyên lai là như thế.
Lý Tu Viễn nghe thoáng chút đăm chiêu. Khoảng khắc về sau lại nói, các ngươi đi xa tha hương cầu sinh kế cũng không phải một chuyện dễ dàng, không bằng ngay tại này huyện Quách Bắc lập nghiệp đi, đi trước cứu tế viện ở lại một tháng, đến thời điểm tự sẽ có người vì bọn ngươi an bài công việc, có lẽ vất vả một chút, nhưng là sinh hoạt là không có vấn đề. Cứu tế viện là hắn Lý gia đưa ra, chuyên môn cứu tế người nghèo còn có không cha không mẹ hài đồng, cùng này gặp rủi ro người, xem như một kiện công đức vô lượng việc thiện. Bất quá cứu tế viện ngoại trừ góa vợ quả lão nhân còn có đứa bé bên ngoài, cái khác có tay có chân, vô bệnh vô thai người nghèo chỉ cứu tế một tháng sau liền sẽ an bài bọn hắn ở Lý gia tác phường ở trong công việc, nếu là không đồng ý, thì tùy ý bọn hắn đi ở. Mục đích làm như vậy là không muốn nuôi ra một nhóm người làm biếng, người rảnh rỗi, lãng phí nhà mình tiền tài.
Đa tạ ân công, tiểu nhân nhớ kỹ.
Này gây gò hán tử vội nói.
Lý Tu Viễn nhẹ gật đầu, liền đứng dậy rời đi.
Bất quá này gặp rủi ro người nói tới thôn của chính mình bị man di cướp sạch, chẳng lẽ phương Bắc lại muốn nổi chiến sự đi.
Nghĩ tới đây, hán tâm liền trầm xuống.
Xuyên qua từng đầu đường phố phồn hoa, Lý Tu Viễn rất nhanh liền đi tới trước một tòa phủ đệ. Đã thấy tòa phủ đệ này hùng vĩ khí phái, tường viện cao khoảng một trượng, trước cửa hai tòa cự đại sư tử đá đứng sừng sững địa, phụ cận còn có trông nhà hộ viện gia đình, tả hữu tuần sát, kia sơn son gỗ lim đại môn phía trên, một chương tơ vàng gỗ Trinh Nam chế tạo bảng hiệu treo trên cao trên đó viết hai cái thuần kim phủ điều chữ lớn Lý Phủ, cùng mười mấy năm trước so sánh, Lý Phủ gia nghiệp càng phát phồn vinh. Đã có hảo môn khí tượng. Mười mấy năm trước Lý Phủ mặc dù cũng là huyện Quách Bắc đệ nhất nhà giàu nhất, có thể đến cùng thiếu đi mấy phần khí phái, nhiều hơn mấy phần tiểu gia khí, nhưng là hiện tại Lý Phủ chẳng những là huyện Quách Bắc nhà giàu nhất, vẫn là huyện Quách Bắc đệ nhất hào cường, nó thế lực đã bao phủ toàn bộ huyện Quách Bắc, cùng phụ cận to to nhỏ nhỏ các thôn.
Đại thiếu gia trở về.
Làm Lý Tu Viễn nhanh chân đi tới thời điểm, Lý gia hộ vệ từng cái rất cung kính hành lễ nói.
Lý Tu Viễn nhẹ gật đầu, liền đi vào trong phủ.
Gặp qua đại thiếu gia.
Đại thiếu gia mạnh khỏe.
Cùng nhau đi tới. Trong phủ nha hoàn cùng nô bộc đều dừng lại hành lễ, lấy đó cung kính.
Có lẽ là nghe được Lý Tu Viễn trở về tin tức về sau, ở Lý Phủ đại đường cửa ra vào, một vị thân rộng thể béo, người mặc gấm la tơ lụa nam tử trung niên đang cười ha hả từ trong hành lang đi ra.
Ha hả, Lý gia ta kỳ lần cuối cùng trở về, ngày 21 không thấy, vi phụ rất là tưởng niệm a.
Lý Đại Phú vẻ mặt tươi cười, trong mắt đều là đối với Lý Tu Viễn yêu chiều chi sắc.
Lý Tu Viễn nghe nói như thế không khỏi khoe miệng giật một cái. Rồi mới chắp tay nói, hài nhi gặp qua phụ thân, hôm qua muộn một ngày để phụ thân lo lắng. Còn ta một đoạn thời gian không thấy, lại là càng phát anh tư bừng bừng phân chấn, đi đường đều có cô uy nghiêm chi khí, rất tốt, rất tốt.
Lý Đại Phú đánh giá một phen, hài lòng nhẹ gật đầu.
Nói xong, hắn lại chợt nhớ tới cái gì nói, đúng rồi, lần trước vi phụ đi ra ngoài cho ngươi mang hộ trở về giống như đồ tốt, tin tưởng ngươi nhất định sẽ thích.
Cái gì đồ tốt?
Lý Tu Viễn hiếu kỳ hỏi.
Lý Đại Phú cười cười, lúc này phất phất tay ra hiệu một chút.
Lúc này, một vị người mặc quần áo màu xanh lục, da thịt trắng hơn tuyết, có lồi có lõm tuyệt mỹ thiếu nữ, hơi cúi đầu, gương mặt bên trên mang theo vài phần đỏ ửng từ một bên đi ra, nữ tử này khí chất tươi mát thoát tục, không giống phàm trần bên trong người, lần này doanh doanh đi tới, có cỗ mùi thơm bay tới, để cho người ta chỉ cảm thấy toàn thân hưởng thụ.
Nô tỳ, Lục Nga, gặp qua lão gia, gặp qua đại thiếu gia.
Lục Nga cung kính hữu lễ nói.
Nữ tử này thế nhưng là vi phụ trăm cay nghìn đắng tìm kiếm tới, đưa ngươi làm tiểu thiếp con ta có thể hài lòng.
Lý Đại Phú vừa cười vừa nói.
Nghe nói như thế, này gọi Lục Nga tuyệt mỹ thiếu nữ, lại dẫn mấy phần ý xấu hổ, len lén đánh giá Lý Tu Viễn một phen, nhìn thấy Lý Tu Viễn thân hình cao lớn, dung mạo tuấn lãng, càng là đôi mắt đẹp chớp động, có mấy phần động ý, tựa hồ đã sớm ngàn vạn nguyện ý trở thành tiểu thiếp của hắn đồng dạng.
Lý Tu Viễn ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhìn xem thiếu nữ này. Cuối cùng nhất lại nhìn thấy này tuyệt mỹ thiếu nữ cái mông phía sau một cái lông xù cái đuôi to có chút lắc lư, lộ ra phá lệ để người chú ý,
nhìn thấy đầu này cái đuôi thời điểm, tâm hắn lập tức phanh phanh trực nhảy. Hồ ly tinh. Tuyệt đối không có sai, này gọi Lục Nga nữ tử chính là một con hồ ly tinh, mà lại nghe sư phụ mình nói, hồ ly tinh có thể tu luyện tới bản thân chỉ có thể nhìn thấy một cây cái đuôi thời điểm, chí ít có 500 năm đạo hạnh, nếu như tu luyện đến 1000 năm, liền có thể hoàn toàn giấu ở yêu thân, hóa thân thành người, chính là hắn trời sinh thất khiếu linh lung tâm, nếu không mở thiên nhãn tình huống phía dưới cũng khó coi đấu. Mà có 500 năm đạo hạnh yêu quái, cho dù là lại liêu trai trong xem như phi thường lợi hại, phải biết rất nhiều yêu quái đều chỉ là huyễn hóa ra hình người, rất dễ dàng hiển lộ nguyên hình, nhưng này tu luyện mà đến liền không đồng dạng, chúng nó chỉ cần không bại lộ bản thân, căn bản liền sẽ không bị khám phá yêu thân, cùng người bình thường không khác nhau chút nào. Nữ tử này phụ thân ngươi là từ đâu tìm đến? Lý Tu Viễn có mấy phần cảnh giác lên. Hồ ly tinh tới cửa, tuyệt không phải cái gì chuyện tốt, sư phụ hắn nói qua, phàm là yêu tinh chủ động con người, tất có sở cầu. Lý Đại Phú khụ khụ hai tiếng, đi ngang qua một thôn làng, nhìn thấy có người bán mình tăng cha, vi phụ nhất thời thiện tâm liền thuận tay ra mua. Lý Tu Viễn lúc này liền khỏe miệng giật một cái, như vậy tuyệt mỹ nữ tử còn cần bán mình tăng cha. Hơn nữa còn vừa vặn gặp được. Ha ha, vi phụ đây là vận khí tốt, người bên ngoài hâm mộ không tới, nữ tử này tư sắc tuyệt hảo, đến là miễn cưỡng xứng đáng với ngươi, tuy nói thân phận thấp, không làm được chính thê, nhưng là làm tiểu thiếp vẫn là có thể. Lý Đại Phú nói. Lý Tu Viễn cười khổ một tiếng, xem ra bản thân này lao cha đến bây giờ còn không có phát hiện vấn đề chỗ. Thế này sao lại là một cái mỹ nhân, rõ ràng chính là một con hồ ly tinh nha, ngươi này làm gì tham tiện nghi mua được đây. Thế giới này thế nhưng là thế giới liêu trai, yêu ma quỷ quái tầng tầng lớp lớp. Phụ thân, nữ tử này chúng ta Lý gia dung không được, để nàng đi thôi. Lý Tu Viễn mở miệng nói ra. Cái gì, để nàng đi. Lý Đại Phú cả kinh nói. Đây chính là vi phụ thật vất vả tìm ra, chuẩn bị tặng cho ngươi làm tiểu thiếp, ngươi vì sao không muốn, ngược lại còn muốn đem nó đuổi đi. Hắn có thể không nỡ xinh đẹp như vậy nữ tử rời phủ mà đi, lại hắn xem ra nữ tử này làm con trai mình tiểu thiếp là không còn gì tốt hơn. Lão gia, nô tỳ không biết làm sai cái gì, còn xin lão gia không muốn đem nô tỳ đuổi ra phủ đi. Lục Nga lập tức lộ ra kinh sợ, mang theo tiếng khóc nức nở quỳ gối cầu khẩn nói. Lý Đại Phú an ủi, ngươi cứ yên tâm. Bản lão gia là sẽ không đem ngươi đuổi ra phủ đi, chỉ cần ngươi trung tâm hầu hạ con ta, chính là Lý gia ta khóa bạc cũng không thiếu được ngươi một phần. Đa tạ lão gia, đa tạ lão gia, nô tỳ chắc chắn cố gắng phụng dưỡng thiếu gia, tuyệt không dám có ý nghĩ khác. Lục Nga khóc lê hoa đái vũ, nhưng lại mừng rỡ vô cùng nói. Cồn vật bi, minh tâm. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 10, còn xin cho ta một bộ mặt. Lý Tu Viễn biết đây là thế giới liêu trai sau, mặc dù đối với hồ ly tinh này quái có chút mơ hồ chờ mong cảm giác, thế nhưng là không chịu nổi uy hiếp càng lớn a. Bản thân thất khiếu linh lung tâm, nếu là bị yêu quái biết, chỉ sợ hận không thể lập tức đào trái tim của mình ăn hết, chỗ nào còn sẽ tới một cái hồ yêu cùng thư sinh tình yêu lãng mạn, cho nên đối với yêu vật hắn nhất định là trước sinh ra bảy phần lòng cảnh giác. Bất quá hắn là không có bị này Lục Nga sắc đẹp cho dụ hoặc. Thế nhưng là bản thân này phụ thân lại giống như là lấy nàng nói đồng dạng, chẳng những không có ý thức được nữ tử này lai lịch không rõ, hơn nữa còn không nỡ đem nó đuổi đi. Nếu như hôm nay không phải mình, hồ ly tinh này nhất định liền sẽ muốn lưu tại Lý Phủ. Lấy nàng đạo hạnh, nếu như muốn đối với Lý Phủ làm điểm cái gì, Lý Phủ căn bản là ngăn không được. Về phần mình cái kia tiện nghi sư phó, nhắc lên Lý Tu Viễn liền khỏe miệng giật một cái. Kia tiện nghi sư phó ở nhà mình ăn uống miễn phí vài chục năm. Gia thần cơ diệu toán bên ngoài, tựa hồ một điểm đạo hạnh đều không có, muốn hắn trừ yêu, trừ phi là cầm đao gác ở trên cổ hắn. Con ta a, nữ tử này cái nào giống như không tốt. Lại không lọt nổi mắt xanh của ngươi chử, vi phụ nhìn nàng nhu thuận, dịu dàng ngoan ngoãn, mà lại tư sắc hơn người, lưu tại trong phủ phục thị ngươi sinh hoạt thường ngày chẳng lẽ không được sao. Chính là qua ít ngày con ta đi bên ngoài cầu học, đem nàng mang theo trên người cũng là có thể tiện sát người bên ngoài. Tỉnh người khác nói chúng ta Lý gia chỉ có mấy cái tiền bẩn. Lý Đại Phu tận tình khuyên nhủ. Lý Tu Viện nói đến, phụ thân một phen tâm ý hài nhi biết, nữ tử này cũng quả thực không phải sắc đẹp của Trần Gian, chỉ là... Hắn do dự một chút, có phải hay không hẳn là ngay trước cha mình trước mặt, nói cho nữ tử này là hồ ly tinh. Chỉ là cái gì? Con ta có cái gì lo lắng cứ việc nói. Lý Đại Phu nói. Lý Tu Viện lúc này lại nhìn một chút quỳ trên mặt đất Lục Nga, chỉ là nàng này đẹp là đẹp. Làm sao không phải người? Không phải người. Lý Đại Phú lập tức giật nảy mình, trợn to mắt chử nhìn xem Lục Nga, mà Lục Nga trên mặt kia lê hoa đái vũ, điềm đạm đáng yêu trên mặt cũng lộ ra mấy phần vẻ kinh ngạc, tựa hồ bị một câu vạch trần thân phận.
con ta ngươi không nhìn lầm đi. Hắn y nguyên có chút không tin nói, thế nhưng là lời nói còn chưa nói chuyện nhưng lại liễu lo một rừng, đống nhiên nhớ lại, bản thân này hái tử xuất sinh liền có dị tượng, người mang thất khiếu linh lung tâm, có thể khám phá hết thể mê chướng, tránh hết thể quỷ quái, có thể lão đạo trưởng cũng đã nói, tu viễn người mang thất khiếu linh lung tâm cũng là có thể đưa tới quỷ quái, ngày sau nhất định có trùng điệp kiếp nạn, như thời cổ tỷ can đồng dạng, nếu là kiếp nạn không độ qua được liền bị hổ. Ly tinh tô đát kỷ dùng kế đào đi trái tim. Đến, người tới, Thiết Sơn ở đâu? Lý Đại Phú giật mình tỉnh lại, lúc này nổi trận lôi đình nói. Chính là nữ tử này lại đẹp gấp 10, nếu là ngoại tộc, cũng tuyệt đối không thể lưu. Lao ra. Phía ngoài Thiết Sơn nghe được âm thanh về sau lúc này kéo theo mấy cái tráng hán gia đình cầm trong tay côn bổng vọt vào. Lý Đại Phú chỉ vào Lục Nga nói, yêu nữ này muốn hại con ta tính mệnh, đem nàng loạn côn đánh chết, tuyệt không thể lưu. Thiết Sơn cùng mấy vị tráng hán gia đình ngây ra một lúc, nhìn xem quỷ trên mặt đất Lê Hoa Đái Vũ, điềm đạm đáng yêu tuyệt mỹ thiếu nữ, trong lúc nhất thời có chút sờ không còn sớm đầu não, như vậy mỹ nhân, vì sao muốn hạ quyết tâm loạn côn đánh chết? Con ngẩn người làm cái gì, nàng này không phải người, không chừng là sơn dã tinh quái, đừng bị nàng bề ngoài làm cho mê hoặc, cho dù không phải tinh quái, nàng là bản lão gia mua được nha hoàn, chính là đánh chết, cũng là vô tội. Lý Đại Phú quát. Vâng, lão gia. Thiết Sơn lúc này đồng ý, cùng mấy cái gia đình cùng nhau đem nó vây quanh. Lão gia, nô tỳ là vô tội, còn xin lão gia khai ân buông tha nô tỳ đi. Lục Nga khóc cầu xin tha thứ. Chuyện của tu. Y nét đánh. Lý Đại Phú lần nữa vừa quát. Lúc này Thiết Sơn bước đi lên tiến đến, không chút nghĩ ngợi một côn rơi xuống. Lục Nga lúc này mới biến sắc, phát ra một tiếng quái khiếu, như hổ ly ở hí lên, chân ngọc nhẹ nhàng điểm một cái mặt đất, muốn hóa thành một trận gió bay đi, rời đi Lý Phủ. Thế nhưng là theo sau nàng lại một cái lảo đảo mới ngã trên mặt đất, căn bản là không sử dụng ra được nửa điểm pháp lực tới. Thiết Sơn côn bổng rơi xuống, đánh vào bắp chân của nàng phía trên. A! Lục Nga nhào vào trên mặt đất, phát ra một tiếng không phải người tựa như yêu thét lên. Quả nhiên không phải người, đánh cho ta chết nàng. Lý Đại Phú có chút sợ hãi nói. Lục Nga lúc này mới lộ ra chân chính vẻ sợ hãi, nàng trước đó sợ hãi bất quá là diễn xuất tới, dù sao mình có pháp lực. Đối phó một hộ tầm thường nhân gia còn không phải dễ như trở bàn tay, nào biết được sự việc lại biến thành như thế, một thân pháp lực ở chỗ này không sử dụng ra được nửa điểm, hôm nay nếu là không thoát thân được, coi là thật sẽ bị những người này loạn côn đánh chết. Ngay tại mấy cái gia đình tiếp tục muốn hạ thủ thời điểm, giờ phút này một thanh âm nhưng lại chợt vang lên. Đều dừng tay. Thiết Sơn còn có mấy vị tráng hán gia đình sững sờ, quay đầu nhìn xem Lý Tu Viễn. Lý Tu Viễn phất phất tay ra hiệu bọn hắn đẩy ra tả hữu, rồi mới đi tới. Con ta coi chừng, nàng này thế nhưng là tinh quái. Lý Đại Phú vội vàng nói. Phụ thân yên tâm, hài nhi tự có chừng mực. Lý Tu Viễn nói, rồi mới bình tĩnh nhìn Lục Nga. Lục Nga lúc này cũng vừa hãi vừa sợ nhìn xem Lý Tu Viễn, nàng cảm giác này tuấn lãng thiếu niên không phải bình thường, thế nhưng là này không phải bình thường ở nơi nào nhưng lại không nói ra được. Vì sao muốn tới Lý gia ta? Lục Nga toàn thân run nhẹ nhẹ, kiếp nạn sắp tới, muốn cầu một gia đình phú thiện tránh nạn, cũng không có ý nghĩ khác. Ngươi chí ít có 500 năm đạo hạnh, còn có kiếp nạn. Lý Tu Viễn lại hỏi. Chúng ta sơn giã tinh quái cho dù tu luyện có thành tựu, cũng không thiếu được 100 năm nhân kiếp, 200 năm địa kiếp, 300 năm thiên kiếp, bây giờ vừa vặn 600 năm sắp tới đang muốn ứng thiên kiếp, ta tự biết thiên kiếp khó khăn, chỉ có dựa vào gia đình đại thiện, lấy thân báo đáp, ông trời mới có thể mở ra một con đường, giảm bớt kiếp nạn. Lục Nga nói. Lý Tu Viễn trầm ngâm một chút, lại là có mấy phần tin tưởng. Hán tiện nghi sư phó đối với cái này trên tu hành sự việc vẫn là nói cho bản thân không ít. Tinh quái muốn đắc đạo, đích thật là cần trải qua trùng điệp kiếp nạn, so với người tu hành muốn khó khăn nhiều lắm, không những như thế, tất cả tinh quái đều muốn trải qua một lần chí mạng thiên kiếp, kiếp nạn tiến đến phía dưới, tất cả tinh quái 89 phần 10 muốn hóa thành bụi bay. Lý Tu Viễn lại nói, niệm tình ngươi cũng không phải là mang ý muốn hại người mà đến, hôm nay ta liền không giết ngươi, ngươi đi đi. Con ta không được mềm lòng. Cỡ này ngoại tộc tuyệt đối không thể tâm tồn lương thiện, hôm nay nếu không trừ nàng, ngày sau Lý gia ta chỉ sợ không được an bình a. Thiết Sơn, đánh chết nàng. Lý Đại Phú nói. Phụ thân, việc này còn xin từ Hải Nhi làm chủ. Lý Tu Viễn chân thành nói. Lý Đại Phú sửng sốt một chút, từ đối với Lý Tu Viễn yêu chiều, không thể làm gì khác hơn nói, thôi được, nếu con ta mở miệng, kia vi phụ liền không nhúng tay vào, nàng này liền do ngươi xử trí đi. Đa tạ phụ thân. Lý Tu Viễn chắp tay nói. Rồi mới lại nhìn xem Lục Nga, đã tha cho ngươi, vì sao còn không đi? Ta thiên kiếp sắp tới, lại đả thương gốc gác, sớm tối đều là vừa chết.
Lục Nga nhìn xem chân gãy của mình, lập tức nước mắt rơi như mưa. Yêu ngôn hoặc chúng, như vậy nho nhỏ thương thế, sao có thể có cái gì ảnh hưởng, rõ ràng là ngươi xem con ta thiệt tâm, muốn mượn đề tài để nói chuyện của mình. Lý Đại Phú quát. Lục Nga chỉ là túi đầu thắc khóc, yên lặng không nói. Lý Tu Viễn thấy này khe khẽ thở dài, thôi được, việc này nguyên nhân bắt nguồn từ ta, bởi vì ta điểm phá ngươi thân phận cho nên hại ngươi nguy rồi kiếp này, hôm nay ta đưa ngươi một vật, giúp ngươi độ kiếp, cũng coi là đối ngươi đền bù. Nói xong hắn phất phất tay nói, đi, lấy ta bút mực tới. Vâng, đại thiếu gia. Một vị hộ vệ đáp lại một tiếng liền rất chạy mau ra ngoài, chờ về đến tới thời điểm cũng đã thu hồi bút mực giấy nghiên. Cho ngươi mượn cái châm cài đầu dùng một lát. Lý Tu Viễn lại nói. Lục Nga nghi hoặc không hiểu, nhưng vẫn là ở mái tóc trong lúc đó lấy xuống một cái châm cài đầu. Lý Tu Viễn dùng cái châm cài đầu điểm phá ngón tay, ở nghiên mực chỉ bên trên nhỏ mấy dọn, rồi mới mài mực, đem nhỏ xuống huyết dịch cùng mực đậm hỗn hợp ở cùng nhau. Tiếp lấy hắn tởi áo ngoài, trải tại bên cạnh trên mặt bàn, lấy bút dính mài, bên ngoài trên áo bút tẩu long xà, viết lấy cái gì. Xích lại gần vừa nhìn đã thấy này áo ngoài chỉ bên trên mực đậm viết xuống một hàng chữ, còn xin cho ta một bộ mặt. Lý Tu Viễn lưu. Cầm đi, lúc độ kiếp cầm y phục này mà khoác lên người. Lý Tu Viễn viết xong về sau đem áo ngoài một quyển vứt xuống Lục Nga trên thân. Lục Nga theo bản năng tiếp nhận quần áo về sau trong mắt chỉ có không hiểu, không biết cử động lần này ý gì, thế nhưng là kỳ quái thì trách ở nàng cầm lấy y phục này từ nơi sâu xa lại cảm thấy mình kiếp nạn đang ở đi xa, tựa hồ mình đã bị che chở. Hiện tại ngươi có thể đi. Lục Nga quỳ xuống đất bái tạ nói, đa tạ đại ân đại đức của công tử. Nếu có cơ hội tiểu hồ nhất định sủi cảo có kết vòng báo đáp. Đi thôi. Lý Tu Viễn cơ cơ nói. Lục Nga nhìn thật sâu một chút này anh Tuấn thiếu niên, đàn miệng khẽ nết cắn món kia áo ngoài, cả người mềm nhũn nằm trên đất. Lúc này, nguyên bản một cái tuyệt mỹ thiếu nữ hình thể lại nhanh chóng thu nhỏ, cuối cùng nhất hóa thành một con thanh hồ xuất hiện ở trước mắt mọi người, rồi mới thanh hồ trong miệng ngậm Lý Tu Viễn ném cho nó món kia quần áo, khập khiễng nhanh chóng xông ra đại đường. Chờ đến đầu này thanh hồ không sai biệt lắm sắp đi ra phủ đệ thời điểm nhưng lại chợt chạy như bay, bay lên không, biến mất ở trên bầu trời. Quả nhiên là một con hồ ly tinh. Lý Đại Phú bị hù sắc mặt tái nhợt, hô hấp dồn dập. Thiết Sơn các loại hộ vệ cũng là trợn to mắt chữ, tay chân có chút run rẩy. Bọn hắn mặc dù đều là gan lớn hắn tử, có thể đến cùng trải qua ít, nhìn thấy như vậy thần quỷ quái dị sự việc chỗ nào còn có thể chấn định xuống tới. Đến là Lý Tu Viện đứng chắp tay. Đưa mắt nhìn cái này thanh hồ bay lên không. Cồn vật bi, minh tâm. Chương 11, khổng sinh. Nhìn thấy thanh hồ thế mà bay lên không bay đi, Lý gia đám người càng là vô cùng hoảng sợ. Con ta à, bực này tinh quái, hôm nay chạy thoát, ngày khác khó đảm bảo sẽ không cho chúng ta Lý gia mang đến hậu hoạn à. Lý Đại Phú nửa ngày lấy lại tinh thần, tận tình nói. Lý Tu Viễn quay người trả lời, sơn giã tinh quái cũng không phải toàn bộ đều là hại người, này hồ tinh tuy được đạo. Nhưng Hải Nhi quan chi nàng cũng không ý muốn hại người, cho nên Hải Nhi liền không đành lòng đem nó sát hại, tha cho nàng rời đi. Sơn giã tinh quái là thù dai nhất, hôm nay chúng ta Lý gia đã thương nàng một cái chân, ngày khác ha có thể từ bỏ ý đồ. Lý Đại Phú lại lo lắng nói. Lý Tu Viễn cười nói, phụ thân yên tâm, ngày khác cái này thanh hồ nếu là lấy oán trả ơn, xấu chúng ta Lý gia tính mệnh, Hải Nhi định đem nó bắt giết, tuyệt không lưu hậu hoạn, huống hồ Lý gia ta còn có sư phó tọa chấn. Bình thường yêu vật sao dám trả thù. Hắn cũng không có hoàn toàn tin tưởng cái này thanh hồ, dù sao liêu trai trí dị trong hồ ly tinh cũng không nhất định toàn bộ đều là tốt, cũng có ác yêu, hại người cửa nát nhà tan. Hôm nay hắn không giết này thanh hồ, chính là sợ giết nhầm tốt yêu, đến thời điểm trong lòng khó tránh khỏi hối hận. Con ta như vậy nói chuyện, vi phụ cũng yên lòng. Lý Đại Phú nhớ tới thần thông quảng đại đạo nhân ngủ, trong lúc nhất thời lo âu trong lòng chi sắp diệt hết. Lý Tu Viễn lại nói, bất quá việc này còn xin phụ thân lấy đó mà làm gương, sơn giã trong lúc đó nhiều tinh quái, quỷ mị, quá mức xinh đẹp nữ tử 89 phần 10 đều có thể là tinh quái biến thành. Hôm nay phụ thân gặp cái này muốn dẫn thân vào chúng ta Lý gia thanh hồ còn tốt, nếu là gặp khác hại người quỷ mị, vậy coi như nguy hiểm. Con ta nói rất đúng, vi phụ ngày sau đích thật là phải chú ý một chút. Lý Đại Phú có chút lúng túng. Vốn định cho mình ái tử tìm kiếm một cái tuổi trẻ mỹ mạo nữ tử làm thị thiếp. Nào biết được lại đưa tới một con hồ tinh. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, con ta năm nay cũng có 15, trước kia tuổi nhỏ vi phụ còn không quan tâm, bây giờ con ta lại là muốn cân nhắc nhận lấy mấy cái thiếp thân tỷ nữ, nạp mấy phòng tiểu thiếp, vì lý ra ta thêm hạt giống thêm tôn, khai chi tán diệp a. Lý Đại Phú chợt lại nói, vi phụ nhìn trong phủ mấy tên nha hoàn cũng không tệ, cũng là vì cha trước đây ít năm tuyển chọn tỉ mỉ nữ đồng, bây giờ cũng lớn lên tính tiêu chí.
tuy nói kém một chút, không thể vì thiếp, nhưng là làm thiếp thân nha hoàn vẫn là có thể, còn ta sao không ở trong phủ chọn lựa mấy vị. Không thể không nói, Lý Đại Phú đích thật là đa mưu túc trí, ở Lý Tu Viễn còn tại tuổi thơ thời điểm ngay tại bên ngoài mua sắm nha hoàn, hơn nữa còn đều sắc đẹp không kém, bây giờ rất nhiều năm qua đi, Lý Phủ trong vòng nha hoàn, tỷ nữ bây giờ cũng là chỗ mã có chút động nhân. Những nha hoàn này tỷ nữ, trên thực tế đều là vì sau này Lý Tu Viễn chuẩn bị. Chỉ cần Lý Tu Viễn nguyện ý, trong phủ bất kỳ một cái nào tỷ nữ, nha hoàn đều có thể tùy ý ngắt lấy. Phụ thân không phải không biết, hài nhi tập võ nhiều năm, bây giờ hơi có tạo thành, không thể gần nữ sắc, xem chừng còn phải đợi thêm 2 năm, mà lại sư phó cũng đã nói, thiếu niên gân cốt chưa thành công, khí huyết chưa ổn định, nếu là không khắc chế, dễ dàng thương thân. Lý Tu Viễn nói, bất quá trong lòng nhưng cũng cười khổ không thôi, hắn tập võ tu luyện phương pháp hô hấp thổ nạp nghe sư phó nói là đồng tử công, không có đại thành trước đó không thể phá thân thể, không phải ngày sau thành tựu không lớn. Trước kia còn không có phát dục, hắn muốn tu luyện cũng không sao, dù sao bản thân còn nhỏ, hữu tâm vô lực. Nào biết được vừa tu luyện chính là hơn 10 năm, bây giờ 15 tuổi cũng không có đại thành, làm cho hiện tại tiến thối lưỡng nan. Chuyện của tôi lốt nét. Nếu như là trước kia, Lý Tu Viễn đến là cảm thấy tu luyện không quan trọng, không cần thiết nhất định phải đại thành, nhưng là bây giờ không được à, biết đây là thế giới liêu trai về sau, nếu là không có một điểm tự vệ lực lượng, chẳng phải là tự tìm đường chết. Tiểu thê mỹ thiếp tuy tốt, có thể cái mạng nhỏ của mình quan trọng hơn. Nghe Lý Tu Viễn, Lý Đại Phú không có cách nào thở dài, vi phụ ngày đó tiến hành rất là hồ đồ, không nên để con ta nói theo giải tập này võ nghệ, bằng vào chúng ta Lý gia giàu có, chính là con ta trói gà không chặt lực thì thế nào, chẳng lẽ lại vẫn sợ tặc nhân hay không? Hôm nay con ta mặc dù dũng manh phi thường, sách trọng thương, mở kinh cung, cũng là văn thải nổi bật, có thể nói là văn võ song toàn, có thể này khai chi tán diệp cũng là hạng nhất đại sự, không phải việc khác có khả năng so. Nói, hắn lại cẩn thận lại nhải nói rất nói nhiều, nói cái gì muốn võ nghệ như vậy cao làm cái gì, tuổi tác cũng không nhỏ hẳn là cưới vợ nạp thiếp trong vòng. Lý Tu Viễn có chút chịu không được phụ thân như vậy lại nhải, chỉ đành phải nói, hài nhi hôm nay mới có thể đến, còn chưa đi bái kiến mẫu thân, dung hài nhi trước tạm đi qua một chuyến. Cũng thế, chăm thiện lấy hiếu làm đầu, vi phụ cũng liền không lưu ngươi, đi thôi. Lý Đại Phú nói. Lý Tu Viễn lúc này mới như được đại xá trốn tựa như rời đi. Nhìn thấy Lý Tu Viễn bước chân trầm ổn, thân thủ nhanh nhẹn, như rồng như hổ bình thường rời đi, Lý Đại Phú lại cười ha ha nhẹ gật đầu, thật không hổ là nhà ta kỳ lân. Đi tới hậu viện thăm hỏi một chút mẫu thân về sau, hắn liền rửa mặt một phen, rồi mới thật sớm liền đi nghỉ ngơi. Hôm sau, dựa theo trước kia hành trình, lúc này là muốn đi trong huyện học đường cầu học. Bất quá Lý Tu Viễn mặc dù tập võ thời gian hoa nhiều lắm, nhưng là tập văn thành tựu cũng không tính là nhỏ, bây giờ tuổi còn trẻ đã là đồng sinh, chỉ chờ 3 năm một lần thi hương bắt đầu, thi đậu tú tài công danh. Không thể không nói, này thời cổ khoa cử chế độ quả thực tệ nạn cực lớn, từ học chữ, đến thi trạng nguyên, không có cái vài chục năm là không thành. Lý Tu Viễn cũng coi là đọc sách sớm, bây giờ lại ngay cả một cái tú tài đều không có. Muốn kiểm tra tú tài, phải đợi năm nay mùa thu mới có thể bắt đầu thi. Hiện tại thời gian còn sớm đây. Trong huyện học đường, tên là Thư viện Bắc Lâm, mở ở huyện Quách Bắc hướng Bắc một mảnh nhã tĩnh trong rừng, học đường lao sư tên là Khổng Sinh, là một cái có tài học thực sự người, hắn vốn là tú tài, đi vào huyện Quách Bắc thời điểm vẫn là một cái nghèo túng thư sinh, là Lý gia tiếp tế hắn, đồng thời giúp đỡ hắn mở này Thư viện Bắc Lâm, mới ở chỗ này đặt chân mọc dễ. Bây giờ nhoáng một cái, đã có hơn 10 năm. Hiện tại nguyên bản tuổi trẻ tú tài, bây giờ lại là 30 mấy nam tử trung niên. Lý Tu Viễn hôm nay như thường ngày đi tới Thư viện Bắc Lâm. Khi hắn đi vào thư viện thời điểm, lại phát hiện trong học đường đã ngồi không ít người, rất nhiều đều là trước kia đồng môn. Lão sư, học sinh tới chậm, còn xin lão sư trách phạt. Lý Tu Viễn ở thư viện bên ngoài chắp tay thi lễ nói. Khổng Sinh cười nói, chưa từng tới chậm, là lão sư trước thời hạn, trước tạm nhập tòa đi, hôm nay lão sư có vừa vặn muốn giảng một chút thánh nhân nói như vậy, hy vọng các ngươi có thể từ trong đạt được một chút được lợi. Lý Tu Viễn nhập tọa về sau, lại phát hiện này nguyên bản không nhiều đồng môn trong, có một vị khuôn mặt xa lạ. Là một cái tuổi trẻ công tử ca, người này người mặc cẩm phục, eo buộc đai lưng ngọc, cầm trong tay quạt xếp, nhìn qua rất có vài phần nhà giàu đệ tử phong phạm. Bất quá này huyện Quách Bắc nhà giàu đệ tử hắn đều biết, duy chỉ có người này không biết. Trương huynh, trong học đường có phải hay không tới một cái mới đồng môn? Lý Tu Viễn thấp giọng hỏi. Bên cạnh thư sinh Trương Văn trả lời, Lý huynh hồi trước không đến. Không biết cũng là bình thường, vị kia là huyện Thái Lao gia công tử, tên là Lưu Tuấn Mới, cũng là thư đến viện cầu học, bất quá người này giống như Lý Huynh, cũng là đồng sinh, năm nay chuẩn bị tham gia thi hương, bởi vì không muốn đóng cửa làm xe, cho nên mới nơi này cùng bọn ta học tập giao lưu một phen, bất quá này Lưu Tuấn mới có hơi cậy tài khinh người, có phần xem thường chúng ta những thứ này huyện hương học sinh, Lý Huynh có thể cần lưu ý một phen. Lý Tu Viễn nghe vậy bất động thanh sắc nhẹ gật đầu. Này Lưu Tuấn mới lại là mới tới quan huyện công tử, quả nhiên là để cho người ta có chút cảm thấy ngoài ý muốn. Cổ nhân nói, Thu Thân, Thế Gia, Trị Quốc, Bình Thiên Hạ. Giờ phút này, Khổng Sinh này mở miệng dạy học, thế nhưng là lời này toàn văn lại là thế này, vật cách nhi hậu chi trí nhi hậu ý thành nhi hậu tâm chính nhi hậu thân tu nhi hậu gia tể nhi hậu quốc trị nhi hậu thiên hạ bình. Ý thể. Bởi vậy có thể thấy được, ý thành tâm đang còn tại Tu Thân, Tề Gia, Trị Quốc, Bình Thiên Hạ trước đó. Nhưng vi sư cho rằng, ý thành tâm đang, không có gì hơn một chữ, đó chính là đức, đức hạnh của người quân tử, Chu Dịch có lời, thiên hành kiện, quân tử dĩ tự cường bất tước. Địa thế khôn, quân tử lấy hậu đức tái vật, hôm nay vi sư giảng chính là một chữ, đức. Khổng Sinh đích thật là học vấn phi phàm, trích dẫn kinh điển, há mồm liền liền ra, nói có lý lẽ, nói có căn cứ. Chúng học sinh cũng đều tập trung tinh thần, chăm chú lắng nghe. Một phen giảng bài xuống tới, lại là để chúng học sinh rõ ràng cái gì là đức hạnh của người quân tử, cái gì là phẩm đức tầm quan trọng. Hôm nay vi sư giảng đức, lại muốn hỏi một câu, nếu là có người cùng ngươi sinh ra oán hận, kia chư vị dùng cái gì ứng chi? Khổng Sinh cười hỏi. Tự nhiên là lấy đức báo chi, như thế mới không mất đức hạnh của người quân tử. Lúc này, một người thư sinh âm thanh vang lên, đám người nhìn lại, đã thấy là Lưu Tuấn Sinh há miệng trả lời. Bên cạnh thư sinh nghe vậy đều gật đầu biểu thị đồng ý. Lấy ơn báo oán, đích thật là quân tử phong thái. Lưu Huynh lòng dạ khoáng đạt, tại hạ bội phục. Cồn vật bi, Minh Tâm. Chương 12, tranh luận. Chương 12, tranh luận. Học đường bên trong không ít học sinh nhao nhao đồng ý Lưu Tuấn Sinh quan điểm, cho rằng lấy đức báo oán mới hiển thị rõ phong phạm của bậc quân tử, mới có thể thể hiện đức hạnh của người quân tử. Thân là lão sư Khổng Sinh giờ phút này lại là cười cười, quét nhìn thoáng qua về sau. Cuối cùng nhất nhìn xem Lý Tu Viễn nói, Lý Tu Viễn, ngươi cũng như thế cho rằng sao? Ngồi nghiêm chỉnh, khí định thần nhàn Lý Tu Viễn giờ phút này chậm rãi mở miệng nói, học sinh cho rằng lời này sai lầm lớn. Lấy đức báo oán, dựa vào cái gì nói sai? Chính là triều đình chư công, cũng là gật đầu đồng ý. Lưu Tuấn Sinh nhẹ nhàng cười một tiếng, huống hồ con trai của thương nhân toàn thân chỉ có hơi tiền, làm sao biết cái gì là đức hạnh, cái gì là học vấn, càng không khả năng rõ ràng cái gì là đức hạnh của người quân tử. Nói xong có chút khinh bỉ nhìn xem Lý Tu Viễn, tựa hồ đối với này đê tiện con trai của thương nhân rất là xem thường. Người bên ngoài đồng ý là chuyện của người khác, lại không phải ý của ta, con trai của thương nhân mặc dù đầy người hơi tiền, nhưng cũng là vất vả kiếm được, so ra kém một ít gia đình quan lại, quan mới tiền nhiệm liền nhịn không được tăng thêm thuế má, vơ vét mồ hôi nước mắt nhân dân. Lý Tu Viễn nhìn thấy người này tựa hồ có tình ý nhắm vào mình, lúc này mở miệng phản bác. Lưu Tuấn Sinh cả giận nói, ngươi nói phụ thân ta là tham quan. Lý Tu Viễn nở nụ cười, nếu không phải tham quan lấy phụ thân ngươi bổng lộc một năm mấy chục lượng bạc, dựa vào cái gì để Lưu công tử cầm y ngọc thực? Chính là Lưu công tử trên người đầu này đai lưng ngọc, chí ít trên trăm lượng bạc, cho dù là phụ thân ngươi không ăn không uống ba năm cũng mua không nổi. Hắn xem thường chính mình con trai của thương nhân, chính mình làm sao từng coi trọng những thứ này bóc lột đến tận xương tủy tham quan. Huống hồ Lý gia nhà mình gia nghiệp to lớn, bao phủ toàn bộ huyện Quách Bắc. Không biết tạo phúc bao nhiêu bách tính, cho bao nhiêu người công việc, gián tiếp nuôi sống vô số dân chúng, mà kia huyện Thái Gia vừa lên mặc cho làm cái gì. Bất quá là tăng thêm thuế má, vơ vét mồ hôi nước mắt nhân dân thôi. Ngươi Lưu Tuấn Sinh lúc này phẫn nộ đứng lên. Ngươi dám ô ta Lưu gia trong sạch, xấu ta Lưu gia thanh danh. Ngươi có biết ta Lưu Tuấn Sinh đã là đồng sinh, chính là có công danh trên người người đọc sách, nói xấu người đọc sách ngươi đã phạm vào luật pháp triều đình, một kẻ mang tội dựa vào cái gì dám ở đây nói đức. Lý Tu Viễn cười ha ha một tiếng, ta nếu có tội, ngươi Lưu Tuấn Sinh cũng là cùng ta cùng tội, ngươi đồng sinh, ta làm sao lại không phải? Hắn cũng là đồng sinh. Lưu Tuấn Sinh lúc này ra mặt có chút đỏ bừng lên, nhưng hắn nhưng lại xoay ngang nói, ta cùng ngươi tranh chấp bất quá là phương diện học vấn tranh chấp mà thôi, có thể ngươi lại vũ nhục phụ thân ta chi trong sạch, đây là đạo lý gì? Việc này tựa hồ là ngươi bước lên tới đi, là ngươi nhục ta trước đây, ta phản kích ở sau. Lý Tu Viễn thản nhiên nói, chúng ta lẫn nhau có qua có lại thôi. Quân tử ở chỗ bao dung, ngươi không cần như vậy tính toán chi ly, vừa rồi lão sư từng giảng, lấy đức báo oán, xem ra ngươi vừa mới dạo chơi bên ngoài, không có nghe lọt. Lưu Tuấn Sinh nói, bên cạnh học sinh nghe vậy đều gật đầu nói, là cực kỳ cực, Lý Huynh, Lưu huynh mặc dù ngôn ngữ có chút thất đức, nhưng ngươi lại không nên tính toán chi ly, nên chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ coi như không có mới đúng.
Đúng vậy à, mọi người đều là đồng môn, cớ gì nổi tranh chấp, không bằng Lý huynh nói lời xin lỗi, việc này như vậy coi như thôi.
Lấy đức báo oán, mới vẫn có thể xem là đức hạnh của người quân tử, Lý huynh nên học thánh nhân chi phong.
Lý Tu Viễn nghe được những học sinh này nói như vậy, lúc này cười nói, này nháo đến lúc này đến là trở thành ta không đúng.
Là ta không nên cùng Lưu Tuấn Sinh tranh luận, là ta hẳn là lấy đức báo oán, hướng về Lưu Tuấn Sinh xin lỗi.
Xem ra chư vị đồng môn đọc sách đọc nhiều, đầu óc đều có chút không linh quang.
Lý huynh, lời này có chút nặng rồi.
Lúc này có thư sinh không vui nói.
Không chỉ có là hắn, một chút đồng ý trước đó cái này quan điểm thư sinh đều có một ít tức giận nhìn xem Lý Tu Viễn, không nghĩ tới này Lý Tu Viễn ngày bình thường văn thải nổi bật, nhưng cũng là cái há miệng liền mắng tục nhân, xem ra gia đình thương nhân đến cùng là gia đình thương nhân, không hề có tăng trưởng phẩm hạnh và học vấn.
Chư vị lại chớ có trước tức giận, ta lại hỏi chư vị một câu, các ngươi đã đồng ý lấy đức báo oán, vậy ta muốn hỏi, lấy đức báo oán, thế lấy gì báo đức?
Lý Tu Viễn bình tĩnh nói.
Thế lấy gì báo đức?
Lưu Tuấn Sinh cười khẩy, tự nhiên là lấy đức báo đức.
Lấy đức báo oán, lấy đức báo đức, nếu là như vậy, người nào nguyện ý rộng thi ân đức?
Nếu là đại sự đạo này, lại thiên hạ này há không khắp nơi đều là lấy oán cầu đức người, đâu còn sẽ có lấy đức báo đức người?
Lý Tu Viễn lắc đầu, lại không xem vừa mới ta phản bác Lưu Tuấn Sinh một câu, Lưu Tuấn Sinh lúc này thẹn quá hóa giận, muốn lấy nói xấu chi tội thêm ở ta thân.
Đây là lấy đức báo oán.
Chúng thư sinh trong lòng run lên, ngậm miệng im lặng.
Đúng vậy à, nói ra lấy đức báo oán lời nói Lưu Tuấn Sinh đều làm không được, thế nào có thể yêu cầu người khác làm được đây?
Nghĩ đến trước đó Lý Tu Viễn chửi mình bọn người đầu không linh quang, nhóm người mình cũng không phải tức giận lên đầu, muốn tới tranh luận sao?
Mỗi lần bị điểm phá về sau, những người này nhao nhao sắc mặt đều có chút tái nhợt.
Sai, toàn sai.
Đọc sách đã vào lạc lối.
Lý Tu Viễn thấy mọi người không nói, lại cười nhạt một cái nói, lấy đức báo oán, bất quá là người si nói mộng ngữ điệu, thánh nhân tuyệt đối sẽ không nói ra lời này.
Kia Lý huynh có gì cao kiến?
Bên cạnh thư sinh Trương Văn chắp tay nói.
Lý Tu Viễn quét xem đám người một chút, rồi mới bình tĩnh nói, theo suy nghĩ nông cạn của ta, nên là như thế này, lấy gì để báo oán?
Lấy ngay thẳng báo oán, thế lấy gì báo đức, lấy đức báo đức.
Đám người nghe lại là bừng tỉnh đại ngộ, như ở trong mộng mới tỉnh.
Hoang đường.
Mà giờ khắc này, Lưu Tuấn Sinh lại là đỏ lên mặt nói, chính là ngươi nói chuyện có lý, khoa trên triều đình quan to quan nhỏ chẳng lẽ liền vô lý sao?
Ha ha, quan to quan nhỏ là người phương nào?
Cao cư triều đình người, bọn hắn tự nhiên sẽ hy vọng người phía dưới lấy đức báo oán, như thế bọn hắn mới có thể không lo lắng, giang sơn vĩnh cố.
Lý Tu Viễn bình tĩnh nói, đây là chính sách ngu dân, là thiên hạ đại ác.
Dân vô trí, chính là ngu dân cũng là vì thiên hạ yên ổn, nếu là lấy thẳng báo oán lý niệm truyền bá. Đây chẳng phải là khắp nơi đều có tranh đấu, đây mới là đại ác.
Lưu Tuấn Sinh cũng là có chút nhanh trí, lập tức phản bác.
Lý Tu Viễn lại cười, dân vô trí, há có thể lấy quan ngu chi?
Nên mở mang dân trí.
Như thế nào mở mang?
Lúc này thân là lão sư Khổng Sinh nhịn không được hỏi.
Lý Tu Viễn chỉ bước chân nói, thiết học đường, nạp thiên hạ đứa bé nhập học, không ra 20 năm lúc có khắp nơi trên đất đọc sách người, không ra 50 năm dân trí nên mở.
Tốt, lời ấy thân diệu.
Khổng Sinh nghe hưng phấn dị thường, liên tục gật đầu.
Giáo hài đồng đọc sách, giống như bồi dưỡng chồi non, ngày khác kiểu gì cũng sẽ trưởng thành thành công đại thụ che trời, đến là ngày mốt châu nghỉ tạm chỗ là lương đống, khắp nơi là học vấn, dân trí chẳng phải là mở rộng.
Lời ấy tuy tốt, nhưng bất quá là không chung lâu các, cần biết thiên hạ này bách tính nhiều biết bao, muốn thiết có thể nạp thiên hạ đứa bé học đường, chính là cuối cùng triều đình thuế má cũng khó làm đến, nếu là triều đình thật làm như vậy, chỉ sợ là muốn hao hết vô số thuế ruộng. Cuối cùng nhất gây nên thiên hạ đại loạn không thể.
Lưu Tuấn Sinh lúc này nói.
Lý Tu Viễn lại nói, học viện Bắc Lâm, thành lập bất quá 10 năm, cũng đã giáo dục hơn trăm người bất kể có hay không thành tài, nhưng cũng đều học chữ, nếu là này hơn trăm người đều là nhân sư, giáo thư dục nhân, 10 năm về sau lại nên làm như thế nào?
Chí ít cũng có vạn người đọc sách loại.
Bên cạnh Trương Văn lẩm bẩm nói.
Lý Tu Viễn vừa cười nói, vạn người vi sư lại 10 năm đây.
Trăm vạn người đọc sách.
Trương Văn sợ run cả người.
Một ngôi học đường 20 năm có thể ra 100 vạn thư sinh, thiên hạ này học đường, thư viện, đâu chỉ ngàn tòa, nếu là có tâm, dân trí há có thể không ra.
Lý Tu Viễn nói.
Lưu Tuấn Sinh nghe vậy, lập tức vẻ mặt hốt hoảng, bị cãi lại ngậm miệng im lặng, mặc cho hắn vắt hết óc, cũng nghĩ không ra nửa điểm phản bác.
Tựa như ngươi như vậy lời nói, theo lý thuyết dân trí sớm đã mở mang,
vì sao đương triều mấy trăm năm qua vẫn là như vậy? Trương Văn lại hỏi. Lý Tu Viên nói, bên này lại về tới vừa rồi ta lời nói, chính sách ngu dân, quan to quan nhỏ cũng không phải là nghĩ không ra điểm ấy, mà là không muốn đi làm, bọn hắn nghĩ nông dân đời đời kiếp kiếp là nông dân, thương nhân đời đời kiếp kiếp là thương nhân, thợ thủ công đời đời kiếp kiếp là thợ thủ công, quan viên. Đời đời kiếp kiếp là quan viên, như thế trên triều đình quan to hiển quý, mới có thể thế tập vong thế, vĩnh viễn phú quý. Lời nói này, thư viện bên trong tất cả thư sinh, bao quát Khổng Sinh đều giật mình ngay tại chỗ, rất lâu không nói. Những lời này đinh tai nhức óc, đánh thẳng vào bọn hắn cho tới nay tư tưởng cùng kiến thức. Giống như một đạo sao băng phá vỡ vắng ngắt bầu trời, để cho người ta thấy được thế giới này chân thật nhất một mặt. Cồn vật bi, minh tâm. Chương 13, Thanh Hồ Độ Kiếp. Một phen tranh luận về sau, tự nhiên là lấy Lý Tu Viễn chiến thắng mà kết thúc, cái kia Lưu Tuấn Sinh từ đầu tới đuôi đều là á khẩu không trả lời được, vô lực phản bác, cuối cùng đến tan học thời gian liền mặt mang xấu hổ vội vàng rời đi. Lý Tu Viễn cũng hoàn thành một ngày cầu học, chuẩn bị trở về nhà. Lý Huynh, nếu không ngại lời nói, chúng ta một đoàn người cùng ngươi kết bạn cùng hồi trở lại như thế nào? Lúc này Trương Văn cùng mấy cái thư sinh cùng đi tới. Đã là đồng môn, không cần khách khí như vậy. Lý Tu Viễn cười nói. Trương Văn chắp tay nói, vừa mới Lý Huynh ở học đường bên trong một phen điếc thai phát hội, quả nhiên là để tại hạ được ích lợi không nhỏ a. Bất quá là một phen kiến giải vụng về mà thôi, tính không được cái gì. Lý Tu Viễn cùng Trương Văn mấy vị thư sinh, vừa đi một bên trò chuyện. Mấy cái này thư sinh hiển nhiên là đối với hắn trước đó một phen vô cùng cảm thấy hứng thú, muốn tới truy vấn ngọn nguồn một phen. Lý Tu Viễn cũng không keo kiệt, kể rõ ý nghĩ của mình, hắn cũng là hy vọng này thư viện Bắc Lâm ra mấy cái nhân tài chân chính, ngày khác nếu là có thể thi công danh, ngoại phóng làm quan, cũng có thể tạo phúc một phương bách tính, miễn cho như này Lưu Tuấn Sinh phụ thân đồng dạng, quan mới tiền nhiệm liền nhịn không được vơ vét mồ hôi nước mắt nhân dân, làm kia tham quan ố lại. Ầm ầm. Một tiếng sấm chợt từ đằng xa chân trời truyền đến. Lý Tu Viễn giờ phút này bước chân dừng lại, hỏi, thời tiết tốt như vậy, lại có kinh lôi nổ vang. Sợ là cái nào chỗ địa phương có dông tố đi. Trương Văn nói. Lý Tu Viễn nhẹ gật đầu, nhưng trong lòng luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Giờ này khắc này. Rời huyện Quách Bắc ước chừng trăm dặm có hơn, một chỗ yên lặng tiểu sơn cốc phía trên, một đoàn mây đen bao phủ, này mây đen không lớn, rất là quái dị, chỉ bao phủ sơn cốc một mảnh nhỏ địa phương. Tuy có từng trận tiếng sấm vang lên, nhưng lại từ đầu đến cuối không thấy nước mưa rơi xuống. Giờ phút này trong sơn cốc cuồng phong gào thét, một con quẻ chân màu xanh hồ ly đang run lẩy bẩy, ngẩng đầu nhìn đám mây đen này, sáng tỏ giữ mắt trong toát ra nhân tính hóa sợ hãi. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Nếu là Lý Tu Viễn ở chỗ này liền tất nhiên sẽ nhận ra, đây là thanh hồ chính là trước đó bị hắn thả đi cái kia gọi lục nga hồ ly tinh. Vâng. Giờ phút này, một tiếng sét thiểm điện chợt chợt hiện. Thẳng đến sơn cốc mà đi, chuẩn xác không sai đánh vào thanh hồ trên thân. Thanh hồ rên rỉ một tiếng, cũng nhịn không được nữa, miệng phun máu tươi ngã xuống trong sơn cốc, khí tức yếu ớt, kia nguyên bản mềm mại, bóng loáng da lông màu xanh, giờ phút này cháy đen một mảnh, thậm chí là lộ ra máu thịt màu đỏ, giờ phút này còn có máu tươi không ngừng chảy ra tới. Mà ở trong mây đen kim quang long lánh, hình như có hai cái kim giáp thiên thần thân ảnh giấu kín ở trong đó. Này thanh hồ bản tính lương thiện, cũng không hại người không nên thụ như thế nặng thiên kiếp. Một thanh âm từ trong mây đen mơ hồ vang lên. Tuy nói như thế, nhưng nó từ huyện Quách Bắc Lý Đại Phú trong tay lừa 10 lượng bạc, nhân quả chi trọng thắng qua sát hại 10 người, vì vậy hôm nay thiên kiếp sớm giáng lâm, muốn để nó thân tử đạo tiêu. Huyện Quách Bắc Lý Đại Phú sao? Nguyên lai là như thế, vậy cái này thanh hồ chết không an. Ầm ầm. Tiếng sấm lại ở bên trên bầu trời vang lên, tựa như một đạo rắn trườn ở trong mây đen du đãng, cuối cùng đống nhiên lóe lên hướng về trên mặt đất thoi thóp thanh hồ chém thẳng vào xuống dưới. Thanh hồ thấp giọng rên rỉ, giống như đã tuyệt vọng. Đạo này thiên kiếp nó là vạn vạn không đỡ nổi đi, gần đây chỉ sợ bỏ mạng ở nơi này. Ngay tại lúc lôi đình rơi xuống thời khắc, trong sơn cốc một đạo cuồng phong đột khởi, đem phụ kiện trong rừng cây một kiện nam tử áo ngoài thổi tới, cái này áo ngoài công bằng vừa vặn rơi vào nằm trên mặt đất bên trên, trọng thương không thôi thanh hồ trên thân, đồng thời đưa nó toàn bộ bao trùm ở. Oeng! Thiên lôi rơi xuống, lại nửa đường một cái lộn vòng lách qua thanh hồ, bổ vào bên cạnh trên mặt đất. Nổ nổi một phiến đất hoang vu. Ngươi bổ sai lệch. Trong mây đen một cái tiếng kêu kinh ngạc vang lên. Không có, là thiên kiếp chính mình lách qua con kia thanh hồ, không, là lách qua món kia quần áo. Bao phủ đến thanh hồ quần áo trên người lần trước khắc lấy một hàng chữ lớn, còn xin cho ta một chút thể diện, Lý Tu Viễn lưu. Chữ viết tại thiên kiếp phía dưới oánh oánh phát quang, hình như có màu vàng lưu quang ở phía trên vận chuyển không thôi. Y dị phục kia bên trên là Lý Tu Viễn chữ viết, hắn muốn che chở con thanh hồ này. Trong mây đen một thanh âm mang theo vài phần kinh ngạc nói, hiện tại thế nào xử lý, cái thiên kiếp này muốn hay không tiếp tục rơi xuống. Một cái thanh âm khác nói, hắn là trời sinh thánh nhân, chúng ta cho hắn một chút thể diện, liền để này thanh hồ độ kiếp thành công, thu kiếp vân đi. Âm thanh nói xong, trên bầu trời mây đen liền nhanh chóng tán đi, đồng thời một vệt kim quang từ không trung phía trên chiếu xạ xuống dưới, rơi xuống trong sơn cốc thoi thóp thanh hồ trên thân. Kim quang bao phủ phía dưới, thanh hồ thương thế nhanh chóng chuyển biến tốt đẹp, kia nguyên bản bị lôi đình đánh cho cháy đen ra lông lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sinh trưởng trở về, chỉ chốc lát sau công phu tựa như trước đó không khác nhau chút nào, đồng thời trên người nó thương thế cũng trong nháy mắt cũng đã bình phục, mà liền tại kim quang sắp tan hết thời điểm, thanh hồ chợt hình thể dần dần biến lớn, cuối cùng hóa thành một vị tuyệt mỹ nữ tử. Da thịt trắng hơn tuyết, đôi mắt đẹp doanh doanh, tinh tế thước tha thân thể mềm mại tiền đột hậu kiều. Đã có thiếu nữ thanh thuần, lại mang theo mấy phần hồ yêu kiều mị. Giờ phút này, Lục Nga trên thân không đến một sợi, chỉ là hất lên một kiện nam tử áo ngoài, đem kia chợt tiết xuân quang che lại. Ta! Độ kiếp thành công! Lục Nga thì thào nói nhỏ, mang trên mặt khó có thể tin thần sắc. Thế nhưng là hồi tưởng sự tình vừa rồi, nàng cũng thế là lòng còn sợ hãi, bất quá đồng thời nàng một đôi mảnh khảnh ngọc thủ nhưng lại thật chặt bắt lấy choàng tại trên người mình quần áo. Một cỗ khó mà nghiêm minh cảm giác an toàn từ trong lòng bừng lên. Là hắn đã cứu ta. Hắn nói không có sai, hắn thật có thể giúp ta vượt qua kiếp nạn. Lục Nga trong óc nổi lên một cái anh tuấn thiếu niên tướng mạo, thiếu niên kia không phải người khác, đúng vậy Lý Tu Viễn. Có thể phen này hồi tưởng, nàng chỉ cảm thấy cái kia anh tuấn thiếu niên tướng mạo đã thật sâu lạc ấn ở trong tim mình, rốt cuộc xóa không mất, chỉ muốn lần nữa nhìn thấy cái kia Lý gia đại thiếu gia, rồi mới ở trước mặt cảm tạ hắn một phen ân cứu mạng. Hôm nay nếu không phải có hắn hỗ trợ, chính mình nhất định là không độ hóa được kiếp nạn này. Cần biết, này 300 năm thiên kiếp thế nhưng là phi thường đáng sợ, bao nhiêu tinh quái không độ qua được hóa thành bụi bay. Lục Nga hôm nay mơ mơ hồ hồ vượt qua, chỉ cảm thấy quả nhiên là trời cao chiếu cố. Ngồi dưới đất một hồi lâu về sau, nàng mới chống lên eo nhỏ, mang theo vài phần ngượng ngùng lẩm bẩm nói, như vậy ân tình, ta đích xác là hẳn là cố gắng báo đáp hắn một phen. Kèm theo vài tiếng lẩm bẩm, Lục Nga lúc này hóa thành một cơn gió mát. Bay lên không mà đi, biến mất ở trong sân cốc. Bất quá, giờ này khắc này Lý Tu Viễn còn không biết con thanh hồ này sự tình, hắn hiện tại rất sớm liền trở về phủ. Bởi vì hắn nhớ tới một kiện chuyện quan trọng hơn. Thiết Sơn, mang mấy cái hảo thủ theo ta ra ngoài một chuyến. Lý Tu Viễn một lần phủ liền nói. Thiết Sơn vội vội vàng vàng chạy tới hỏi, đại thiếu gia đây là muốn đi đâu? Lan Nhược Tự. Lý Tu Viễn ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhìn về phía nơi xa nói. Đi vào thế giới Liêu Trai. Há có thể không đi Lan Nhược Tự nhìn xem, mà lại hắn cũng muốn tìm hiểu một chút, này Lan Nhược Tự đến cùng có cái gì chỗ đặc thù, ngày sau thế mà có thể ra một con ngàn năm lao yêu, còn có thể chiếm cứ vô số quỷ quái yêu ma. Đại thiếu gia không phải luôn luôn không thắp hương bái Phật sao, hôm nay thế nào có nhã hứng đi Lan Nhược Tự? Thiết Sơn hiếu kỳ hỏi. Lý Tu Viễn nói, để ngươi chuẩn bị đi chuẩn bị ngay, đừng như vậy nói nhảm nhiều. Vâng, tiểu nhân đi luôn chuẩn bị. Thiết Sơn lúc này đáp lại một tiếng. Rồi mới liền rời đi. Rất nhanh hắn triệu tập mấy cái gia đình, rồi mới dắt ngựa, thu thập chuẩn bị một chút, rồi mới liền chạy về tới nói, đại thiếu gia hết thảy chuẩn bị xong, hiện tại liền có thể xuất phát, chỉ là hiện tại thời gian đã không còn sớm, nếu như lúc này đi Lan Nhược Tự ban đêm chỉ sợ là không về được. Không sao, kia liền ở Lan Nhược Tự nghỉ ngơi một ngày. Lý Tu Viễn nói, nhớ kỹ thông báo một chút phụ thân ta, để cho ta phụ thân yên tâm. Tiểu nhân biết, tiểu nhân này mới đi thông chi láo ra. Thiết Sơn trả lời. Chỉ chốc lát sau, hắn liền cưới giả chiếu ngọc sư tử, kéo theo 5 cái gia đình rời đi huyện Quách Bắc, hướng về ngoài huyện Lan Nhược Tự chạy đi. Nói thật Lan Nhược Tự ở huyện Quách Bắc bên ngoài đã nhiều năm rồi, chỉ là trước kia Lý Tu Viễn không có nhớ tới mà thôi, mặc dù biết huyện Quách Bắc phụ cận có chùa miếu, nhưng cũng chỉ là xem như bình thường chùa miếu đồng dạng, không có để bụng, thế nhưng là một lần tình cờ nghe được này Lan Nhược Tự, lại liên tưởng đến chính mình ở tại huyện Quách Bắc, mới hiểu được, đây hết thảy cũng không phải là trùng hợp. Mà là chính mình đi tới trong thế giới Liêu Trai. Như là đã biết Lan Nhược Tự chỗ đặc thù, Lý Tu Viễn lại thế nào có thể cam tâm không đến xem nhìn đây. Cồn vật bi, Minh Tâm. Chương 14, Lan Nhược Tự. Lan Nhược Tự là nằm ở huyện Quách Bắc bên ngoài, tiến về thành Quách Bắc quan đạo phụ cận trong núi rừng. Nay chùa là người phương nào tu kiến cũng không biết, nhưng tựa hồ từ Lý Tu Viễn xuất sinh trước đó liền đã tồn tại, xem như một kiện rất có lịch sử lão chùa miếu, mà ở này yêu ma quỷ quái ẩn hiện thế giới bên trong, chùa miếu. Đạo quán một loại địa phương là phi thường thụ bách tính hoan nghênh, Lan Nhược Tự này cũng giống như vậy, ngày bình thường đến đây thắp hương bái Phật khách hành hương cũng là không phải số ít, nếu là ở đặc thù trong ngày lễ, nơi này càng là đèn nhang hương thịnh. Bất quá Lý Tu Viễn đối với ngôi chùa miếu này không có hứng thú, cũng liền chưa từng tới qua Lan Nhược Tự này, ngày bình thường chỉ ở trong huyện Quách Bắc đọc sách viết chữ, tập văn tập võ, quản lý gia nghiệp, chính là nghe cũng là ngẫu nhiên nghe nổi Lan Nhược Tự này. Kèm theo mấy đạo bụi mù cuốn lên, Lý Tu Viễn kéo theo Thiết Sơn mấy cái gia đình, hộ vệ cưỡi ngựa mà tới. Đây chính là Lan Nhược Tự. Giữ chặt dây cương, dừng ngựa hướng đi, đã thấy một ngôi mang theo vài phần năm tháng hương vị khí phái chùa miếu xuất hiện ở trước mắt. Ngôi chùa miếu này quy mô không nhỏ, một đường kéo dài tiến vào trong núi rừng, chính là giờ phút này, cũng là có không ít khách hành hương ra ra vào vào, ở trong chùa thắp hương bái Phật. Nếu như không phải chùa miếu sơn môn trước đó treo Lan Nhược Tự ba chữ này bảng hiệu, Lý Tu Viễn vẫn thật là nghĩ không ra nơi này tương lai lại biến thành một chỗ ngàn năm lao yêu chiếm cứ hung địa. Lưu một người đi đem ngựa cất kỹ, những người khác theo ta vào xem. Lý Tu Viễn nói. Vâng, đại thiếu gia. Thiết Sơn lên tiếng, lưu lại một người chiếu cấu ngựa, cái khác mấy tên hộ vệ đi theo Lý Tu Viễn liền tiến vào Lan Nhược Tự bên trong. Thời khắc này Lan Nhược Tự phồn hoa vẫn còn, bên trong chùa miếu chẳng những bái Phật thắp hương khách hành hương, còn có quy y xuất gia tăng nhân. Thế nào xem nơi này đều là một ngôi chùa miếu bình thường. Đại thiếu gia nếu là muốn thắp hương bái Phật, tiểu nhân đi phụ cận mua chút hương đến. Thiết Sơn nói. Lý Tu Viễn phất phất tay nói, không cần, ta liền đến nơi này nhìn xem, không cần như vậy phiền phức. Hắn không phải đi cầu thần bái Phật, mà là tới xem trước một chút Lan Nhược Tự này đến cùng có cái gì chỗ đặc biệt, nếu như có, chính mình cũng tốt sớm phát hiện, sớm chuẩn bị, hắn cũng không muốn tương lai huyện Quách Bắc phủ cận thật ra một đầu ngàn năm lao yêu, đến thời điểm chung quanh đây thôn, huyện thành coi như đừng nghĩ an tâm. Kia là, ở Lan Nhược Tự bên trong không sai biệt lắm du lịch một vòng về sau, chợt ánh mắt của hắn khẽ nhúc nhích, đứng ở chùa miếu một chỗ địa thế tương đối cao địa phương thấy được một cái cây. Một khỏa to lớn cây đa, tán cây cao ngất, tựa như một rừng cây, không biết sinh trưởng mấy trăm năm, cây đa này nhánh cây, tán cây phía trên hệ có dây lụa màu đỏ, phía trên tựa hồ treo các loại cầu phúc, cầu nguyện tấm bảng gỗ, tựa hồ là trong chùa miếu một khỏa thần thụ, cung cấp các khách hành hương cầu nguyện, tế bái. Có lẽ cây này ở trong mắt người khác xem ra không có cái gì chỗ đặc biệt, thế nhưng là theo Lý Tu Viễn lại hơi có mấy phần ngưng trọng. Lan Nhược Tự. Ngàn năm thụ yêu, chẳng lẽ cây đa kia đi? Lý Tu Viễn trong lòng lẩm bẩm nói. Nếu là nói nơi nào đó có khả năng nhất gian lận năm thụ yêu, chỉ có cây đa kia. Cùng ta đi qua nhìn một chút. Lý Tu Viễn nói. Trên đường thời điểm, hắn lại hỏi thăm trong chùa miếu một tên hòa thượng, hỏi, vị này tiểu sư phó, xin hỏi quý tự cây thần thụ kia ở phương hướng nào, làm sao tiến đến? Thí chủ chỉ cần một mực đi lên phía trước, đi đến Đại Hùng Bảo Điện về sau, bỏ qua cho đi, phía sau chính là thần thụ chỗ. Tiểu Sa Di nói. Đa tạ. Lý Tu Viễn chắp tay, liền lập tức nhanh chân tiến đến. Hắn muốn xác định một phen kia thần thụ đến cùng phải hay không tương lai ngàn năm lao yêu, nếu thật là, vậy hắn suy nghĩ tốt nhất tìm một cơ hội đem nó phạt đi, miễn cho ngày sau làm hại một phương. Ngay tại hắn đi vào Đại Hùng Bảo Điện trước mặt thời điểm, chuẩn bị lách qua nơi này đi phía sau, bởi vì đi qua sốt ruột, một cái khách hành hương tựa hồ mới vừa từ Đại Hùng Bảo Điện trong đi ra, trong lúc nhất thời lại không cẩn thận đâm vào này khách hành hương trên thân. Ai u? Này khách hành hương là một nữ tử, giờ phút này cái nào so ra mà vượt Lý Tu Viễn thân thể khỏe mạnh, trực tiếp một cái lảo đảo muốn ngã nhào trên đất. Cô nương coi chừng. Lý Tu Viễn vội vàng đưa tay chụp tới. Nữ tử lúc này liền cảm thấy một cái mạnh mà mạnh mẽ cánh tay đem chính mình bảo vệ, để cho mình suýt nữa không có té ngã, thế nhưng là mặt nàng đống nhiên liền đỏ lên, trước ngực của mình lại bị một mực bàn tay bắt chính, cho dù là cách quần áo, cũng có thể cảm giác được nam tử này lòng bàn tay truyền đến từng trận ấm áp, mà lại càng thêm quá phận chính là, cái này trước ngực bàn tay còn tựa hồ cố ý nhéo nhéo. A! Nữ tử duyên dáng gọi to một tiếng, vội vàng nhảy dựng lên, che ngực liên tục từ nay về sau thối lui. Thật có lỗi vị cô nương này, tại hạ không phải cố ý. Lý Tu Viễn xấu hổ cười một tiếng, thế nhưng là còn chưa nói xong, hắn liền nhìn thấy này thất kinh nữ tử lại là giẫm mạnh gót chân, từ nay về sau ngã đi. Cẩn thận! Hắn lúc này lại nhanh chân hướng phía trước, đưa tay nắm ở nữ tử này eo nhỏ, khó khăn lắm nhặt lên đỡ lấy. Lúc này Lý Tu Viễn mới có chút quan sát một chút nữ tử này, đã thấy nữ tử này ước chừng đôi chín xuân xanh, vòng eo tinh tế, mềm mại động nhân, gương mặt xinh đẹp bên trên vẽ lấy đạm trang. Trên trán để lộ ra một cỗ thành thục nữ tử phong vận cùng vũ mị, không biết là đã gả cho người thiếu phụ, vẫn là cũng không xuất các thiếu nữ. Đăng đồ tử. Nữ tử này đỏ mặt. Lúc này liền một bàn tay hướng về Lý Tu Viễn vung đi. Cô nương, tại hạ cũng không phải cố ý, làm gì như thế. Lý Tu Viễn thân thủ nhanh nhẹn, lúc này bung ra này xinh đẹp giai nhân, rồi mới từ nay về sau thối lui. Nữ tử này lúc này một bàn tay thất bại, không khỏi vừa tức vừa buồn bực. Lý Tu Viễn cũng là có chút xấu hổ, dù sao vừa rồi đích thật là chính mình không đúng. Tiểu thư, ngươi không sao chứ? Lúc này một cái nha hoàn vội vội vàng vàng từ bên cạnh chạy tới, đi tới nữ tử này bên cạnh. Tiểu điệp, ta không sao, hôm nay sắc trời không còn sớm, chúng ta trở về đi. Nữ tử này mở miệng nói ra, đồng thời lại đỏ mặt trừng mắt liếc Lý Tu Viễn, mới kéo theo nha hoàn tiểu điệp chậm rãi đi. Thân là nữ tử, cho dù là bị chiếm tiện nghi, cũng sẽ không đi lớn tiếng ồn ào làm tất cả mọi người đều biết, như thế ngược lại sẽ dơ bẩn trong sạch của mình. Lý Tu Viễn xấu hổ cười một tiếng, chắp tay ra hiệu một chút. Lao Tăng mạo muội hỏi một chút, vừa mới Lao Tăng đi ngang qua nơi đây thấy thí chủ tử khí trung thiên, cao quý không tả nổi, hẳn là quý khách lâm môn, xin hỏi thí chủ họ gì tên gì, nhà ở nơi nào. Lúc này một người mặc tố y Lão Tăng chắp tay trước ngực đi tới, nhìn thấy Lý Tu Viễn thời điểm nhịn không được mở miệng hỏi. Đại sư khách khí, tại hạ là huyện Quách Bắc Lý Tu Viễn, một kẻ thương nhân con cháu, nào tính cái gì quý khách? Lý Tu Viễn cười trả lời. Lý Tu Viễn, nghe được cái tên này về sau, nguyên bản đang muốn rời đi cái kia nữ tử xinh đẹp lúc này bước chân dừng lại, kinh ngạc quay đầu nhìn xem hắn. Bên cạnh nha hoàn tiểu điệp có chút hưng phấn nói, tiểu thư, là hắn, huyện Quách Bắc Lý Tu Viễn, hắn chính là tiểu thư từ nhỏ đến lớn một mực trong lòng lo nghĩ người kia. Lý Tu Viễn, đàn miệng khẽ nhúc nhích, đọc lấy cái tên này, này xinh đẹp giai nhân đôi mắt đẹp sáng lên, cảm thấy vừa mừng vừa sợ. Nhất là nghĩ đến vừa rồi giữa hai người phát sinh điểm này nho nhỏ xung đột, càng thấy đây là Phật chủ bàn cho chính mình nhân duyên. Nô tỷ cái này đi hướng Lý công tử cho thấy tiểu thư tâm ý, tin tưởng Lý công tử nhất định sẽ tiếp nhận tiểu thư một phen nhà ý. Nha hoàn tiểu điệp nói. Thanh Mai vội vàng kéo tiểu điệp, rồi mới hơi đỏ mặt nói, không thể, vừa mới ta cùng Lý công tử trong lúc đó xảy ra một chút hiểu lầm nhỏ, lúc này nếu là tiến đến tất nhiên sẽ gây nên Lý công tử phản cảm, vẫn là chờ một chút đi. Lý công tử liền ở trước mắt, hôm nay gặp được đúng vậy tiểu thư cùng Lý công tử duyên phận, nếu là đợi thêm, kia Lý công tử hôm nay rời đi làm sao đây? Tiểu điệp nói, chúng ta âm thầm lưu ý một phen Lý công tử hướng đi xem hắn là hôm nay sẽ ở Lan Nhược tự bên trong ở nhờ, vẫn là rời đi, đến thời điểm lại tính toán sau. Thanh Mai nói, tiểu điệp nhẹ gật đầu. Lúc này Thanh Mai mới đỏ mặt, len lén nhìn mấy lần cách đó không xa Lý Tu Viễn, chỉ cảm thấy trái tim phanh động, khó mà tự điều khiển. Lý Tu Viễn lúc này hơi có nhận thấy, hướng về nhìn bên này tới. Hai người lập tức bốn mắt nhìn nhau, trong lúc nhất thời đều sửng sốt một chút. Cuối cùng Thanh Mai giật mình, mặt mũi tràn đầy ửng đỏ lôi kéo bên cạnh tiểu điệp liền nhanh chóng rời đi. Cồn vật bi, Minh Tâm. Chương 15, Thiên Cung. Nhìn thấy kia chủ tớ hai người rời đi, Lý Tu Viễn mới lắc đầu cười một tiếng, thu hồi ánh mắt. Vừa mới thí chủ thế nhưng là đối với bên trong chùa miếu sau núi viên kia ngàn năm thần thụ cảm thấy hứng thú. Lúc này Liễu Không đại sư mặt mỉm cười nói, từ trước đó một phen bắt chuyện trong, hắn đã biết được này lão hòa thượng chính là Lan Nhược tự bên trong đời trước chủ trì, pháp hiệu Liễu Không, ở Lan Nhược tự này bên trong là cuối cùng hy vọng đại sư, rất nhiều người đều rất tôn trọng hắn, là nổi danh đắc đạo cao tăng. Lý Tu Viễn thần sắc hơi động một chút, tại hạ lại có mấy phần hiếu kỳ. Thí chủ nếu là nghĩ tiến đến nhìn qua, lão tăng nguyện ý dẫn đường. Liễu Không đại sư nói, làm phiền đại sư dẫn đường. Lý Tu Viễn nói, Liêu Không đại sư mặt mỉm cười, kéo theo Lý Tu Viễn bọn người liền vào bên trong Đại Hùng Bảo Điện. Như từ bên trong Đại Hùng Bảo Điện truyền qua, liền có thể thẳng vào hậu viện, có thể lập thấy thần thụ. Lý Tu Viễn nhẹ gật đầu, tình cảm cái này đại sư là mang chính mình đi tắt, bất quá khi hắn đi ngang qua Đại Hùng Bảo Điện thời điểm, lại chợt bước chân dừng lại, bị một bộ bích họa hấp dẫn. Bích họa phía trên khắc họa lấy chính là tiên nữ hái hoa, bay lên không bay về phía tiên cung cảnh tượng. Phía trên mỗi một vị tiên nữ đều miêu tả dáng vẻ thức tha mềm mại, mỹ mạo phi phàm, các nàng người mặc tiên y, đàng vân giá vũ, cười duyên dáng, để cho người ta mê say. Một cái giật mình, Lý Tu Viễn chợt trông thấy, bích họa phía trên một vị chân trần, thức tha tiên nữ bay lên không mà ra, mặt mỉm cười từ bích họa bên trên bay xuống tới, dẫm lên tường vân đoá đoá hướng về hắn chậm rãi bay tới. Công tử có thể nguyện theo ta đi tiên cung du lịch. Nếu là nguyện ý, còn xin công tử nắm tay của ta. Ta mang ngươi bay đi tiên cung. Này chân trần tiên nữ duỗi ra tiêm tiêm ngọc thủ cười nói. Lý Tu Viễn lập tức ngạc nhiên, phải biết hắn người mang thất khiếu linh lung tâm, cái gì huyễn tưởng nhìn không ra, trước mắt sự tình lại không có một chút biện pháp để giải thích. Là huyễn cảnh sao? Giống như không phải, trước mắt này chân trần tiên nữ thật sự là vô cùng, hắn thậm chí đều có thể nghe được này tiên nữ trên thân bay tới từng trận mùi thơm. Chẳng lẽ đây thật là thông hướng tiên cung con đường? Lý Tu Viễn theo bản năng muốn bắt lấy này chân trần tiên nữ tay, đi kia tiên cung nhìn xem, thế nhưng lại chợt nhìn thấy bích họa phía trên cảnh tượng đã thay đổi. Nguyên bản tiên nữ hái hoa đồ phía dưới, có thêm một bức tranh, đồ hơn vạn dân thân ở liệt hỏa, hắc ám trong, tiêu rên giấy rùa, trên bầu trời cẳng có các loại yêu ma quỷ quái tứ ngược, những yêu ma này nuốt bách tính, hai họa thương sinh, tạo dưới vô biên giết chóc. Đã thượng tiên cung, thế gian đủ loại liền cùng công tử không quan hệ, mà lại thế gian nhiều khó khăn, nào có bay vào thiên cung như vậy tự do tự tại, hôm nay ta cùng công tử hữu duyên, nguyện mang công tử nhập tiên cung thường ở. Chân trần tiên nữ nhẹ nói. Lý Tu Viễn chợt cười ha ha một tiếng, ta chí chưa thủ dân càng khổ, sơn hà khắp nơi có khóc nỉ non, thế gian khó khăn, ta thân phàm là ở giữa người, há có thể ham hưởng lạc, trốn vào tiên cung, tiên tử vẫn là khác nhờ người khác đi, lần này hảo ý ta Lý Tu Viễn nhận. Đã là như thế, vậy ta liền không quấy rầy công tử. Chân trần tiên nữ mang theo vài phần tiếc nuối cùng tiếc hận, thu hồi ngọc thủ, quay người bay lên không mà đi, bay vào bích hỏa trong, lần nữa trở thành một tòa phù điêu. Đạt được hết thể đều cũng có khôi phục lại bình tĩnh về sau, Lý Tu Viễn mới giật mình một chút lấy lại tinh thần, phát hiện này đại hùng bảo điện hết thể bình thường, đâu còn có cái gì tiên nữ, cung khuyết, lui tới trong lúc đó chỉ có thắp hương bái Phật khách hành hương, này trước mắt bích hỏa cũng bất quá là một chỗ bình thường bích hỏa mà thôi, trước đó hết thể tựa hồ cũng là ảo giác mà thôi. Căn bản cũng không từng phát sinh qua. Thế nhưng là hắn tựa hồ còn có thể nghe đến cái kia tiên nữ rời đi lưu lại nhàn nhạt mùi thơm. Đại sư, vừa rồi phát sinh sự tình ngươi nhưng nhìn gặp. Lý Tu Viễn thần sắc có chút ngạc nhiên hỏi. A-di Đà Phật, vừa mới thí chủ bị bích hỏa hấp dẫn, ở lại quan sát khoảng chừng một canh giờ, Lao Tăng cũng không biết thí chủ đã xảy ra chuyện gì. Liêu không đại sư mặt mỉm cười nói. Lý Tu Viễn thần sắc khẽ biến, chính mình thế mà ở lại quan sát một canh giờ. Chính mình rõ ràng cũng chỉ là ở lại một hồi công phu mà thôi. Nhưng khi nhìn một chút sắc trời bên ngoài, lại phát hiện coi là thật như thế, sắc trời đã mờ tối, khách hành hương cũng so trước đó thưa thớt rất nhiều. Trong lúc nhất thời, trong lòng lúc này vừa sợ vừa nghi. Chẳng lẽ mình thất khiếu linh lung tâm cũng có gặp ta một ngày? Chính mình cái kia tiện nghi sư phó là lừa gạt mình hay sao? Thí chủ không cần kinh nghi, có lẽ vừa rồi thí chủ nhìn thấy hết thảy đều chỉ là thí chủ nội tâm huyễn tượng mà thôi, là thí chủ nội tâm diễn hóa. Liêu không đại sư lại nói, lúc này Lý Tu Viễn hồi tưởng một chút cái kia chân trần tiên nữ tướng mạo, lại cùng Hạ Hà Thôn cái kia đỗ quả phụ tướng mạo giống nhau như lúc, kia một đôi chân ngọc cũng là cùng đỗ quả phụ hôm đó hiện ra ở trước mặt mình đồng dạng tinh xảo, về phần những cái kia yêu ma quỷ quái, không phải là trong óc mấy ngày nay thường xuyên nhớ tới ngàn năm con giết tinh, ngàn năm thụ tinh, còn có cương thi, quỷ quái sao. Nghĩ tới đây thời điểm, hắn mới cười lắc đầu. Đại sư nói rất đúng, hết thảy đều là ta nội tâm huyễn tượng thôi. Một năm thông thấu, trong lòng lập tức rộng mở trong sáng. Liêu không đại sư chắp tay trước ngực, A-di-đà Phật, thí chủ tốt nộ tính, nếu là thiên hạ người đều như thí chủ như vậy nộ tính, cái kia thiên hạ liền chân chính thái bình. Đại sư quá khen rồi, nếu không phải đại sư điểm tỉnh, tại hạ còn lâm vào trong ảo cảnh không thể tự kiềm chế. Lý Tu Viễn đáp lê nói, A-di-đà Phật, là thí chủ khám phá huyễn tượng, dây rùa mà ra, cũng không phải là lao tăng điểm phá, vừa mới thí chủ nếu muốn xem thần thụ, còn xin bên này. Liêu không đại sư nói, không được, hôm nay sắc trời đã rất muộn, liền không tiện tiếp tục quấy rầy đại sư, không biết có thể hay không ở quý tự ở nhờ một đêm, tại hạ vô cùng cảm kích. Lý Tu Viễn nói, như thế chậm đi tìm khả năng này là ngàn năm thụ yêu thần thụ, trong lòng của hắn có chút lo lắng, vẫn là ngày mai lại đi xem một chút đi. Người xuất gia tự nhiên là muốn cùng người phương tiện, lao tăng bên này phân phó một vị đệ tử, mang mấy vị đi phòng nhỏ nghỉ ngơi. Liêu không đại sư nói, làm phiên đại sư. Lý Tu Viễn nói, chỉ chốc lát sau công phu, một cái tiểu sa di liền vì Lý Tu Viễn cùng Thiết Sơn mấy cái người an bài phòng nhỏ, cơm chay. Dùng qua cơm chay về sau, Lý Tu Viễn trong đêm cũng không buồn ngủ, ngược lại tinh thần sáng láng, trong óc nghĩ đến đều là ban ngày kia ở bên trong Đại Hùng Bảo Điện phát sinh thần dị sự tình, trong lúc nhất thời lại không nhịn được đi ra trong phòng, muốn tiến đến Đại Hùng Bảo Điện lại đi nhìn xem, tìm tòi hư thực. Đại thiếu gia không ngủ sao? Ngoài cửa, Thiết Sơn một mực hộ vệ tại trái phải. Một tấc cũng không rời. Lý Tu Viễn nói, vô tâm giấc ngủ, ta nghĩ đi chung quanh một chút, ngươi đi nghỉ trước đi, không cần hộ vệ ta. Tuy nói đây là Lan Nhược Tự, nhưng nhìn chùa miếu như thế phồn hoa bộ dáng, nghĩ đến cũng không có khả năng có cái gì yêu ma quỷ quái ẩn hiện. Đại thiếu gia, cái này sao đi, lão gia đã phân phó tiểu nhân, muốn nhỏ một tấc cũng không rời bảo hộ đại thiếu gia an toàn. Thiết Sơn nói. Lý Tu Viễn cười nói, bằng vào ta võ nghệ, cần ngươi bảo hộ sao? Thiết Sơn nghĩ đến đại thiếu gia ngày bình thường có thể xách 72 cân đại thường, kéo ba đá kình cung, võ nghệ mạnh thắng qua huyện Quách Bắc bất kỳ người nào, lúc này có chút cười cười xấu hổ. Trở về nghỉ ngơi đi, bất quá cẩn thận một điểm, đừng ngủ như vậy chết, ta đi chung quanh một chút rất nhanh liền trở về. Lý Tu Viễn ra hiệu nói. Vâng, công tử. Thiết Sơn đáp lại một tiếng, tiến vào bên cạnh thiên phòng. Tí tách. Ngay tại Lý Tu Viễn vừa mới đi đến trong viện thời điểm, lại có một khối đá bọc lấy một trang giấy vứt xuống dưới chân của mình. Tuần Âm Thanh nhìn lại, đã thấy xa nhà chỗ một nữ tử thân ảnh thoáng một cái đã qua, kèm theo tiếng bước chân dồn dập nhanh chóng rời đi. Ừm. Lý Tu Viễn hơi nghi hoặc một chút, nhưng vẫn là hiếu kỳ nhặt lên này bằng giấy, mở ra xem lại phát hiện trên đó viết một nhóm thanh tú chữ viết, hôm qua trốn cũ, cùng quân tụ lại. Là nàng. Lúc này, trong óc hắn liền nghĩ tới ban ngày, cái kia cùng mình có chút hiểu lầm nữ tử xinh đẹp. Cồn vật bi, Minh Tâm. Chương 16, Phó ước. Nhìn thấy này viên giấy về sau, Lý Tu Viễn trước tiên chính là cảnh giác cùng nổi lên nghi ngờ. Muộn như vậy rồi, cô nương kia tìm ta không biết cần làm chuyện gì. Chẳng lẽ hôm qua hiểu lầm quá sâu, hôm nay muốn trả thù lại. Muốn trêu đùa chính mình một phen. Nếu là như vậy, Lý Tu Viễn ngược lại là không lo lắng. Hắn sợ là sợ chuyện này là không phải cùng ngôi chùa miếu này có quan hệ. Phải biết, đây chính là thế giới liêu trai, yêu ma quỷ quái không biết có bao nhiêu, nhất là này đêm khuya ra ngoài, gặp quỷ gặp hồ sự tình không biết có bao nhiêu. Tuy nói hắn là thất khiếu linh lung tâm có thể khám phá hết thể hư ảo, tránh hết thể quỷ thần, có thể đến cùng vẫn là nhục thể phàm thai, vẫn là cất ở đây nhất định tính nguy hiểm. Ngay tại Lý Tu Viễn do dự bất định thời điểm, một bên khác, trước đó cái kia vứt xuống viên giấy nhưng lại vội vàng rời đi nha hoàn Tiểu Điệp lại là dẫn theo váy áo một đường chạy chậm trở về. Làm sao, thư đưa đến sao? Thanh Mai đứng ở thiền viện trước, mang theo vài phần trạng thái đáng yêu hỏi vội. Tiểu Điệp vân quân khí, vừa cười vừa nói, tiểu thư yên tâm đi. Nô tỷ đã đem thư vứt xuống Lý Công Tử dưới chân, tin tưởng Lý Công Tử lúc này đang xem tiểu thư thư đây, xem chừng sau một chốc Lý Công Tử liền muốn phó ước. Thanh Mai đôi mắt đẹp sáng lên, vội nói, nếu là như vậy ta cái này đi Đại Hùng Bảo Điện trước đó chờ hắn, miễn cho mất tục lệ. Nói xong lại vội vàng sửa sang lại một chút quần áo, mái tóc. Tiểu Điệp, ngươi nhìn ta bộ dạng này có thể sao? Có hay không chỗ nào đó không có quản lý tốt? Thanh Mai hỏi. Tiểu Điệp cười nói, tiểu thư hôm nay phá lệ xinh đẹp. Tin tưởng Lý Công Tử chờ một lúc khẳng định sẽ bị tiểu thư mê điên đảo thần trí. Nói bậy cái gì đây, ngươi lại nhanh tiền phòng chuẩn bị kỹ càng rượu, trái cây, chờ một lúc chiêu đãi tốt Lý Công Tử. Thanh Mai lại thúc giục nói, tuyệt đối đừng luống cuống tay chân sai lầm sự tình, nếu là hôm nay sai lầm chuyện tốt của tiểu thư ta, ta ngày sau cũng không tha cho ngươi. Vừa nói vừa có một ít nghiêm nghị lại. Nô tỳ biết, tiểu thư xin yên tâm đi, nô tỳ nhất định sẽ bị hết thảy đều chuẩn bị thỏa đáng. Tiểu Điệp nói. Thanh Mai không yên lòng lại dặn dò một phen, rồi mới vội vã rời đi. Tối nay bầu trời có chút lờ mờ, tuy có trăng sáng, nhưng lại một đám mây che khuất, khiến cho chung quanh cũng không sáng ngời. Thanh Mai thừa dịp bóng đêm, vội vội vàng vàng đuổi tới Đại Hùng Bảo Điện trước đó thời điểm, một khỏa yên tâm cũng đã khẩn trương không thôi, thình thịch trực nhảy, để nàng không nhịn được có chút thở dốc. Bất quá nàng gương mặt xinh đẹp phía trên y nguyên mang theo vài phần vẻ kích động, một đôi con ngươi sáng ngời đánh giá chung quanh. Tựa hồ là đang tìm kiếm Lý Tu Viễn thân ảnh. Lý Công Tử còn chưa tới sao? Thanh Mai trong lòng có chút ý xấu hổ thầm nghĩ. Nàng bình phục một chút tâm tình, chuẩn bị đi vào Đại Hùng Bảo Điện phía trước lặng chờ Lý Tu Viễn phó ước, thế nhưng là nên nàng đi đến Đại Hùng Bảo Điện đại môn phủ bên cạnh thời điểm, lại mơ hồ trông thấy ở bên trong Đại Hùng Bảo Điện một vị nam tử lại đã sớm đứng sừng sững ở này, mặc dù nghiêng người đối với mình, nhưng là y nguyên có thể trông thấy đây là một vị nam tử thân ảnh. Bất quá ở mờ tối bên trong Đại Hùng Bảo Điện xem cũng không rõ ràng. Chẳng lẽ Lý Công Tử đã sớm tới? Thanh Mai trái tim lại không hăng hái phanh phanh trực nhảy, nàng nhẹ nhàng đi vào đại điện bên trong, do dự một chút, cuối cùng nâng lên mấy phần dũng khí nhẹ giọng hỏi, là Lý Công Tử sao? Kia đứng sừng sững ở lớn bên trong Đại Hùng Bảo Điện nam tử không nhúc nhích, tựa hồ cũng không nghe thấy Thanh Mai âm thanh. Thanh Mai cho là mình âm thanh nhỏ chưa nói rõ ràng, liền lại đi về trước mấy bước mở miệng nói, nô gia Thanh Mai gặp qua Lý Công Tử. Âm thanh tăng lên không ít, thanh thúy êm tai, nhưng này đứng sừng sững ở bên trong đại điện nam tử ý nguyên bất động. Thanh Mai lúc này hơi nghi hoặc một chút cùng tò mò, nhẹ nhàng đi tới, rồi mới dương mắt vừa nhìn. Trước mắt này đứng ở bên trong đại điện nam tử cũng không phải là chính mình muốn chờ ở lại Lý Tu Viễn, mà là trước đó tá túc ở Lan Nhược tự thư sinh nghèo, tựa như là gọi cái gì Diệp Hoài An, tuy nói cùng này thư sinh có hơn gặp mặt một lần, đánh qua một cái bắt chuyện, nhưng là nàng lại đối với này thư sinh rất là lạ lẫm. Cũng không hiểu rõ. Thư sinh Diệp Hoài An giờ phút này đứng tại chỗ, trên mặt lộ ra si mê trí tướng, ngơ ngác nhìn trước mắt này tấm bích họa. Nếu như Lý Tu Viễn ở chỗ này liền sẽ biết, giờ phút này thư sinh Diệp Hoài An chỗ nhìn thấy này bích họa đúng vậy ban ngày hắn suýt nữa mê mẩn kia một bộ. Bất quá này Diệp Hoài An hiển nhiên đã trầm mê đến này bích họa trong đi tới, ở đây không biết xúc lập bao lâu, cả người giống như đã bị mê điên đảo thần trí, không thể tự kiềm chế, thỉnh thoảng còn ha ha cười một tiếng, chính là nước bọt chảy ra cũng không có phát giác. Diệp công tử, ngươi không việc gì chứ? Thanh Mai nhìn thấy hắn phen này si mê bộ dáng, ra ngoài hảo tâm nhẹ nhàng lung lay hắn. Giờ này khắc này, trầm mê ở bích họa trong Diệp Hoài An giờ phút này đang cùng một vị trong thiên cung tuyệt sắc tiên nữ, lẫn nhau ôm vào cùng một chỗ, song song ngã xuống tiên nữ khuê phòng mềm trên giường, chuẩn bị lẫn nhau hoàn hảo một phen. Nhưng chính là tại lúc này, Diệp Hoài An cảm giác mềm sập đống nhiên chấn động một phen, theo sau thần sắc một hoảng hốt, chỉ cảm thấy mình bị kia chấn động đánh bay ra ngoài, rời đi mềm sập, bay ra tiên cung. Thần sắc một hoảng hốt, Diệp Hoài An lúc này mới thời gian dần trôi qua lấy lại tinh thần. Khi hắn thấy rõ ràng cảnh tượng trước mắt lúc, lại phát hiện không biết thời điểm nào bên cạnh mình đang đứng một vị mềm mại động nhân xinh đẹp giai nhân, này xinh đẹp giai nhân bộ dáng chẳng phải là cùng vị kia muốn cùng mình nhân ái tiên nữ bộ dáng không khác nhau chút nào sao. Không nghĩ tới tiên nữ cũng theo ta cùng rời đi tiên cung, quá tốt rồi, ta Diệp Hoài An thề, đời này kiếp này nhất định chỉ thích tiên tử một người, tiên tử, đến, chúng ta tiếp tục sự tình vừa rồi. Diệp Hoài An nói bắt lấy Thanh Mai cổ tay, muốn đem kéo vào trong ngực của mình. Thanh Mai giật nảy mình, vội vàng dãy rủa nói, thả tới ta không phải cái gì tiên tử, ngươi nhận lầm người. Tiên tử không cần sợ, để cho ta hảo hảo thương yêu yêu ngươi. Diệp Hoài An mang theo vài phần vẻ hưng phấn, giờ phút này liền muốn mạnh mẽ chiếm lấy này mềm mại xinh đẹp giai nhân. Thanh Mai giờ phút này vừa sợ lại hoảng, ra sức dãy rủa, kèm theo một tiếng nứt gấm tiếng vang lên, nàng ống tay áo bị xé rách xuống dưới, lộ ra một tiết trắng nón như ngọc tinh tế cánh tay ngọc. Tiên tử thật sự là xinh đẹp. Diệp Hoài An để ở trong mắt, hai mắt đỏ bừng, hận không thể lập tức liền đạt được này xinh đẹp giai nhân. Cứu mạng a, thả ta ra, ngươi này đang đổ tử thả ta ra. Thanh Mai ra sức dãy rủa, đồng thời lớn tiếng kêu cứu. Thế nhưng là này Diệp Hoài An cũng không biết từ đâu tới một cỗ khí lực, bắt lấy Thanh Mai hai tay, để nàng dãy rủa không thoát, chính là muốn có được trước mắt này tiên nữ, mặc cho Thanh Mai dãy rủa như thế nào hắn liền không buông ra. Chỉ chờ tiên nữ dãy rủa tinh bì lực tẫn. Chính mình liền thừa cơ mà vì, đem nó đạt được. Thanh Mai một bên kêu cứu một bên giấy rủa, thân là một cái nhược nữ tử nàng rất nhanh khí lực liền hao hết, giờ phút này không nhịn được khóc ồ lên. Tiên tử đừng khóc, ta như vậy cũng thật tốt yêu thương tiên tử. Diệp Hoài An cảm thấy cơ hội tới, muốn thở áo nuôi dây lưng mạnh mẽ cùng vị tiên tử này hoàn thành chuyện tốt. Bất quá ngay lúc này, chợt một tiếng rít vang lên. A, một cục đá từ bên ngoài Đại Hùng Bảo Điện bay tới, trung điệp đánh vào Diệp Hoài An trên đầu. Chỉ gặp hắn đầu lập tức liền bị đánh vỡ, máu tươi chảy ra, cả người một cái lảo đảo suýt nữa mới ngã xuống đất. Đại Hùng Bảo Điện, Phật chủ trước mắt, vị huynh đài này ức hiếp một vị nhược nữ tử, đây chính là sẽ gặp trời phạt. Một cái lãnh đạm âm thanh từ bên ngoài truyền đến. Thanh Mai bắt lấy cơ hội này vội vàng tránh thoát rời đi, mang theo vài phần nước mắt thẳng hướng đại điện bên ngoài chạy tới. Giờ phút này, trên bầu trời đám mây tản ra, ánh trăng trong sáng vại xuống đến, một vị tuổi trẻ anh tuấn, dáng người thẳng tắp, người mặc cẩm bào công tử tắm rửa ở trong ánh trăng, toàn thân trên dưới tựa hồ cũng tản ra vầng sáng nhàn nhạt, để cho người ta thế nào xem phía dưới còn tưởng rằng là trên trời đích tiên hạ phàm, không giống người trong phàm trần. Mà Thanh Mai nhìn thấy này công tử trẻ tuổi về sau lại lập tức thấy được hy vọng, bận điệu hô, Lý công tử cứu ta, có người muốn phi lễ ta. Cô nương yên tâm, có ta ở đây, không có người có thể phi lễ ngươi. Lý Tu Viễn bình tĩnh nói, trong thanh âm giống như mang theo vài phần sức mạnh thần kỳ. Có thể lập tức để cho người ta chấn định lại. Có thể có như thế ngữ khí nói ra nói đến đây người nhất định là đáng giá dựa vào cùng tín nhiệm. Đa tạ Lý công tử. Thanh Mai vui vẻ nói, một đôi mắt đẹp dừng lại ở Lý Tu Viễn trên thân liền chỉ cảm thấy ở cũng không rời ra. Cô nương chớ đi, người này hôm qua còn nhẹ mỏng qua cô nương, là 10 phần hoàn khố đệ tử, chớ có sai họ người xấu. Diệp Hoài An che đổ máu đầu, vội vội vàng vàng đuổi đi theo nói. Thanh Mai giật nảy mình. Lúc này liền núp ở Lý Tu Viễn phía sau. Lý Tu Viễn cười nhạt một tiếng, vị huynh đài này, vừa mới ngươi phi lễ vị cô nương này sự tình ta đều nhìn thấy, ngươi là hiện tại lập tức hướng về vị cô nương này chịu nhận lỗi đây, vẫn là để ta bắt ngươi đi quan phủ báo án đây. Cồn vật bi, minh tâm. Chương 17, gặp phải việc lớn rồi. Diệp Hoài An nghe Lý Tu Viễn nói mình phi lễ Thanh Mai, lúc này cũng có chút tức giận. Cái gì? Ta phi lễ vị cô nương này? Buồn cười. Ta cùng nàng vốn chính là lưỡng tình tương duyệt, ngươi tình ta nguyện, chỗ nào tính cái gì phi lễ, không tin ngươi hỏi nàng một chút. Diệp Hoài An nói xong thâm tình không thôi nhìn xem Thanh Mai. Cô nương hắn nói là sự thật. Lý Tu Viễn hỏi. Thanh Mai liền vội vàng lắc đầu, mang theo tiếng khóc nức nở nói, Lý công tử không cần thiết nghe người này một mảnh nói bậy, nô gia vốn là ở chỗ này chờ Lý công tử đến đây phó ước, là hắn đột nhiên bắt lấy nô gia muốn dở trò khiếm nhã nô gia, nếu như không phải Lý công tử kịp thời chạy đến lời nói, nô gia trong sạch chỉ sợ liền bị người này cho điêm ô. Lý công tử ngươi xem nô gia tay tay áo, chính là bị người này bị kéo rách. Lý Tu Viễn vừa nhìn, quả thật như thế, này thư sinh đã nghĩ đối với cái cô nương này dùng sức mạnh, quả nhiên là mười phần nhã nhặn bại hoại. Thật nhân, vừa rồi vị cô nương này ngươi đều nghe thấy được. Lúc này, hắn lạnh lùng vừa quát. Diệp Hoài An giờ phút này sắc mặt tái nhợt nói, sao, làm sao sẽ, tiên tử, trước ngươi không phải còn cùng ta thề non hẹn biển, đáp ứng muốn đời đời kiếp kiếp làm thê tử của ta sao? Làm sao ngươi bây giờ liền lật lọng? Nói bậy, ta chưa hề cùng ngươi thề non hẹn biển qua, ta mới đến Lan Nhược Tự ba ngày, ngay cả ngươi là ai cũng không biết. Thanh Mai khí gương mặt xinh đẹp đỏ lên, liều mạng giải thích nói, sợ Lý công tử hiểu lầm chính mình. Lý Tu Viễn nói, xem ra ngươi này tặc nhân chẳng những gan lớn, hơn nữa còn vô sỉ, xem ngươi này ăn mặc vẫn là một cái người đọc sách, thân là một cái người đọc sách làm ra như vậy lang tâm cẩu phế sự tình đến, quả nhiên là mất hết người đọc sách mặt mũi. Cũng không biết cha mẹ của ngươi biết ngươi hôm nay sở tác sở vi về sau sẽ có cái gì cảm tưởng. Chỉ sợ là muốn cả một đời không ngẩng đầu được lên làm người. Ngươi nói bậy cái gì? Diệp Hoài An cũng một tay chỉ vào Lý Tu Viễn cả giận nói, ta nói sớm ta cùng nàng là lưỡng tình tương duyệt, cũng không phải là như ngươi nghĩ. Nô gia mới không có cùng hai ngươi tình cùng vui vẻ, nô gia chân chính trái tim ngầm hứa nam tử chỉ có Lý công tử một cái, ngươi đừng muốn nói lung tung. Thanh Mai giờ phút này vội vàng phản bác. Ừm. Lý Tu Viễn lúc này hơi nghi hoặc một chút lên, làm sao chuyện này lại cùng chính mình dính dáng đến, bất quá nhìn xem Thanh Mai như vậy bầu không khí dáng vẻ, hắn cảm thấy cái cô nương này chỉ là lấy chính mình xem như tấm mộc mà thôi, cho nên dưới tình thế cấp bách nói bậy. Dù sao mình cùng cái cô nương này cũng chưa gặp qua, chỉ là hôm qua có một chút nhỏ hiểu lầm mà thôi, nào có như thế nhanh liền trái tim ngầm hứa. Tốt, tốt, ta nói ngươi là tiên nữ trên trời hạ phàm, không có thế tục ý kiến. Không nghĩ tới ngươi vẫn là một cái ngại bần yêu giàu nữ tử, lại như thế nhanh liền đầu nhập vào ngực của người khác trong, xem ra trước đó ngươi nói thề non hẹn biển đều giả, là ta Diệp Hoài An mắt mù nhìn lầm ngươi. Diệp Hoài An tức giận không thôi quát, ngươi này tiện nữ nhân liền đi cùng này hoàn khố đệ tử sinh hoạt đi, bất quá ta muốn nói là, 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, đừng khinh thiếu niên nghèo. Nói xong, Diệp Hoài An liền che lấy thụ thương đầu, nổi giận đùng đùng quay người rời đi. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Đừng khinh thiếu niên nghèo. Lý Tu Viễn giờ phút này lại là thần sắc cổ quái. Trong óc, hắn không khỏi nghĩ đi lên cái nào đó thiên mệnh nhân vật chính đang kêu ra lời này về sau đạt được kỳ ngộ, rồi mới nhanh chóng quật khởi, đem địch nhân từng cái dẫm ở lòng bàn chân, triệt để nghiền ép. Ta hôm nay có phải hay không gặp phải một kiện đại sự? Hắn không nhịn được cô một tiếng. Bất quá khi hắn lấy lại tinh thần thời điểm, lại phát hiện cái kia gọi Diệp Hoài An thư sinh nghèo cũng đã không biết chạy đi nơi nào. Ghê tởm. Hắn đi đến là thật mau, như thế vô sỉ tặc nhân, nên bắt hắn đi báo quan, không liên quan hắn cái 10 năm 8 năm thật đúng là xin lỗi cô nương ngươi. Lý Tu Viễn nói, bất quá hắn hẳn là còn chưa đi xa, ta đi bắt hắn trở về. Lúc đầu hắn là không muốn đi bắt này Diệp Hoài An, ai bảo hắn hô lên một câu không nên nói. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đây là tùy tiện có thể nói sao. Hôm nay không đem hắn bắt lại, này trong lòng liền không thoải mái. Dùng mặt khác một câu nói chính là, suy nghĩ không thể thông suốt. Lý công tử, vân vân. Ngay tại Lý Tu Viễn muốn hành động thời điểm, phía sau Thanh Mai vội vàng đưa tay bắt lấy hắn. Cô nương, có chuyện gì? Lý Tu Viễn quay đầu lại hỏi nói. Thanh Mai đỏ mặt nói, Lý công tử, chuyện này vẫn là thôi đi, nô gia không nghĩ đến chỗ lộ ra. Cái này sao đi? Lý Tu Viễn nói, thế nhưng mà lại nói bình thường nhưng lại ngừng lại. Hắn suýt nữa quên đi thế giới này nữ tử đều có chút bảo thủ, tựa như xấu như vậy nghe là không hy vọng truyền bá ra ngoài. Kia, tốt ta, hôm nay ta lại buông tha này tặc nhân, lần sau nếu là gặp được hắn, nhất định phải đánh gãy một cái chân của hắn. Lý Tu Viễn nói. Hắn nói không phải nói lời nói dối, mà là thật gặp này Diệp Hoài An là thật lại đánh gãy nó cái chân thứ ba, ai bảo nói không nên nói. Thanh Mai nhẹ gật đầu, đáp lại một tiếng, theo sau lại có chút ý xấu hổ nói, nô gia bộ dáng như hiện tại không tiện gặp người, có thể làm phiền Lý công tử một phen đem nô gia hộ tống trở về sao? Nay không có vấn đề. Thiện tay mà thôi mà thôi. Lý Tu Viễn nói cho cùng, chuyện ban ngày vẫn là ta không đúng, ở chỗ này ta muốn hướng cô nương lần nữa chịu nhận lỗi một phen. nô gia cũng không trách cứ Lý công tử. Thanh Mai hồi tưởng ban ngày phát sinh sự tình, lúc này trái tim lại thình thịch trực nhảy. Lý Tu Viễn nói, vậy tại hạ an tâm, đúng, tại hạ huyện Quách Bắc Lý Tu Viễn, còn chưa thỉnh giáo cô nương tính danh. Nô gia Thanh Mai, là, nơi khác tới, muốn đi huyện Quách Bắc tìm nơi nương tựa thân thích, Lý công tử có thể gọi nô gia nhũ danh, Tiểu Thanh. Thanh Mai nói, gọi Thanh Mai cô nương nhũ danh này không tốt lắm đâu. Lý Tu Viễn nói, Thanh Mai nói khẽ, nếu là Lý công tử, nô gia lại không ngại. Lý Tu Viễn cười cười, vẫn là gọi cô nương danh tự đi. Đúng rồi, Thanh Mai cô nương, vừa mới phần này thư có thể Thanh Mai cô nương chỗ sách. Nói hắn lấy ra một chương nếp vốn trang giấy. Thanh Mai có chút xấu hổ nói, đích thật là nô gia viết. Không biết Thanh Mai cô nương nửa đêm mời, cần làm chuyện gì? Lý Tu Viễn hiếu kỳ hỏi. Ban ngày là nô gia quá lỗ mãng, Lý công tử có hảo ý hỗ trợ đỡ, nô gia lại lấy oán trả ơn, suýt nữa đánh Lý công tử một bàn tay, trong lòng chỉ cảm thấy thua thiệt, muốn thỉnh Lý công tử uống chén rượu nước, lấy làm nhận lỗi. Thanh Mai chán hơi thấp, nhỏ giọng nói. Tần Thời Gian cười ha ha một tiếng, đúng là vấn đề này. Thanh Mai cô nương khách khí, vấn đề này nói cho cùng vẫn là ta không đúng, làm sao có thể không biết xấu hổ còn muốn Thanh Mai cô nương chịu nhận lỗi đây, cho dù là phải bồi thường lễ xin lỗi vẫn là ta cho Thanh Mai cô nương nhận lỗi mới là. Hai người vừa nói, rất nhanh liền đi tới một chỗ thiền phòng trước. Tiểu thư. Lúc này, bên ngoài thiền phòng, một vị thanh tú động lòng người tiểu nha hoàn mừng rỡ tiến lên nên đón. Chỉ là nô gia thiếp thân tỷ nữ, gọi tiểu điệp, còn không bái kiến Lý công tử. Thanh Mai lập tức nói. Tiểu điệp lại là nhẹ nhàng thi lễ nói, nô tỳ tiểu điệp, bái kiến công tử. Nói xong một đôi sáng ngời mi mắt lại len lén đánh giá Lý Tu Viễn. Thấy Lý Tu Viễn dáng người thẳng tắp, kiếm mi lãng ngục, anh tuấn bất phàm dáng vẻ, này trong lòng cũng đi theo vui mừng, lại liên tưởng đến tương lai tiểu thư có thể sẽ cùng Lý công tử thành tựu chuyện tốt, chính mình cũng là không nhịn được có chút trái tim phanh động, khuôn mặt tường đỏ. Không cần như vậy đa lễ. Lý Tu Viễn hư đỡ đạo, rồi mới chợt lại nói, Thanh Mai cô nương, này đêm đã khuya, vậy tại hạ liền không tiếp tục quấy rầy Thanh Mai cô nương, Thanh Mai cô nương vẫn là sớm đi nghỉ ngơi đi, tại hạ cáo tử. Lý công tử, vân vân. Thanh Mai lại gọi ở hắn, rồi mới trong mắt đẹp mang theo vài phần ý xấu hổ nói, này đêm đã sâu, Lý công tử sao không uống một chén rượu, đủ ấm thân thể lại trở về cũng không muộn. Lý Tu Viễn sửng sốt một chút, chợt cười nói, cô nam quả nữ sợ đối với Thanh Mai cô nương ảnh hưởng không tốt, vẫn là ngày khác đi, cáo tử. Nói xong vừa chắp tay liền bước nhanh mà rời đi. Nhìn thấy Lý Tu Viễn rời đi, tiểu điệp nhưng lại có chút vội la lên, tiểu thư, vừa mới sao không giữ lại Lý công tử. Thanh Mai hơi đỏ mặt gắt một cái, ngươi muốn tiểu thư ta giữ lại thế nào, ta đều trực tiếp mở miệng để Lý công tử vào nhà uống chén rượu, Lý công tử đều không đáp ứng, chẳng lẽ muốn tiểu thư nói thẳng, trên giường ấm áp, mời quân thử một lần. Như vậy đê tiện lời nói, ngươi để cho ta làm sao không biết xấu hổ nói ra miệng. Lý công tử làm sao đần độn như vậy, này đều ngộ không đến tiểu thư tâm tư. Tiểu điệp nói, ở đâu là ngộ không đến, Lý công tử đây là chính nhân quân tử, quan tâm người, ngươi chẳng lẽ không nhìn thấy Lý công tử rời đi thời điểm bước chân vội vàng đi, chính là không muốn ở chỗ này ở lâu, miễn cho truyền ra cái gì lưu nôn phỉ ngữ, hỏng rồi ngươi ta trong sạch. Thanh Mai nói, thế nhưng mà tiểu thư, mời rượu hay sao? Vậy kế tiếp hẳn là làm sao đây? Tiểu điệp có chút sốt ruột nói. Thanh Mai giận một chút, ta đều không có sốt ruột ngươi sốt ruột cái gì, chẳng lẽ linh hồn nhỏ bé này của ngươi cũng bị Lý công tử câu đi hay sao? Không có mới không có chuyện này đây. Tiểu điệp hai gò má ửng hồng nói. Cồn vật bi, minh tâm. Chương 18, Thành Hoàng báo ngộng. Bởi vì tối hôm qua trong Lan Nhược tự dạo qua một vòng nguyên nhân, Lý Tu Viễn chìm vào giấc ngủ hơi muộn, đến sau nửa đêm mới ngủ thật say. Mà ở trong gian phòng sát vách, thân là Lý gia hộ viện Thiết Sơn, mặc dù ngủ khá là dè dặt, thế nhưng mà giờ phút này nhưng cũng tiến vào mộng đẹp, hắn làm vừa cái phi thường chân thực, nhưng lại phi thường kỳ quái giấc mơ. Trong mộng, Thiết Sơn ngay tại cái này trong gian phòng đi ngủ, chợt một trận gió mát từ ngoài cửa sổ thổi tới, để hắn cảm giác có chút hàn ý, rồi mới rời giường đứng lên, chuẩn bị đi quan một chút cửa sổ, rồi mới trở về tiếp tục ngủ. Thế nhưng mà nên Thiết Sơn đi đến trước cửa sổ thời điểm lại nhìn thấy vui ngoài cửa sổ đứng đấy một vị người mặc màu đỏ quan phục, đầu đội mũ quan nam tử trung niên. Nam tử trung niên này tựa hồ phiêu phù ở giữa không trung, phía sau còn đi theo mấy cái hung thần ác sát ác quỷ, mấy cái này ác quỷ mặc nha dịch quần áo, tựa hồ là nam tử trung niên này thủ hạ. Thế nhưng mà huyện Quách Bắc Lý gia hộ viện Thiết Sơn. Ta là thành Quách Bắc Thành Hoàng, hiện tại báo mộng cùng ngươi, ngươi ta đang ở trong mộng gặp nhau. Này quan viên tự xưng là thành Quách Bắc Thành Hoàng. Thiết Sơn trong lòng không nghi ngờ, có chút giật mình nói, tiểu nhân Lý gia hộ viện Thiết Sơn,
gặp qua Thành Hoàng đại nhân. Bản Thành Hoàng có chuyện quan trọng cần thông chi Lý công tử, làm sao Lý công tử mệnh cách cực quý, chúng ta quỷ thần không thể tới gần người, chỉ có thể làm phiền ngươi thông truyền một tiếng. Thành Hoàng mở miệng nói, không biết có chuyện gì cần tiểu nhân truyền cho đại thiếu gia, còn xin Thành Hoàng đại nhân phân phó. Thiết Sơn chắp tay nói. Thành Hoàng nói, ở Lan Nhược tự bên trong có một nữ tử, tên là Thanh Mai, nàng ngày mai tuổi thọ sắp hết, còn xin Lý công tử chuẩn bị sẵn sàng, sắp xếp hậu sự. Thiết Sơn kinh ngạc nói, xin hỏi Thành Hoàng đại nhân, này gọi Thanh Mai nữ tử cùng nhà ta đại thiếu gia có cái gì liên quan, lại muốn làm phiền Thành Hoàng đại nhân tự mình đến đây thông cáo. Đây là thiên cơ, không thể tiết lộ. Thanh Hoàng nói, hôm nay thời gian đã không còn sớm, bản Thành Hoàng còn muốn hồi trở lại thành Quách Bắc xử lý chính vụ, liền không ở lâu, chúng ta đi. Nay Thành Hoàng nói xong liền phất phất tay, ra hiệu một chút, lúc này liền cùng bên người mấy cái ác quỷ sai dịch hóa thành một cô gió mát biến mất không thấy. Mà kèm theo cỗ này gió lạnh thổi tới, Thiết Sơn đột nhiên liền một cái giật mình thanh tỉnh lại. Hắn lúc này trợn to mắt chử, lại phát hiện chính mình đang nằm ở trên giường gỗ, chăn mền đóng cố gắng, căn bản cũng không có qua, mà nhìn thoáng qua gian phòng cửa sổ, nhưng cũng là đóng lại, chưa từng mở ra. Hồi tưởng trong ngộng hết thảy, trước đó trong lúc ngủ mơ thời điểm còn không biết sợ hãi, nhưng là này tỉnh táo lại về sau lại là cảm thấy vô cùng sao sợ, trong lòng cũng là có chút sợ hãi. Thế nhưng mà ước chừng khoảng khắc về sau, Thiết Sơn lại là bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, vội vàng xoay người, nhanh chân xông ra phòng. Đại thiếu gia, việc lớn không tốt. Hắn đi vào sát vách không ngừng vỗ cửa phòng. Lý Tu Viễn nằm ở trên giường gỗ, vẫn còn ngủ say trong, thế nhưng mà bên ngoài gian phòng tiếng ồn lại là đem hắn ngạnh sinh sinh đánh thức. Hơi chút lại một chút giường về sau, tiếng đập cửa vẫn còn tiếp tục, nhao nhao hắn thật sự là không có cách nào ngủ yên, liền không nỡ đánh cái ngáp, mơ mơ màng màng tỉnh táo lại. Thiết Sơn, này sáng sớm ngươi phát cái gì bệnh, bản thiếu gia còn đang ngủ đây. Lý Tu Viễn nhìn một chút sắc trời bên ngoài, không nhịn được trách móc. Thiết Sơn ở ngoài cửa tiếp tục nói, đại thiếu gia, tiểu nhân cũng không muốn quấy rầy đại thiếu gia đi ngủ, nhưng là hôm nay ra xảy ra đại sự. Xảy ra đại sự? Ra cái gì đại sự, vào nói đi. Lý Tu Viễn có chút thanh tỉnh lại, lập tức nói. Từ đối với này Thiết Sơn hiểu rõ, này hộ vệ ngay thẳng, trung thành, bình thường không có cái gì đặc biệt lớn chuyện sẽ không như vậy lô mãng quấy rầy chính mình. Thiết Sơn đẩy cửa vào, vội vàng nói, đại thiếu gia không xong, hôm nay có một cái gọi là Thanh Mai nữ tử phải chết. Cái gì? Lý Tu Viễn nghe được câu này đầu tiên là ngây ra một lúc, theo sau kinh ngạc nói, ngươi bảo hôm nay cái kia Thanh Mai cô nương sẽ chết. Đúng vậy a, hôm nay Thanh Mai liền sẽ chết. Thiết Sơn liên tục gật đầu nói. Lý Tu Viễn nói, đây rốt cuộc là làm sao chuyện, ngươi lại nói rõ chi tiết tới. Là như thế này, tiểu nhân trước đó đang ngủ thời điểm ban đêm đột nhiên trong giấc ngộng. Thiết Sơn nói, đã là nằm mơ, đó chính là từ không sinh có sự tình, chỉ là một giấc mơ ngươi như vậy chuyện bé xé ra to làm cái gì, quấy rầy bản thiếu gia tốt cảm giác, ra ngoài, ta muốn tiếp tục đi ngủ. Lý Tu Viễn có chút tức giận nói. Thiết Sơn lập tức giải thích, tiểu nhân này mộng không phải bình thường mộng, tiểu nhân mộng thấy Thành Quách Bắc Thành Hoàng báo mộng cho tiểu nhân, để tiểu nhân chuyển cáo cho đại thiếu gia. Hắn nói hôm nay một cái gọi Thanh Mai nữ tử tuổi thọ sắp hết, tiểu nhân không dám kinh thường, cho nên tỉnh lại về sau liền lập tức đến đây thông chi đại thiếu gia. Cái gì, ngươi mơ tới Thành Quách Bắc Thành Hoàng? Lý Tu Viễn lập tức biến sắc, lúc này liền đứng lên. Nếu là cái khác mộng hắn chắc chắn sẽ không coi là thật, thế nhưng mà mơ tới Thành Hoàng vậy liền không phải chuyện đùa, đây chính là thế giới liêu trai, Thành Hoàng thế nhưng mà hàng thật giá thật quỷ thần, trưởng quản vừa thành một chỗ thần minh. Người bình thường nằm mơ chỉ cần làm mộng đến Thành Hoàng như vậy 89 phần 10 chính là thật. Bởi vì bình thường quỷ mị báo mộng là tuyệt đối không dám kéo theo Thành Hoàng danh hảo. Đại thiếu gia, tiểu nhân thật mộng thấy Thành Hoàng vốn là muốn báo mộng cho đại thiếu gia, thế nhưng mà Thành Hoàng lại nói đại thiếu gia mệnh cách cực quý, quỷ thần không có cách nào cẩn thân, cho nên mới báo mộng cho tiểu nhân, để tiểu nhân chuyển cáo cho đại thiếu gia. Thiết Sơn nói. Nghe như thế nói chuyện, Lý Tu Viễn lúc này liền tin. Hắn người mang thất khiếu linh lung tâm, đích thật là quỷ thần không gần, đừng nói báo ngộng, chính là đi đến bên cạnh mình vẫn là một kiện khó mà làm được sự tình. Thành Hoàng báo ngộng, Thanh Mai sắp chết. Lý Tu Viễn ánh mắt khẽ nhúc nhích, trong óc nhớ tới hôm qua cái kia nữ tử xinh đẹp. Rất khó tin tưởng, cái kia khỏe mạnh vô cùng Thanh Mai vẹn vẹn cách một ngày liền sẽ chết đi. Một người nếu là vô bệnh vô thai, làm sao khả năng trong vòng một ngày chết chứ? Trừ phi là... ngoài ý muốn. Vừa nghĩ đến đây... hắn lúc này nhanh chóng thay quần áo, ngay cả rửa mặt đều không cần liền lập tức nhanh chân đi ra phòng, rồi mới chạy nhanh rời đi. Đại thiếu gia, ngươi đi đâu? Thiết Sơn vội vàng đuổi theo. Lý Tu Viễn lúc này còn có thể đi đâu,
tự nhiên là đi cái kia Thanh Mai cô nương chỗ thiền viện ở trong, nhìn một chút nữ tử này đến cùng làm sao chuyện, có phải hay không ra cái gì ngoài ý muốn. Nếu thật là ngoài ý muốn, chỉ cần mình có thể chạy đến lời nói liền có thể cứu Thanh Mai, về phần tuổi thọ sắp hết, kia là một chuyện cười. Tiện nghi sư phó đạo nhân mù nói, chính mình trời sinh thánh nhân, ẩn chứa đại khí vận, quỷ thần không gần, âm dương mặc kệ, có thể giúp người nghịch thiên cải mệnh, độ ách độ kiếp, trời sinh chính là cứu tế thương sinh người. Chỉ cần hắn khả năng giúp đỡ Thanh Mai vượt qua kiếp nạn này, như vậy Thanh Mai liền sẽ không có tuổi thọ sắp hết chuyện này. Thế nhưng mà khi hắn vừa mới xông ra viện từ thời điểm, đã thấy đến vừa cái nha hoàn Thanh Tú một bên mang theo tiếng khóc nức nở, một bên toàn thân nhuộm máu tươi chạy qua bên này đi qua, bởi vì chạy qua sốt ruột nguyên nhân, trên đường còn ngã một phát, cái máu mũi đều chảy ra, có thể nàng vẫn là lập tức xoay người, tiếp tục hướng về bên này chạy tới, trong mắt chỉ có lo lắng cùng bối rối. Tiểu Điệp, Lý Tu Viễn thấy này lập tức bước chân dừng lại, sắc mặt lúc này liền thay đổi. Chẳng lẽ ngoài ý muốn đã xảy ra? Tiểu Điệp nhìn thấy Lý Tu Viễn về sau lại giống như gặp được cứu tinh đồng dạng, một bên khóc, một bên bôi máu mũi nói, Lý công tử, không xong, tiểu thư nàng xảy ra chuyện, van cầu Lý công tử, ngươi mau cứu tiểu thư đi, ngươi nhanh mau cứu tiểu thư đi. Nói liền quỳ trên mặt đất, ôm Lý Tu Viễn chân, sợ hắn không cứu giúp đồng dạng. Thanh Mai cô nương ở đâu? Lý Tu Viễn hỏi, giờ phút này hắn cũng không hỏi xảy ra chuyện gì. Bất quá nhìn xem bộ dáng, nhất định là việc gấp vô ý, hỏi vẫn là lãng phí thời gian. Tiểu thư nàng bây giờ tại kia thần thụ bên cạnh Tiểu Điệp mang theo tiếng khóc nức nở nói. Thế nhưng mà nàng mới vừa vặn nói xong, Lý Tu Viễn liền tránh ra khỏi nàng, lập tức liền xông về hậu viện, cũng không quay đầu lại nói, Thiết Sơn, chiếu cố một chút nàng. Theo tới Thiết Sơn lúc đầu muốn đuổi theo, thế nhưng mà nghe vừa phân phó như thế lúc này liền lưu lại. Lý gia hộ vệ đều chết ở đâu rồi, còn không ra, cho các ngươi 10 hơi thời gian, không còn ra, trở về một người 50 côn. Thiết Sơn nhìn thấy nữ tử này máu me khắp người, cũng biết là xảy ra nhân mạng quan thiên đại sự, lúc này phẫn nộ quát. Ở đây. Thiết Sơn đội trưởng. Lúc này 3-4 cường tráng hộ vệ liền y phục cũng không kịp mặc liền vọt lên ra khỏi phòng hạt giống, đồng loạt đi tới Thiết Sơn trước mặt. Lưu lại một người chiếu cố cái cô nương này, những người khác đi với ta bảo hộ đại thiếu gia. Hôm nay đại thiếu gia nếu như xuất hiện một chút xíu tổn thất, bắt các ngươi thử hỏi. Thiết Sơn quát. Vâng. Mấy người khác trong lòng dùng mình, vội vàng nói. Lập tức, Thiết Sơn kéo theo 2 tên hộ vệ đuổi tới. Cồn vật bi, Minh Tâm. Chương 19, Duyên đến Duyên đi. Thần thụ ở Lan Nhược tự đại hùng bảo điện phía sau. Hôm qua Lý Tu Viện vốn chính là muốn đi xem một chút, thế nhưng mà bởi vì kêu bích họa nguyên nhân làm trễ lại thời gian, ra ngoài an toàn cân nhắc liền không có đi nhìn. Dự định hôm nay tỉnh ngủ phía sau lại đi nhìn một cái cây thần thụ kia đến cùng có cái gì không tầm thường địa phương, thế nhưng mà không nghĩ tới hôm nay liền xảy ra chuyện rồi. Tiểu Điệp nói Thanh Mai ở thần thụ phụ cận. Như vậy không hề nghi ngờ, là ở nơi đó xảy ra sự tình. Nên Lý Tu Viễn chạy đến thời điểm lại trông thấy một tán cây cao ngất, to lớn vô cùng cây đa phụ cận tụ mã người. Có buổi sáng thắp hương khách hành hương, cũng có Lan Nhược tự bên trong chùa miếu tăng nhân, chủ trì. Chính là hôm qua vị kia Liếu Không đại sư tựa hồ cũng trình diện, giờ phút này đang xếp bằng ở bên cạnh vừa tòa bảo tự bên cạnh túi đầu mắt túi xuống, đọc lấy kinh văn. Làm sao êm đẹp xảy ra như vậy một kiện sự tình? Ai biết được, bất quá xem cô nương kia dáng vẻ chỉ sợ là muốn không được, Lan Nhược tự này bên trong cũng không có đại phu, cho dù là muốn mời, cũng muốn đi huyện Quách Bắc mời. Chính là đại phu tới, chỉ sợ cũng cứu không được vị cô nương này tính mạng. Tiếng nghị luận không ngừng từ trong đám người truyền đến. Đều để nhường lối. Lý Tu Viễn giờ phút này đống nhiên vừa quát, tựa như kinh lôi nổ vang, dựa vào chính mình tập võ nhiều năm cường tráng trực tiếp phá tan đám người, mạnh mẽ chen vào. Thế nhưng mà khi hắn vượt qua đám người thời điểm lại là đống nhiên nhìn thấy, ở này thần thụ phía dưới, Thanh Mai cô nương ngay mặt sắc trắng bệnh, gấp rút thở hào hển ngã trên mặt đất, ở chỗ lồng ngực của nàng, một đoạn đã đốt cháy một nửa hương lại đâm rách y phục của nàng, đâm vào bên trong lồng ngực, máu tươi đỏ thắm không ngừng từ miệng vết thương tràn ra tới. Theo ngực một mực chảy xuôi trên mặt đất, nhuộm đỏ chung quanh một vùng. Giờ phút này, không ai dám tới gần Thanh Mai thi cứu, đều chỉ trơ mắt nhìn nàng ngã trên mặt đất chảy khô máu tươi. Thanh Mai cô nương. Lý Tu Viễn sắc mặt đột biến bận bịu vừa cái đi nhanh liền xông ra ngoài, lập tức liền đem ngã trên mặt đất Thanh Mai nhẹ nhàng ôm vào trong ngực, không lo được nam nữ hữu biệt, trực tiếp giải khai quần áo của nàng, điều tra thương thế trên người nàng. Này tra một cái dò xét không sao, còn chưa thiêu đốt hương Phật cũng đã đâm vào thật sâu trong lồng ngực. Lúc này chỉ sợ đã cắm vào trong trái tim. Thương thế nặng như vậy chính là ở không xuyên qua trước đó thế giới bên trong cũng khó trị liệu, huống chi là cổ đại này. Lý,
Lý công tử, ngươi đã đến, nô gia liền biết ngươi sẽ đến. Thanh Mai sắc mặt tái nhợt đáng sợ, không hề có một tia huyết sắc nhưng là nàng ý nguyên mạnh mẽ gạt ra vẻ tươi cười. Đừng nói chuyện, ta giúp ngươi trị liệu. Lý Tu Viên nói, nhẹ nhàng che lấy vết thương, muốn ngăn lại huyết dịch chảy ra. Thế nhưng mà nhẹ nhàng vừa đè ép, máu chảy nhanh hơn, hình như có xu hướng phun trào ra ngoài. Không hề nghi ngờ, đây là thương tổn tới động mạch, thậm chí là trên trái tim động mạch. Trong lúc nhất thời, hắn cứng đờ. Thanh Mai có chút miễn cưỡng giơ lên nhuốm máu ngọc thủ đặt ở Lý Tu Viễn trên bàn tay, âm thanh vô lực nói, Lý công tử không cần, nô gia hôm nay chỉ sợ là không sống nổi. Không, đừng nói như vậy, còn có hy vọng, ngươi không nhất định sẽ chết. Lý Tu Viễn cắn răng nói, muốn đi nhổ căn này cắm vào trái tim hương vật, không phải một mực cắm ở ngực Thanh Mai hẳn phải chết không nghi ngờ, hắn muốn đưa tay thế nhưng lại không dám. Sợ này vừa gãy lại làm cho Thanh Mai chết càng nhanh. Thanh Mai nhìn thấy Lý Tu Viễn như vậy lo lắng, quan tâm chính mình an nguy, không khỏi lộ ra một tia nụ cười hạnh phúc. Lý công tử nô gia có chút lạnh, ngươi có thể ôm chặt nô gia sao? Có thể, vô luận ngươi có cái gì yêu cầu đều có thể nói ra. Lý Tu Viễn lập tức đem Thanh Mai kia càng phát ra lạnh buốt thân thể tràn vào trong ngực, chỉ cảm thấy này xinh đẹp giai nhân sinh mệnh lực đang ở nhanh chóng sói mòn. Hắn xuất sinh đến bây giờ chưa bao giờ có như thế vô lực thời khắc. Trơ mắt nhìn một người ở trước mặt mình chết đi. Thanh Mai tựa ở nam nhân trong ngực nói khẽ, nô gia có chút lời trong lòng muốn cùng Lý công tử nói, lời này đặt ở nô gia trong lòng rất lâu, nô gia hiện tại không có nói chỉ sợ sau này không có cơ hội cùng Lý công tử nói. Ngươi nói, ta nghe. Lý Tu Viễn nói. Thanh Mai một đôi mắt đẹp ngắm nhìn nam nhân trước mắt này khuôn mặt anh tuấn, mang theo vài phần hồi ức nói, cái kia hẳn là 10 năm trước, khi đó Lý công tử mới 5 tuổi, nô gia cũng mới 6 tuổi. Lý công tử kéo theo mấy cái tùy tùng đang ở thành Quách Bắc bên trong dạ phố, nô gia cũng ở, khi đó mâu thân nô gia kéo theo nô gia trên đường bán đồ ăn, lúc ấy nô gia bởi vì trông mà thèm băng đường hồ lô muốn ăn, liền hướng về mâu thân đòi vừa văn tiền chuẩn bị đi đường phố đối diện đi mua. Nô gia còn nhớ rõ lúc ấy đi qua đường đi thời điểm có một chiếc xe ngựa giống như nổi điên hướng về nô gia đánh tới, là Lý công tử lao đến đem nô gia cứu lại, không biết Lý công tử còn nhớ rõ vấn đề này sao? Nhớ kỹ. Ta còn nhớ rõ lúc ấy ngươi sợ quá khóc, vì thế ta còn mua tất cả băng đường hồ lô an ủi ngươi, nguyên lai ngươi chính là thành Quách Bắc cái kia tham ăn tiểu nữ hài. Lý Tu Viễn nói, tuổi thơ trong trí nhớ thật sự là hắn là có như thế một việc. Không nghĩ tới 10 năm trước việc thiện, cứu nữ hài bây giờ thế mà chính là trước mắt này Thanh Mai. Cái gọi là duyên phận quả nhiên là khó mà nói rõ ràng. Thế nhưng mà phần này duyên phận tựa hồ tới chậm một điểm. Thanh Mai khỏe miệng mang theo vài phần ý cười, sắc mặt càng phát tái nhợt. Cũng không chính là nô gia sao, thế nhưng mà nô gia số khổ, Lý công tử kia mấy chục cây băng đường hồ lô cũng tan không ra, sau đó mẫu thân nô gia qua đời sớm, phụ thân lại nhiễm lên đánh bạc, bởi vì thiếu tiền nợ đánh bạc nguyên nhân đem nô gia bán vào trong thanh lâu. Nô gia ở trong thanh lâu sinh sống ước chừng 10 năm, trong vòng 10 năm nô gia phụ thân cũng qua đời, nô gia trên đời này đã không có một người thân, duy nhất không quên mất chính là Lý công tử ngươi. Cho nên rất sớm nô gia liền âm thầm tiết kiệm tiền, muốn tự chuộc lỗi. Tiến đến huyện Quách Bắc đầu nhập vào Lý công tử, chính là cho Lý công tử làm nô làm tỳ, nô gia cũng cam tâm tình nguyện, cho đến tháng này, nô gia mới tích lũy đủ ngân lượng, chuộc thân hẳn giống, kéo theo tiểu điệp hướng này huyện Quách Bắc tới. Thanh âm của nàng càng ngày càng nhỏ, mí mắt cũng càng ngày càng nặng nặng rồi. Đổ máu quá nhiều Thanh Mai, bây giờ đã muốn hôn mê. Mà này một bộ mê, chỉ sợ là lại khó tỉnh táo lại. Thanh Mai cô nương, ngươi không thể ngủ qua, không thể ngủ. Lý Tu Viễn bội nói. Thanh Mai có lẽ nghe được Lý Tu Viễn âm thanh, chợt một cái giật mình mở mắt ra chữ, lập tức tựa hồ tinh thần rất nhiều, nàng không biết từ chỗ nào tới khí lực bắt lại Lý Tu Viễn bàn tay, mang theo vài phần bức thiết nói, Lý công tử, nô gia tuy là gái lầu xanh, thế nhưng lại một mực là trong sạch, chưa hề mất qua thân thể, Lý công tử ngươi muốn tin tưởng nô gia à? Ta tin, Thanh Mai cô nương là da nước bùn mà không nhiễm. Lý Tu Viễn lập tức nói, lại là càng phát cảm thấy không lành. Chẳng lẽ đây là hồi quang phản chiếu? Nếu là nô gia thật đi đầu quân Lý công tử sẽ không ghét bỏ nô gia xuất thân đi. Thanh Mai lại chăm chú hỏi, trong mắt đều là vẻ chờ đợi. Sẽ không, Thanh Mai cô nương xinh đẹp như vậy, ta Lý Tu Viễn làm sao sẽ ghét bỏ, sẽ chỉ cố gắng đối đãi. Lý Tu Viễn nói nghiêm túc. Thanh Mai tái nhợt cười một tiếng, đem một con bàn tay nắm chắc giơ lên, đem vừa cái tấm bảng gỗ đặt ở Lý Tu Viễn trên tay. Tấm bảng gỗ phía trên một mặt viết Thanh Mai cùng Lý Tu Viễn hai người danh tự, một mặt viết Bạch Đầu Giai Lão, Vĩnh Kết Đồng Tâm Ngạn Ngự Chúc Phúc. Đây là nhân duyên bài. Đáng tiếc, nô gia nhân duyên này bài rốt cuộc treo không đi lên. Thanh Mai mang theo vài phần tiếc nuối nói.
Lý Tu Viện nắm chặt tay của nàng chỉ cảm thấy càng phát lạnh như băng, hắn nói, không cần cầu thần cầu Phật, từ giờ trở đi ngươi chính là Lý gia ta người.
Thật chứ?
Lý công tử cũng đừng an ủi nô gia. Ta Lý Tu Viễn nói 102. Lý Tu Viễn cắn răng quát, Thiết Sơn, hồi phủ tìm ta phụ thân, đi đem Lý gia ta khóa vàng mang đến, thuận tiện lại đi đem đại phu mời đi theo, không, bắt tới.
Đã chạy đến Thiết Sơn sửng sốt một chút.
Lập tức. Lý Tu Viễn lại quát.
Vâng, công tử.
Thiết Sơn không nói hai lời quay người liền đi. Cưới ta Thiên Lý Câu đi, ngựa của ta nhanh.
Lý Tu Viễn lại nói.
Nghe nói huyện Quách Bắc Lý gia Lý Lao gia từng ở Lý công tử khi còn nhỏ đợi mời đến tên tinh xảo tượng chế tạo một bộ khóa ngọc, ba bộ khóa vàng, sáu bộ khóa bạc, là phân biệt bàn cho tương lai thê thiếp. Nô gia nghe trước kia trong thanh lâu bọn tỷ muội nghị luận Lý gia khóa một khi mang lên liền cả một đời lấy không xuống, sinh là người của Lý gia, chết vẫn là Lý gia quỷ, nô gia nói có đúng không?
Thanh Mai dáng tươi cười càng phát tái nhợt, trên mặt đã mất huyết sắc.
Đúng, Thanh Mai cô nương nói không sai. Khóa ngọc là phụ thân ta cho ta tương lai chính thê chuẩn bị, khóa vàng là cho bình thê chuẩn bị, khóa bạc là cho tiểu thiếp chuẩn bị.
Lý Tu Viễn toàn thân run nhẹ nhẹ, vội vàng nói, không có một tia giấu giếm.
Thật không nghĩ tới, nô gia có thể được Lý công tử khóa vàng, nô gia thỏa mãn.
Thanh Mai cảm giác giờ phút này hạnh phúc vô cùng.
Mong nhớ ngày đêm 10 năm người, hôm nay rốt cục tiếp nhận chính mình có nhà, cũng có tướng công.
Thanh Mai cô nương, không thể kéo dài được nữa. Ta nhất định phải giúp ngươi nhổ căn này hương Phật, lại không nhổ ngươi thật sẽ chết.
Lý Tu Viễn cắn răng nói.
Nhổ có thể sẽ chết, nhưng là hiện tại không nhổ Thanh Mai hẳn phải chết không nghi ngờ.
Bàn tay hắn không chút do dự bắt lấy cây kia cắm vào trái tim hương Phật bên trên, chuẩn bị đánh cược lần cuối.
Cồn vật bi, minh tâm.
Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 20, thần thụ, yêu thụ.
Mắt thấy Thanh Mai miệng vết thương huyết dịch càng chảy càng nhiều, căn bản là ngăn không được. Nếu như tiếp tục như vậy đi xuống nhất định sẽ mất máu quá nhiều mà chết, không cần phải suy nghĩ nhiều. Nhưng nếu là trước mắt liều chết đánh cược một lần còn vẫn có một phần hy vọng.
Nếu như căn này cắm vào ngực hương Phật không có thương tổn đến trái tim hay là mạch máu, nếu là rút ra còn có cơ hội ngăn chặn vết thương, bảo vệ Thanh Mai tính mệnh.
Lý Tu Viễn giờ phút này biết mình không thể lại do dự, cắn răng, bàn tay thật chặt bắt lấy cây kia hương Phật, chuẩn bị lập tức đem này hương Phật rút ra.
Chờ đã, chờ một chút, Lý công tử chờ chút.
Thanh Mai lúc này giọng nói đều đứt quãng.
Thanh Mai cô nương không có thời gian, không thể đợi thêm nữa.
Lý Tu Viễn nói.
Thanh Mai khẩn cầu, liền để nô gia nói xong một điều thỉnh cầu cuối cùng đi, nô gia sợ chờ một lúc liền
không thể nói ra được.
Tiểu Tiểu Điệp, nàng vẫn là một người đáng thương, nô gia nếu là không còn nữa, làm phiền công.
Công tử, chiếu cố nàng, nếu như nô gia chết rồi, Lý công tử liền đem nô gia an táng trong Lan Nhược Tự đi, nô gia thích nơi này. Nơi này là nô gia cùng Lý công tử lần thứ nhất gặp nhau địa phương.
Ngươi yên tâm, ta sẽ chiếu cố nàng, bất quá Thanh Mai cô nương ngươi được chống đỡ, ngươi sẽ không chết, ta hiện tại liền giúp ngươi đem căn này hương rút ra.
Lý Tu Viễn đáp ứng đạo, lúc này hắn không muốn lại trì hoãn, cắn răng bàn tay vừa dùng lực, lập tức đem căn này cắm vào trái tim hương Phật cho rút ra.
Thế nhưng mà vừa gảy ra hắn liền nhìn thấy, căn này hương Phật ước chừng xâm nhập ngực có một tay nắm dặn dài, độ sâu như vậy chỉ thiếu chút nữa xuyên ngực mà qua. Bất quá cùng với hắn đem này hương Phật cho rút ra, lại lập tức nhìn thấy kia máu vết thương như nước tuôn, cũng không dừng được nữa chảy ra ngoài ra, tựa như là đào giếng người đào được suối nước ngầm đồng dạng, vô luận làm sao phủ kín nước suối vẫn là sẽ từ dưới đất xuất hiện.
Chính là Lý Tu Viễn cực lực đè lại vết thương cũng không làm nên chuyện gì.
Nhưng là giờ này khắc này, Thanh Mai lại tựa hồ như đã cảm giác không thấy đau đớn, cũng cảm giác không thấy huyết dịch chảy hết, mà là sắc mặt tái nhợt, mặt mang vẻ mỉm cười nằm ở Lý Tu Viễn trong ngực. Ngủ thật say, tựa hồ rốt cuộc không thể tỉnh lại.
Lý Tu Viễn thấy này, thân là tốt đẹp nam nhi hắn lập tức nhiệt lệ giữ lại, thật chặt đem bộ thi thể lạnh lẽo này ôm.
A Di Đà Phật.
Phu cận bảo tự phía dưới, ngồi xuống niệm kinh Liếu Không Đại Sư giờ phút này niệm kinh dừng lại, có chút mở mắt ra chữ, chắp tay trước ngực học một câu Phật hiệu.
A Di Đà Phật.
Phu cận tăng nhân, Sa Di đều là nhắm mắt lại chữ, cùng nhau thì thầm.
Cái khác vây xem khách hành hương không nói một lời, trên mặt đều có bi ý.
Tiểu thư, ngươi không thể chết à, ngươi không thể chết à, nô tỳ không thể không có tiểu thư.
Ô ô.
Lúc này Tiểu Điệp từ trong đám người nhào ra, quỳ gối Thanh Mai bên cạnh thi thể giống như là một đứa bé bất lực, khóc giống lên.
Lý Tu Viễn cắn răng, không biết giờ phút này cảm giác trong lòng dùng cái gì từ để hình dung tốt, bi thương, phẫn nộ, không cam lòng.
Cũng là bí mật mang theo một tia hận ý.
Tại sao Thanh Mai cô nương hòa hảo đầu quả nhiên một người, lại cứ như vậy chết tại nơi này, nàng cực khổ cả đời, bây giờ vừa mới thoát ly khổ hải, tại sao ông trời liền như thế không kịp chờ đợi muốn đoạt đi tính mạng của nàng? Thí chủ, xảy ra chuyện như vậy Lao Tăng cũng là không nghĩ, thế nhưng mà người chết không thể phục sinh, vẫn là bất đau buồn đi đi. Liêu Không Đến là lúc này dạo bước đi tới, mở lời an ủi nói. Lý Tu Viễn giờ phút này ngẩng đầu lên nói, Phật gia không phải chú ý nhân quả báo ứng sao? Xin hỏi đại sư Thanh Mai cô nương đến cùng đời này đến cùng là phạm vào cái gì đại tội nghiệt, lại sẽ rơi xuống như vậy hạ tràng? A-di Đà Phật, có lẽ vị cô nương này kiếp trước thiếu nhân quả, kiếp này trả lại, bây giờ nhân quả đã xong, khi lại một lần nữa luân hồi chuyển thế. Liêu Không đại sư nói. Lý Tu Viễn lại nói, kiếp trước kiếp này quá mức xa xôi, như hoa trong gương, trăng dưới nước, hư vô mờ mịt, người trần chúng ta chỉ sống một đời, tự nhiên chỉ tranh một đời. Cho nên ta muốn biết Thanh Mai cô nương đến cùng là làm sao chết, còn xin Liêu Không đại sư cáo chi. Liêu Không đại sư nói, chuyện này Lao Tăng cũng không biết, Lao Tăng lúc đến sự tình đã xảy ra. Lý công tử, ta biết, vừa mới ta nhìn thấy trải qua, cái cô nương này sáng sớm liền tới thần thụ cầu phúc, bởi vì ném nhân duyên bài nguyên nhân, ba lần đều không ném thượng thần cây, cho nên muốn đến gần, dẫm cao một chút ném. Một vị phụ nhân nói lại chỉ vào kia một đoạn trên mặt đất nô ra rễ cây nói. Cô nương kia chính là ở nơi đó trượt một phát, ném xuống đất, vừa vặn rơi xuống một cây còn chưa đốt hết hương Phật phía trên. Đúng vậy a, đây là vừa cái ngoài ý muốn, vị công tử này còn xin nén bi thương đi. Lý Tu Viễn lúc này ánh mắt nhìn, quả thật nhìn thấy kia nhô ra rễ cây phía trên có dấu chân trượt xuống tới vết tích. Ngoài ý muốn. Ta không tin đây là ngoài ý muốn, đây rõ ràng là yêu nghiệt hại người, cái gì thần thụ, đây chính là một khóa yêu thụ. Hắn lúc này đứng lên, vô cùng phẫn nộ nói. Thí chủ. Nói cẩn thận a. Một vị hòa thượng khuyên giải nói, đây là thần thụ, ở chỗ này đã có nhanh lên ngàn năm năm tháng, ngày bình thường cầu phúc tiêu thai rất là linh nghiệm, tuyệt không phải yêu thụ. Nếu là thần thụ, tại sao ngay cả mình khách hành hương, tín đồ đều che chở không được? Nếu thần thụ có linh, tự nhiên hiển linh cứu rút. Lý Tu Viễn quát, nếu là không linh, vậy còn tế bái cái gì, nhận cái gì đèn nhang, dứt khoát đem đại thụ này chặt đi, một mùi lửa đốt sạch được rồi, tỉnh ngày sau lại mê hoặc chúng sinh. Tốc tốc. Cùng với Lý Tu Viễn này tức giận vừa ra, chỉ thấy viên này to lớn cây đa, không gió mà bay, khổng lồ tán cây thế mà đầu động, kia treo ở phía trên nhân duyên bài, cầu phúc bài, như mưa rào bình thường ở trong cách cách rơi xuống. Thần thụ hiển linh, thần thụ hiển linh. Nhanh quỳ xuống, cho thần thụ chịu nhận lỗi, không phải thần thụ khẳng định phải tức giận. Thần thụ phù hộ tiểu nhân đi, tiểu nhân không có đối với thần thụ bất kính. Trong lúc nhất thời chúng khách hành hương đều là sắc mặt đại biến, bị hù cùng nhau quỳ xuống. Dập đầu quỳ lạy. Lý Tu Viễn đưa tay chộp một cái, bắt lấy rơi xuống vừa mảnh nhân duyên bài, dùng sức bóp, này tấm bảng gỗ trong nháy mắt liền bị hắn cho bóp nát, trong lòng vô cùng phẫn nộ nói, hiện tại biết hiển linh. Vừa rồi làm cái gì đi tới, có phải hay không hiện tại ngươi biết sợ hãi, sợ ta đem ngươi chặt đi, cho nên mới bị hù run lẩy bẩy, hưởng ngươi ở chỗ này nhận hết như thế nhiều năm đèn nhang, hưởng thụ như thế nhiều năm cung phụng, cứu người không hiển linh, tự vệ mới hiển linh. Như thế không làm. Cho dù ngươi hưởng thụ đèn nhang cung phụng lại nhiều lại có để làm gì, hôm nay ngươi hại chết người, hại chết ta Lý Tu Viễn thê thiếp cùng ta kết thiên đại nhân quả, ngươi bởi vì ngươi còn có thể đắc đạo sao. Ngươi này yêu thụ ở ngàn năm đại kiếp sắp tiến đến, nhất định đem ngươi đánh cho hồn phi phách tán. Nói xong, hắn nổi giận gầm lên một tiếng một quyền dùng hết toàn thân rời đi đập vào này có thể to lớn cây đa thân cây chi phía trên. Ầm ầm. Trên bầu trời một đạo kinh lôi bỗng nhiên nổ vang. Tựa hồ đối với Lý Tu Viễn câu nói này làm ra đáp lại. Trong lúc nhất thời, bầu trời lờ mờ, cuồng phong gào thét. Kia chợt vang lên cuồng phong gợi lên lấy to lớn cây đa tán cây, cùng với kia to lớn rậm rạp tán cây đong đưa, mơ hồ có thể trông thấy tán cây này tạo thành một trương giả nua mà to lớn gương mặt, mặt mũi này bảng phía trên lộ ra vẻ sợ hãi, tựa như vừa cái lão nhân bất lực đang đối với bầu trời hò hét. Lý Tu Viễn phẫn nộ một quyền lực lượng lớn biết bao, trực tiếp nện vào cây đa này thân cây trước mặt mọi người. Khi hắn thu hồi năm đấm thời điểm, đã thấy hắn ném ra tới lỗ hổng chỗ lại có máu tươi chảy ra. Tinh hồng sền sệt máu tươi từ thân cây trong chảy ra, tựa như một người bị xé mở một lỗ lớn đồng dạng. Cuồng phong lớn hơn, nhưng trên bầu trời lại là từng trận âm thanh sấm sét không ngừng. Mau nhìn, thần thụ chảy máu. Lý công tử, mau dừng tay đi, đây là thần thụ, nhục mạ không được. Nhanh chóng quỳ xuống đến cho thần thụ nói xin lỗi đi, không thể lại xem thường thần minh rồi. Phu cận khách hành hương một bên quỳ dập đầu. Một bên khuyên Lý Tu Viễn, hy vọng hắn có thể hướng về thần thụ bồi tội, đừng nói như vậy. Lý Tu Viễn bất vi sở động, mà là lạnh lùng nhìn xem này thần thụ vết thương chảy máu, quả nhiên là được đèn nhang,
có đạo hạnh yêu thụ, ngay cả máu đều chảy ra, chỉ sợ ngay cả hình người đều sắp tu luyện được đi. Bất quá hôm nay ngươi hại nhân mạng, gặp được ta Lý Tu Viễn coi như ngươi không may, hôm nay không phải diệt ngươi không thể. Hắn nói xong, đống nhiên vừa quát, Lý gia ta hộ vệ ở đâu? Tiểu nhân ở đây. Lúc này ba cái thân thể khỏe mạnh hộ vệ xài bước đi ra, rất cung kính chắp tay nói. Đi lấy lửa đến, hôm nay một mùi lửa đốt đi này yêu thụ. Lý Tu Viễn nói. Vâng, đại thiếu gia. Lúc này hai tên hộ vệ nhanh chân rời đi, không bao lâu phía sau liền ôm tới củi khô, nâng tới bó đuốc. Thí chủ, không được a, không được a, đây là thần thụ không thể hủy a. Lan Nhược Tự bên trong tăng nhân cùng chủ trì vội vàng vây quanh, muốn ngăn lại Lý Tu Viễn cử động. Giết người thì đền mạng, thiếu nợ thì trả tiền, thần thụ hại chết thê thiếp của ta, hôm nay ta nhất định diệt thụ yêu này, các ngươi chớ có ngăn cản, nếu như mạnh mẽ ngăn trở tựa như cùng đồng lõa, chư vị đều là người xuất gia, đã đều coi trọng nhân quả, như vậy hôm nay này yêu thụ gặp kiếp nạn này, chính là mạng của nó số, các ngươi như còn không tối lui, nếu không đừng trách ta Lý Tu Viện đối với chư vị sư phó không khách khí. Lý Tu Viện quát, cho dù lão nạp liều tính mạng, cũng quả quyết không thể để cho Lý công tử đốt đi thần thụ. Lan Nhược Tự chủ trì nói. Cồn vật bi, minh tâm. Chương 21, người chuyển sống, cây chuyển chết. Lý Tu Viễn bởi vì Thanh Mai chết, tức giận lên đầu, tăng thêm vốn là đối với Lan Nhược Tự thần thụ này không có cái gì hảo cảm, không chừng thần thụ này chính là tương lai Lan Nhược Tự ngàn năm thụ tinh, cho nên hôm nay chính là quyết tâm muốn đem viên này ngàn năm cây đa cho một mùi lửa đốt sạch. Chỉ có như thế mới có thể tiết chính mình mối hận trong lòng. Mà lại, từ trước đó cây đa không gió mà bay. Thân cây đổ máu các loại dấu hiệu đến xem, cây đa này rõ ràng hưởng thụ vô số năm đèn nhang cung phụng, hiển nhiên đã đắc được đạo, hơn nữa còn đạo hạnh không cạn. Đã như vậy, Lý Tu Viễn tuyệt địa không tin Thanh Mai chết cùng cây đa này không hề có một chút quan hệ. Đủ loại nguyên nhân chung vào một chỗ, mới khiến cho Lý Tu Viễn kiên quyết như thế muốn tiêu diệt thụ yêu này. Thế nhưng mà Lan Nhược Tự chủ trì còn có tăng nhân lại là liều chết ngăn cản, đối với bọn họ tới nói này ngàn năm cây đa chính là Lan Nhược Tự biểu tượng, vẫn là Lan Nhược Tự coi bảo. Làm sao có thể khiến người ta cho một mùi lửa đốt đi đây? Hai phe trong lúc nhất thời tranh chấp không hạ. Liêu Không Đại Sư giờ phút này sừng sững một bên, đếm lấy trước ngực Phật Châu, trong miệng thì thầm, kiếp nạn, kiếp nạn, thật sự là một trận đại kiếp nạn. Hắn giờ phút này chậm rãi dạo bước đi ra phía trước, nói, đều dừng lại đi, từ vị thí chủ này đem thần thụ này đốt đi đi. Sư phó, cái này sao đi, kia thần thụ thế nhưng mà bản tự thứ trọng yếu nhất. Lan Nhược Tự chủ trì giật mình nói. Liêu Không Đại Sư khẽ lắc đầu nói, vị thí chủ này nói không sai, hôm nay thần thụ lúc có kiếp nạn này, hết thảy đều định số, hết thảy đều là mệnh số, tùy hắn đi đi. Lan Nhược Tự chủ trì thực sự không cam tâm lại thuyết phục một phen, cuối cùng thật sự là không có cách nào ngỗ nghịch Liêu Không Đại Sư ý tứ, chỉ cần vẫy lui chúng tăng người, cho Lý gia ba vị hộ vệ cho đi. Lý Tu Viễn nhìn thoáng qua Liêu Không Đại Sư, cũng không nói nhiều, mà là khua tay nói, đốt. Vâng, đại thiếu gia. Lúc này hai tên hộ vệ đem củi khô ôm đến dưới đại thụ, rồi mới giơ lên bó đuốc đem củi khô nhóm lửa, chỉ chốc lát sau công phu liền ánh lửa nổi lên bốn phía, khói đặc cuồn cuộn. Tiểu điệp, nơi này lửa khói đại, để cho ta mang Thanh Mai cô nương rời đi nơi này đi, không thể để cho Thanh Mai cô nương bị thương nữa. Lý Tu Viện ôm lấy Thanh Mai thi thể lạnh băng, rồi mới nhanh chân rời đi nơi này. Tiểu điệp một bên khóc, một bên liên tục gật đầu, bôi nước mắt đi theo phía sau. Lý Tu Viện vốn là muốn mang Thanh Mai thi thể sẽ thiền phòng, rồi mới lại để cho bọn hộ vệ đi huyện Quách Bắc chuẩn bị quan tài, tế phẩm dự định cố gắng an táng nàng. Thế nhưng mà ngay tại hắn đi ra không xa phía sau, trên bầu trời chợt mây đen quay cuồng, ngay sau đó một cỗ mưa to mưa như chút nước mà xuống. Này mưa to tới đột ngột, dưới cũng gấp, không có một chút xíu dấu hiệu. Mà lại càng để cho người kỳ quái là này mưa to dưới công bằng vừa vặn chỉ bao phủ viên này to lớn cây đa phía trên. Kia to như hạt đậu nước mưa rơi xuống, ở ngắn ngủi trong chốc lát liền đem cây đa này dưới ngọn lửa cho trực tiếp dội tắt, chờ đến mưa tạnh phía sau, tất cả củi khô đều đã ướt đẫm, chính là khói đặc cũng mất, mà viên này to lớn cây đa mặc dù thân cây có chút cháy đen, nhưng căn bản cũng không có tổn thương bao nhiêu. Cái khác khách hành hương nhìn thấy một màn này lập tức liền ngây ngẩn cả người, trước đó thần thụ hiển linh liền đã để cho người ta chấn kinh, thế nhưng mà không nghĩ tới vấn đề này càng thêm tà môn. Thế mà đột nhiên xuống một trận mưa lớn đem này tuổi lửa cho tới tát, cứ như vậy chẳng phải là đốt hay sao cây đa này. Quả nhiên là thần thụ, quả nhiên là linh nghiệm vô cùng. Trong lúc nhất thời khách hành hương lại là quỳ lạy, lại là cầu phúc. Lan Nhược Tự nơi ở giờ phút này cũng nói, A-di-đà Phật, Lý Thí Chủ, ngươi cũng nhìn thấy, chính là Thượng Thiên cũng không cho phép Lý Công Tử đem thần thụ này cho thiêu hủy, Lý Công Tử hẳn là tuân theo Thượng Thiên an bài,
cứ thế ngừng tay, không phải Lý công tử lại nhận thượng thiên trừng phạt.
Đại thiếu gia, hiện tại cái này sao xử lý?
Mấy tên hộ vệ cũng có chút kinh hồn táng đảm chạy tới hỏi.
Bọn hắn thân là người bình thường, đối với này thần quỷ sự tình từ trước đến nay rất e ngại.
Lý Tu Viễn giờ phút này nói, cái gì thượng thiên an bài, đại sư chớ có nói bậy, này yêu thụ đã có gần ngàn năm đạo hạnh, vừa rồi bất quá là thi triển thần thông, đưa tới mây mưa, tưới tắt trên người đại hỏa mà thôi, bất quá càng là như thế, liền càng chứng minh thụ yêu này không hề tầm thường, hôm nay tuyệt không thể lưu.
Nói xong, hắn lại xoay ngang nói, mấy người các ngươi không cần phóng hỏa, dùng đao chặt đi cây đa này, ta nhìn nó còn có thể đùa nghịch thủ đoạn gì.
Đại thiếu gia, cây đa này lớn như vậy, thật muốn chặt không biết muốn chặt đến khi nào, không nếu như để cho tiểu nhân hồi trở lại huyện Quách Bắc mang nhiều một điểm nhân thủ đến đây đi, đến thời điểm mấy chục người chuẩn bị kỹ càng công cụ, trong vòng một canh giờ liền có thể chặt đi cây đa này.
Vừa tên hộ vệ nói,
không nổi, có thể chặt bao nhiêu, chính là hôm nay chặt không được cây đa này, cũng không thể để nó dễ chịu.
Lý Tu Viễn lạnh lùng nói,
vâng, đại thiếu gia.
Ba tên hộ vệ lúc này rút ra bên hông sắc bén bách luyện cương đao, hung hăng hướng về cây đa vô xuống.
Khen.
Thế nhưng mà nên cương đao rơi xuống cây đa bên trên thời điểm, cây này ra lại lập tức biến tựa như tinh thiết bình thường cứng rắn, cương đao rơi vào phía trên thế mà không có thương tổn mảy may, ngược lại hộ vệ cảm thấy bàn tay bị đau, trong tay cương đao bị chấn tuột tay bay ra ngoài.
Đại thiếu gia, cây này hảo hảo cổ quái, vậy mà thoáng cái biến cứng rắn vô cùng, tiểu nhân thật sự là không chém nổi.
Đại thiếu gia ngươi xem, đao này đều cuốn lưỡi rồi.
Đại thiếu gia, tay của ta giống như đã gãy xương.
Lý Tu Viễn thấy này càng thêm phẫn nộ rồi, tốt một gốc ngàn năm thụ yêu, quả nhiên là đạo hạnh không cạn, có thể càng là như thế, thanh mai chết liền càng cùng ngươi có quan hệ, hôm nay tạm thời tha cho ngươi một cái mạng, ngày mai đợi ta xử lý xong sự tình phía sau, át tới chặt ngươi.
Hắn biết, chính mình một khi rời đi nhất định phạm vi, liền không chấn áp được này ngàn năm thụ yêu. Cho nên thụ yêu này có thể thi triển thần thông, đưa tới mây mưa, rồi tắt ngọn lửa, còn để cho mình thân cây biến không thể phá vỡ, cương đao đều không tổn hại mảy may.
Thế nhưng mà hắn không thể một mực tại nơi này trấn áp này ngàn năm thụ yêu.
Bởi vì Lý Tu Viễn hiện tại còn ôm thanh mai thi thể, hắn không thể để cho thanh mai thi thể bại lộ ở hoang dã bên ngoài, đây là đối với người chết đại bất kính. Mà lại chính mình cái kia hộ vệ nói không sai, hiện tại nhân thủ quá ít, cho dù là thật muốn chặt đi cây đa, cũng nhất định phải một hai ngày công phu không thể, huống hồ bây giờ còn có vừa tên hộ vệ đả thương tay, hiệu suất này càng chậm hơn.
Thà rằng như vậy, chẳng bằng đi huyện Quách Bắc triệu tập nhân thủ tới, cùng một chỗ động thủ, khi đó liền có thể không cần tốn nhiều sức chặt đi cây đa này.
Lại tha cho ngươi thụ yêu này lại sống thêm một ngày.
Lý Tu Viễn cắn răng nói, chúng ta đi.
Hắn không muốn bởi vì cùng thụ yêu đấu pháp, liền đối với thanh mai thi thể mặc kệ không hỏi, cho nên hôm nay liền từ bỏ cùng cây đa này đấu đến cùng ý nghĩ.
Bất quá nếu là Lý Tu Viễn kiên trì, tuyệt đối là đấu qua được.
Hắn thất khiếu linh lung tâm, cái gì yêu ma quỷ quái đều sẽ bị chính mình trấn áp, gần không chiếm được mình thân, cuối cùng đấu nữa khẳng định là chính mình thắng.
Kéo theo mấy tên hộ vệ, cùng trong lòng bi phẫn cùng không cam lòng, Lý Tu Viễn rời đi sau núi.
Chờ hắn mấy người rời đi phía sau.
Liêu Không Đại Sư mới vừa nói một câu, A-di Đà Phật, đi tới viên này to lớn cây đa phía dưới mở miệng nói, thần thụ à, thần thụ. Hôm nay Thượng Thiên lưu lại cho ngươi một chút hy vọng sống, ngươi hẳn là nắm chắc, Lý Thí Chủ trời sinh quý nhân, hắn như khăng khăng chặt ngươi, ngươi ngày mai hẳn phải chết, Lao Tăng đề nghị ngươi vẫn là mau chóng đào tẩu đi, rời đi nơi này, chớ có bị Lý Thí Chủ cho tìm được, không phải lại đều sẽ là một trận kiếp nạn.
Đại sư, lại chưa từng nghe người chuyển sống, cây chuyển chết, cây đại thụ này ở chỗ này sinh trưởng hơn 900 năm làm sao có thể tùy tiện thay đổi vị trí đây, một khi thay đổi vị trí liền sẽ đả thương gốc gác. Cũng là cách cái chết không xa à, kia Lý Tu Viễn đúng lý không tha người, rõ ràng là thê thiếp của hắn thọ nguyên đã hết chết tại thần thụ phía dưới, lại làm sao có thể trách người bên ngoài đây.
Một vị khách hành hương chợt mở miệng nói, đã thấy hắn vẻ mặt mờ mịt, hai mắt vô thần, tựa hồ bị cái gì mê mẩn tâm trí.
Liêu Không Đại Sư chắp tay trước ngực nói, A-di Đà Phật, vị thí chủ này nói rất đúng, có thể Lý thí chủ một phen vẫn là không giả, nữ tử kia đã là khách hành hương, lại tới bái thần, bây giờ chết tại thần thụ phía dưới. Chính là thần thụ che chở không chu toàn, há có thể không có chức trách, thần thụ đã hưởng thụ khách hành hương đèn nhang cung phụng, như vậy nên vì khách hành hương tiêu thai giải nạn, há có thể đành phải không bỏ.
Bây giờ thần thụ không làm, liền đưa tới thai họa này, đây cũng là nhân quả.
Bất quá thần thụ làm người tiêu thai giải nạn nhiều năm, cũng có công đức không ít, bây giờ Thượng Thiên an bài Lý Thí Chủ rời đi, đúng vậy ám chỉ thần thụ mượn cơ hội này rời đi nơi đây, tránh đi sát kiếp.
Đa tạ đại sư chỉ điểm.
Kia khách hành hương nghe vậy lúc này không nói, cuối cùng mí mắt chầm xuống, dần dần nhắm mắt lại trừ, bất quá rất nhanh, này khách hành hương nhưng lại mở ra một cái giật mình lập tức khôi phục thần thái. Khách hành hương sờ lấy đầu có chút cổ quái nói, vừa rồi ta làm sao giống như lập tức ngủ thiếp đi. Liêu không đại sư thấy này không khỏi không có cách nào thở dài, rồi mới nói, vừa mới Lan Nhược Tự bên trong xảy ra việc này, đã là cô nương kia bất hạnh, vẫn là Lan Nhược Tự bất hạnh, tối nay tất cả tăng nhân không được phép ngủ, đều tiến về bên trong Đại Hùng Bảo Điện niệm kinh siêu độ, để cô nương kia chết oan hồn phách được yên nghỉ. Vâng, sư phó. Lan Nhược Tự chủ trì trả lời. Cái khác tăng nhân cũng đều chắp tay trước ngực, ứng thanh mở miệng. Cồn vật bi, minh tâm. Chương 22, tang sự. Đại thiếu gia, tiểu nhân may mắn không làm được mệnh, đem khóa vàng cho mang đến, còn bắt chúng ta huyện Quách Bắc tốt nhất Phạm Đại Phu tới, hiện tại liền có thể cho Thanh Mai cô nương trị liệu. Không qua bao lâu, Thiết Sơn cơi khoái mã liền vừa cái vừa đi vừa về tới Lan Nhược Tự. Thế nhưng mà khi hắn tìm tới Lý Tu Viễn thời điểm, lại trông thấy Lý Tu Viễn đang đứng ở thiền phòng trong viện, đứng chắp tay, bình tĩnh nhìn lên bầu trời. Nghe được Thiết Sơn giọng nói phía sau, Lý Tu Viễn mới lấy lại tinh thần, nhìn thoáng qua, đã không cần chữa trị, Thanh Mai đã chết. Chết rồi. Thiết Sơn cũng lập tức ngây ngẩn cả người. Chết rồi, nửa canh giờ trước đó liền đã chết rồi. Lý Tu Viễn bất đắc dĩ lắc đầu. Lan Nhược Tự cùng huyện Quách Bắc có một khoảng cách, đến một lần, chính là đem đại phu mời đến cũng không làm nên chuyện gì. Phạm đại phu giờ phút này có chút cơ đầu nói, lão phu đã nói, nữ tử kia ngực bị hương Phật xuyên qua, không ngừng chảy máu, nên lão phu chạy đến thời điểm máu đều chảy khô, căn bản là cứu không được. Đại thiếu gia, vậy bây giờ làm sao đây? Thiết Sơn hỏi. Lý Tu Viễn nói, tự nhiên là phải bị Thanh Mai cô nương chuẩn bị hậu sự, ngươi trước tạm mang Phạm đại phu đi giúp vừa tên hộ vệ trị liệu một chút tay, rồi mới lại mang hai người hồi trở lại huyện Quách Bắc mua một ngụm tốt nhất quan tài, hương nến, tiền giấy loại hình cũng muốn chuẩn bị. Còn có một chuyện khác muốn đi làm, đi đem Lý gia ta gia đình điều tới 100 kỵ, cũng để bọn hắn đều chuẩn bị kỹ càng nữa, cương đao, ngày mai ta muốn điều động. Thiết Sơn hơi nghi hoặc một chút nói, đại thiếu gia, xuất động 100 kỵ chỉ sợ lao ra bên kia sẽ không đồng ý. 100 cưới tại này huyện Quách Bắc thế nhưng mà một chi rất lớn nhân mã, mặc dù Lý gia nắm giữ lực lượng xa xa không chỉ những thứ này, thế nhưng lại cũng rất ít như thế đại quy mô xuất động. Phụ thân ta nếu là không đồng ý liền nói ta có cần dùng gấp, tin tưởng ta phụ thân sẽ lý giải, nhanh đi mau trở về, tranh thủ hôm nay bên trong làm tốt hai chuyện này. Lý Tu Viễn nói, vâng, đại thiếu gia, tiểu nhân đi luôn xử lý. Thiết Sơn đáp lại một tiếng, trước mang Phạm Đại Phu đi giúp những người khác trị liệu, rồi mới liền nhanh chóng rời đi Lan Nhược Tự, cưỡi khoái mã trở về huyện Quách Bắc, đương nhiên trong lúc đó cũng không quên đem khóa vàng giao cho Lý Tu Viễn. Nhìn xem trong tay hộp gấm, Lý Tu Viễn trong mắt lộ ra thương cảm chi sắc. Hắn nhẹ nhàng thở dài, quay người đi vào thiền phòng bên trong. Thời khắc này trong thiền phòng, nha hoàng Tiểu Điệp giờ phút này bưng một chậu thanh thủy, vì chết đi Thanh Mai thi thể lau máu bẩn, đồng thời đổi một tiếng khô mát quần áo, đồng thời còn trang điểm một phen, để Thanh Mai cô nương đi phía sau cũng có thể sạch sẽ, không có một tia ô uế. Thế nào vừa nhìn đi, nếu như không phải gương mặt kia tái nhợt không có một tia huyết sắc, giờ phút này Lý Tu Viễn còn tưởng rằng Thanh Mai lúc này đang ở ngủ say, cũng không chết đi. Lý công tử. Tiểu Điệp nhìn thấy Lý Tu Viễn đi đến lúc này thi cái lễ, chỉ gặp nàng mi mắt lại đỏ vừa sưng, hiển nhiên vừa mới khóc vô cùng thương tâm cùng khổ sở. Lý Tu Viễn nhẹ gật đầu, hắn đi tới Thanh Mai bên cạnh thi thể, mở ra trong tay hộp gấm. Bên trong hộp gấm đặt vào một bộ vàng dòng chế tạo thành tinh mỹ trường mệnh tỏa, này trường mệnh khóa vàng mặt trái điêu khắc quên ương lịch nước hình vẽ. Chính diện lại khắc lấy Lý Tu Viễn ba chữ, đại biểu cho ai nếu là mang tới này trường mệnh tỏa liền ngụ ý là Lý Tu Viễn nữ nhân, đời đời kiếp kiếp vĩnh viễn không chia lìa. Lý Tu Viễn lấy ra khóa vàng, đem nó mang ở Thanh Mai trên thi thể. Cùng với một tiếng rất nhỏ tiếng răng rắc, trường mệnh khóa vàng bên trên cơ quan phát động, kim tỏa này nếu không dùng man lực cả một đời cũng lấy không xuống. Thanh Mai cô nương ngươi yên tâm, đáp ứng ngươi sự tình ta Lý Tu Viễn nhất định sẽ làm được. Lý Tu Viễn nói nghiêm túc. Nói xong. Hắn lại nhìn một chút đợi ở một bên Tiểu Điệp nói, Tiểu Điệp, sau này ngươi liền theo ta, ta mang ngươi hồi trở lại Lý Phủ, từ hôm nay từ nay về sau ngươi chính là của ta thiếp thân thị nữ, ta sẽ chiếu cố tốt ngươi. Tiểu Điệp nghe trong lòng cảm động, cái mũi chua chua nhưng lại không nhịn được rơi lệ, nô tỳ tạ Lý Công Tử đại ân đại đức. Không cần lại để ta Lý Công Tử, ngay trước Thanh Mai cô nương trước mặt, chính thức bái kiến một lần đi, sau này liền cứ gọi ta thiếu gia. Lý Tu Viễn nói, nô tỳ bái kiến công tử. Tiểu Điệp thình thịch một tiếng quỳ gối Lý Tu Viễn trước mặt, dập đầu đầu. Này cúi đầu, liền mang ý nghĩa bắt đầu từ hôm nay, Tiểu Điệp liền không còn là Thanh Mai tỷ nữ,
mà là Lý Tu Viễn tỷ nữ, cũng đồng nghĩa với nàng không còn là cô đơn một người, nàng đem có nhà mình, có nơi trở về của mình. Đứng lên đi, hôm nay ngươi quỳ qua sau từ nay về sau thì không cho muốn ở quỳ, lý ra ta không có như vậy nhiều quý củ. Lý Tu Viễn đem nó đỡ lên. Nô tỳ, tạ công tử. Tiểu Điệp đứng lên thi lễ nói. Lý Tu Viễn nói, tiếp tục vì Thanh Mai cô nương chỉnh lý di dung đi, ta đã phân phó hạ nhân đi chuẩn bị hậu sự, rất nhanh, Thanh Mai cô nương liền có thể an táng. Tiểu Điệp nhẹ gật đầu. Ước chừng đại khái hoàng hôn tả hữu, Thiết Sơn liền lần nữa mang người đi tới Lan Nhược Tự. Ước chừng 100 kỵ, toàn bộ đều là treo yêu đao, đúa bén hán tử, từng cái thân thể cường tráng, không giống nông phu, du côn, ngược lại giống như là nghiêm chỉnh huấn luyện vũ khí. Đồng thời, mấy chiếc xe ngựa còn từ trong huyện Quách Bắc vận tới một bộ nặng nghề lớn quan tài, còn chuẩn bị rất nhiều hương nến, tiền giấy, cùng vòng hoa, trang gấm. Một phen bố trí phía sau. Thiền viện bên trong đã bày lên linh đường, quan tài đã vào chỗ, Thanh Mai cô nương thi thể cũng an trí đến trong quan tài. Đại thiếu gia, nếu là sáng sớm ngày mai hạ táng hôm nay lại là muốn niêm phong quan tài. Vừa cái nhấc quan tài tượng đi tới, rất cung kính nói. Lý Tu Viễn đứng ở linh đường bên trong, nhìn xem quan tài trước linh vị hơi có chút thất thần. Nghe được giọng nói phía sau hắn mới hồi phục tinh thần lại. Hiện tại liền niêm phong quan tài đi, để Thanh Mai cô nương sớm một chút nghỉ ngơi, miễn cho lại bị quấy nhiễu. Lý Tu Viễn nói. Dựa theo bình thường tang sự tập tục, là phải chờ tất cả mọi người bái tế phía sau mới niêm phong quan tài, rồi mới mang lên nghĩa địa hạ táng. Bất quá Thanh Mai cô nương là thanh lâu xuất thân nữ tử, hiện tại đã không cha không mẹ, không có thân nhân đến đây tế bái, cho nên cũng chỉ có thể hết thể giản lược. Vâng, đại thiếu gia. Nhất quan tài tượng đáp lại một tiếng, liền hô, đại thiếu gia có phân phó, hiện tại liền niêm phong quan tài. Mấy cái thợ thủ công đáp lại một tiếng, liền phong quan tài, từ đây phía sau chính là âm dương lưỡng cách, rốt cuộc dây dưa. Đại thiếu gia muốn 100 kỵ hiện tại đang ở Lan Nhược Tự bên ngoài chờ lấy, tiểu nhân sợ bên trong chùa miếu nhiều người không tiện, liền không có để bọn hắn đều tới. Lúc này Thiết Sơn đi tới thấp giọng nói. Lý Tu Viễn nói, để bọn hắn vào Lan Nhược Tự nghỉ ngơi một ngày, ngày mai hạ táng trước đó ta có chuyện phân phó. Nói xong, hắn lại có chút tìm theo tiếng nhìn về phía Đại Hùng Bảo Điện phương hướng, cho đến bây giờ Lan Nhược Tự bên trong các hòa thượng còn tại niệm kinh sao. Đúng vậy, từ trước đó đến bây giờ niệm kinh thanh âm chưa từng nghe qua. Là cái gì kinh văn, ngươi cũng đã biết. Lý Tu Viễn hỏi. Tựa như là siêu độ người chết kinh văn, trước kia tiểu nhân tham gia tang sự tình nghe qua. Thiết Sơn nói. Lý Tu Viễn nhẹ gật đầu, quay lại cho Lan Nhược Tự này hiến cho bạc 500 lượng. Tiểu nhân, nhớ kỹ. Các ngươi đều tán đi đi, ta vì Thanh Mai cô nương gác đêm. Lý Tu Viễn nói. Thiết Sơn đáp lại một tiếng, liền kêu gọi một chút người không liên quan nhanh chóng rời đi. Thiền viện bên trong lập tức liền chỉ còn lại có Lý Tu Viễn, còn có đốt giấy để tang, quỳ gối linh vị trước đốt tiền giấy Tiểu Điệp. Lẫn nhau không nói, đều yên lặng vì Thanh Mai gác đêm. Đến sau nửa đêm, ban đêm gió nổi lên, gió lạnh thổi qua, cuốn lên trong chậu than cho tàn, giữa không trung trong tạo thành vừa cái vòng xoáy, rồi mới liền biến mất ở trong đêm tối, kia thiêu đốt đang vượng ánh nến cũng theo gió đông đưa, giống như tùy thời đều có dập tắt khả năng. Thiếu gia, là tiểu thư trở về sao? Tiểu Điệp hỏi vội. Không phải, chỉ là xảy ra một trận gió mà thôi, không phải Thanh Mai. Lý Tu Viễn bình tĩnh nói. Hắn thất khiếu linh lung tâm, giờ phút này đứng ở chỗ này, vậy còn sẽ có quỷ hồn xuất hiện, nếu quả thật nếu như mà có, hắn cũng muốn nhìn có thể hay không gặp được Thanh Mai cô nương hồn phách. Thế nhưng mà, hắn bây giờ nghĩ ngay cả nhìn cũng không thấy. Cồn vật bi, minh tâm. Chương 23, chặt cây ngàn năm thụ yêu. Đến ngày thứ hai thời điểm. Kèm theo nhạc buồn vang lên, tiền giấy bay là tả. Bốn vị nhất quan tài tượng, dơ lên một ngụm nặng nghề lớn quan tài thẳng hướng Lan Nhược Tự sau núi đi đến. Ở sau còn đi theo khoảng chừng trên 100 vị lý gia hộ vệ. Những hộ vệ này từng cái trên cánh tay cột lụa trắng, đại biểu cho vì người chết tống trung. Lý Tu Viễn dự định tuân theo Thanh Mai cô nương nguyện vọng, đưa nàng an táng ở Lan Nhược Tự bên trong, bất quá nói thật hắn cũng không muốn đem Thanh Mai an táng ở chỗ này, mà là muốn đem an táng ở lý gia nhà mình trong mộ tổ, dùng cái này tới cho thấy, Thanh Mai sinh là người của lý gia, chết là lý gia quỷ. Thế nhưng mà hắn cũng không có làm như vậy nguyên nhân trừ tuân theo nàng nguyện vọng bên ngoài. Còn có vừa cái nguyên nhân trọng yếu nhất. Đó chính là Lan Nhược Tự tính đặc thù. Có lẽ, sau này còn có gặp nhau thời điểm đi. Mặc dù khả năng này rất ít, nhưng ít ra vẫn là một hy vọng. Nên đưa tăng đội ngũ đi vào Lan Nhược Tự Đại Hùng Bảo Điện trước đó thời điểm, Liếu Không Đại Sư kéo theo mấy cái tăng nhân lại rất sớm ở chỗ này chờ đón. Lý Thí Chủ hôm nay bắt đầu vì Thanh Mai Thí Chủ hạ táng. Liếu Không Đại Sư hỏi. Đúng vậy,
trước đó vốn muốn cùng Liễu Không đại sư chào hỏi, tốt mượn quý tự sau núi một mảnh đất, an táng Thanh Mai cô nương, có thể bởi vì tại hạ sự tình quá mức bận rộn duyên cớ, cho nên lập tức quên mất, hy vọng Liễu Không đến là đừng nên trách. Lý Tu Viễn nói. Liễu Không đại sư trả lời, người xuất gia vốn chính là muốn cùng người phương tiện, Thanh Mai thí chủ chết ở Lan Nhược tự bên trong, Lao Tăng cũng có không thể trốn tránh trách nhiệm, nếu như Lý thí chủ không chê, không bằng từ Lao Tăng dẫn đường, vì Thanh Mai thí chủ tìm kiếm một chỗ bảo địa đi. Vậy làm phiền đại sư. Lý Tu Viễn nói. Chư vị, còn xin cùng Lao Tăng tới. Liễu Không đại sư chắp tay trước ngực đạo, rồi mới liền lách qua Đại Hùng Bảo Điện, hướng về sau núi phương hướng đi đến. Lý Tu Viễn nhìn thoáng qua nói, đại sư tựa hồ đi lầm đường, bên này mới là đi sau núi. Nếu là an táng, bên này địa thế tương đối cao, so bên kia muốn tốt. Liễu Không đại sư nói. Lý Tu Viễn lắc đầu nói, nhưng tại dưới còn có một chuyện muốn làm, Liễu Không đại sư có hảo ý ta xin tâm lĩnh. Nói xong phất phất tay, liền dẫn đội ngũ trực tiếp từ nay về sau núi đi đến. Nhìn thấy Lý Tu Viễn rời đi, Liễu Không đại sư bất đắc dĩ hô một tiếng A-di-đà Phật, đành phải lắc đầu dạo bước đi theo. Đi vào sau núi phía sau. Một khỏa cao ngất to lớn ngàn năm cây đa sừng sững ở trước mắt. Tán cây như hoa cái, che khuất bầu trời, tựa như một rừng cây nhỏ đồng dạng, để cho người ta tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Ngàn năm thụ yêu, chúng ta lại gặp mặt. Lý Tu Viễn bước chân dừng lại, nhìn về phía viên này ngàn năm cây đa, trong ánh mắt lộ ra một tia lanh ý. Hôm qua ta bởi vì không đành lòng để Thanh Mai cô nương phơi thây hoang dã, cho nên mới không thể không rời đi, vì thế còn chậm trễ một ngày, để ngươi sống tạm mấy canh giờ, nhưng là hôm nay ngươi ở cũng đừng hỏng trốn qua kiếp nạn này, ta hôm nay Lý Tu Viễn liền muốn ngay trước Thanh Mai cô nương quan tài trước mặt, đem ngươi viên này ngàn năm cây đa cho chặt đi, ta cũng không tin hôm nay có ta ở ngươi còn có thể thi triển cái gì thần thông. Lý Tu Viễn tự lẩm bẩm, cuối cùng đột nhiên vừa quát nói, Lý gia ta gia đình ở đâu? Ở đây. Hơn 100 người cùng nhau quát. Giọng nói chỉnh tề như vừa, nghiêm chỉnh huấn luyện. Cầm búa, đem cây đa này chặt đi. Lý Tu Viễn lạnh lùng hạ lệnh. Vâng, đại thiếu gia. Đám người tất cả. Theo sau trên 100 cái gia đình cùng nhau từ bên hông cởi xuống búa, rồi mới từng cái thân thủ mạnh mẽ nhanh chân vọt tới này khóa to lớn cây đa bên cạnh, không chút do dự vung búa liền chặt. Soạt. 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 Sắc bén búa rơi vào to lớn cây đa trên cành cây, trực tiếp ngay tại phía trên lưu lại một đạo thật sâu lỗ hổng, hôm qua loại kia cương đao đều không chém nổi tình huống không tiếp tục xảy ra, thậm chí không ngớt khí cũng không có thay đổi một chút, cây đa cũng không có không gió mà bay. Hết thảy đều lộ ra vô cùng bình thường. Lý Tu Viễn giờ phút này khẽ nhíu mày, nhìn xem viên này không ngừng bị chém ra lỗ hổng cây đa, trong lòng mơ hồ cảm thấy có chút không đúng. Này ngàn năm cây đa hôm qua còn có thể thể hiện ra thần dị. Thế nhưng mà đến hôm nay mang đến cho hắn một cảm giác tựa như là một gốc phổ thông cây đồng dạng, căn bản cũng không có một chút xíu đồng dạng. Trên 100 vị gia đình cũng chặt cây cực kỳ thuận lợi. Không đến trong phiến khắc cây đa này liền bị chém ra một vòng lỗ hổng, dựa theo tốc độ này cây đa này chưa tới một canh giờ bên trong liền sẽ bị chặt ngược lại. Đến cùng có chỗ nào đó không thích hợp. Lý Tu Viễn bình tĩnh nhìn này to lớn cây đa, mơ hồ cảm thấy cây đa này so hôm qua muốn uể oải rất nhiều. Tựa hồ chẳng nhiều sao mới mẻ có sức sống. Đại thiếu gia, viên này cây đa có gì đó quái lạ. Một cái gia đình chợt hô. Cái gì cổ quái? Lý Tu Viễn lúc này sải bước đi qua. Gia đình chỉ vào bị chém ra một đường vết rách nói, đại thiếu gia ngươi xem, cây đa này bên trong là trống không. Lý Tu Viễn nhìn lại, quả nhiên cây đa này thân cây trong đều là trống không, chỉ có bên ngoài một tầng thật dày vỏ cây, bên trong căn bản cái gì đều không có. Đại thiếu gia, nơi này vẫn là trống không. Một vị khác gia đình cũng chém tan vỏ cây, chỉ vào trống rông thân cây nói. Nơi này cũng thế. Ta chỗ này cũng giống vậy. Lý Tu Viễn lúc này biến sắc, không có khả năng, sinh trưởng gần ngàn năm cây đa làm sao có thể là giống ruột. Thế nhưng mà lúc nói xong lời này hắn đột nhiên ý thức được cái gì, nhìn về phía cách đó không xa Liễu Không đại sư. Liễu Không đại sư giờ phút này mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, nắm nuốt Phật Châu, đọc lấy kinh văn, tựa hồ cũng không biết trước mắt phát sinh này cổ quái sự tình. Tiếp tục chặt. Lý Tu Viễn quát. Đám người đáp lại một tiếng liền tiếp theo chặt cây này khoảng ngàn năm cây đa. Chỉ chốc lát sau công phu, đại thụ liền lung lay sắp đổ. Mau tránh ra, cây muốn tới. Hướng bên trái đổ, mọi người coi chừng. Kèm theo một tiếng đại thụ ngã xuống đất tiếng vang, nhánh cây đứt đoạn, cỏ cây bị gãy, này khỏa sinh trưởng ở chỗ này khoảng chừng gần ngàn năm, hưởng dụng vô số năm đèn nhang cung phụng thần thụ ngay tại hôm nay bị Lý Tu Viễn kéo theo 100 vị gia đình cho trực tiếp chặt cây, lại không cứu sống khả năng. Sau khi này khoảng ngàn năm cây đa ngã xuống đất phía sau,
đám người cùng nhau nhìn lại là ngạc nhiên phát hiện, cây đa này thụ tâm đều là trống không. Trống rông được một cái động lớn, đều có thể giấu mấy chục người. Đại thiếu gia, cây này có phải hay không bị trùng cho đào giống rồi? Một vị gia đình cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi. Lý Tu Viễn ánh mắt khẽ nhúc nhích, lạnh lùng cười một tiếng, nào có bị trùng đục vết tích, rõ ràng là thụ yêu này xử ve sầu thoát xác kế sách trong đêm trốn. Nói xong hắn vô tình hay cố ý nhìn thoáng qua Liễu Không đại sư. Thụ yêu dọn nhà, không có khả năng một điểm động tĩnh đều không có, nghe nói hôm qua Dạ Lan Như trong chùa chúng tăng người học một đêm kinh văn, giọng nói hùng vĩ, bao phủ toàn bộ chùa miếu, không biết Liễu Không đại sư đối với chuyện này làm sao xem. Liễu Không đại sư lúc này giả bộ không được nữa, chắp tay trước ngực nói, A Di Đà Phật, thượng thiên có đức hiếu sinh, thần thụ này ở bản tự miếu không xây trước đó liền đã tồn tại, che chở bản tự mấy chục năm, bây giờ Lý công tử khăng khăng muốn chặt, bản tự há có thể không có chút nào hành động, bây giờ thần thụ đã đi, còn xin Lý công tử bỏ xuống trong lòng oán hận, như vậy chấm dứt trận này ân oán không phải là, có câu nói là, bỏ xuống đồ đao lập địa thành Phật. Ta còn chưa cầm lấy đồ đao, sao là buông xuống? Lý Tu Viễn nói, đến là đại sư hôm nay cử động lần này chỉ sợ tương lai muốn sinh ra tai họa. Còn xin Lý thí chủ chỉ thị. Liễu Không đại sư nói. Lý Tu Viễn nói, có câu nói là cây không muốn ra, hẳn phải chết không nghi ngờ, này ngàn năm đại yêu bỏ vỏ cây bỏ chạy, như nghĩ bất tử, nhất định nghĩ trăm phương ngàn kế kéo dài tính mạng, đến thời điểm vì mạng sống nhất định tai họa một phương, một khi thụ yêu này làm như vậy, liền triệt để sa đọa hoàn thành yêu ma làm loạn, chẳng phải là một trận mối họa lớn. Không biết đến ngày đó Liễu Không đại sư làm sao hóa giải kiếp nạn này. Đến ngày đó, Lao Tăng đoán chừng đã viên tịch, chỉ có thể gửi hy vọng ở Lý thí chủ. Liễu Không đại sư chắp tay trước ngực, mặt mũi tràn đầy từ bi khó khăn nói. Lý Tu Viễn nghe vậy trong lòng vừa tức vừa buồn bực, thế nhưng lại cũng thực sự không tốt đối với tuổi đã cao Liễu Không đại sư phát tiết. Bất quá Liễu Không đại sư nghĩ thật đúng là kéo, sau này này ngàn năm thụ yêu làm loạn, chỉ hy vọng chính mình ngăn cản nó. Thế nhưng mà trải qua đây hết thảy phía sau, Lý Tu Viễn đã có thể khẳng định, này ngàn năm cây đa nhất định chính là tương lai thụ yêu mô mỗ, đến thời điểm nó nhất định thai họa một phương, giết người vô số. Nhưng, chuyện dưới mắt đã xảy ra, hắn cho dù là muốn tìm được này ngàn năm thụ yêu đem nó giết chết cũng khó làm đến. Cuối cùng đành phải bất đắc dĩ phất phất tay, đem này ngàn năm cây đa đốt, một cành cây đều đừng lưu. Vâng, đại thiếu gia. Bọn gia đình cùng nhau đáp lại một tiếng, bắt đầu chuẩn bị nhóm lửa chi vật, dự định lập tức đem này ngàn năm cây đa cho thiêu hủy. Lý Tu Viễn không có đi xem, này ngàn năm thụ yêu đã chạy trốn, trước mắt lưu tại nơi này bất quá là vừa cái xác không, cho dù hắn không ở, cũng sẽ không xuất hiện cái gì vấn đề, mà lại hắn cũng không muốn tiếp tục trì hoãn, để Thanh Mai cô nương một mực hạ không được can táng. Lúc này, hắn phân phó một tiếng, kéo theo nhất quan tài đội ngũ đi tới sau núi một chỗ nơi yên tĩnh. Nơi này là Lan Nhược Tự nghĩa địa. Chết ở Lan Nhược Tự tăng nhân, lữ nhân đều chôn ở chỗ này. Là ở chỗ này đào đi. Lý Tu Viễn chỉ vào một chỗ địa thế tương đối cao, đối mặt dương quang nhỏ gò núi nói. Nếu như mình tiện nghi sư phó ở chỗ này, nhất định có thể tìm ra vừa mảnh phong thủy bảo địa. Bất quá hắn bất động phong thủy, chỉ có thể chọn một mảnh tương đối sạch sẽ, xem thuận mắt địa phương cho Thanh Mai cô nương hạ táng. Lúc này, các công nhân lập tức dùng thủ sát, quốc đào mộ lập địa, chuẩn bị xuống an táng. Cồn vật bi, Minh Tâm. Chương 24, Nhiếp Tiểu Thiến Mộ. Ở công nhân môn vội vàng tu kiến mộ huyệt thời điểm. Lý Tu Viễn thì là một người ở phụ cận đi lại một chút, nhìn xem mảnh này ngày sau Thanh Mai Mai cốt chi địa cảnh vật làm sao, có hay không cái gì ố hế đồ vật, nếu như có, cũng tốt lập tức thay đổi an táng địa điểm. Cùng ấn tượng trong kia Lan Nhược Tự, âm trầm cảnh tượng đáng sợ không giống. Nơi này mặc dù là nghĩa địa, nhưng cũng cây xanh râm mát, chim hót hoa nở, bảo tự, mộ địa, xen vào nhau tinh tế, hiển nhiên là có chuyên môn tăng nhân ở chỗ này quản lý. Thoáng vòng vo một vòng phía sau Lý Tu Viễn cũng cho rằng nơi này là một chỗ không tệ mai cốt chi địa. Mà lại hắn vẫn là có tình ý đem Thanh Mai chôn ở trong Lan Nhược Tự, cứ như vậy, có lẽ sau này còn có thể gặp nhau, phải biết nơi này chính là thế giới Liêu Trai, người đã chết, có lẽ hồn vẫn còn ở đó. Đây cũng là Lý Tu Viễn một điểm tư tâm đi. Đại thiếu gia, mộ huyệt đã bồi dưỡng thành lập xong được, có thể xuống mộ. Chật, hộ vệ Thiết Sơn giọng nói vang lên. Ta đã biết. Lý Tu Viễn nhẹ gật đầu. Liền muốn xoay người lại. Thế nhưng mà khi hắn lúc trở về, trong mắt dư quang cong lên, chợt rơi vào một tòa phần mộ bia phía trên. Mộ bia phía trên khắc lấy vừa cái người chết danh tự để Lý Tu Viễn lập tức liền ngây ngẩn cả người. Ái nữ Nhiếp Tiểu Thiến chi mộ. Nhiếp Tiểu Thiến. Lý Tu Viễn lúc này liền sắc mặt thay đổi, đến gần vừa nhìn, lại là quả thật như thế, cái phần mộ này lại thật là Nhiếp Tiểu Thiến phần mộ.
Nhiếp Tiểu Thiến là ai? Nghĩ đến, chỉ cần nhìn qua thiến nữ ưu hồn người không có không biết, vẫn là Liêu trai trong nổi danh nhất vừa cái si tình nữ quỷ, cùng Ninh Thái Thần diễn dịch một đoạn rung động đến tâm can nhân quỷ chi luyến. Nhiếp Tiểu Thiến thế mà đã chết, đã chôn ở trong Lan Nhược Tự, như thế đến một lần chẳng phải là nói trong Lan Nhược Tự chủ yếu vài cái nhân vật đều đủ. Lý Tu Viễn đống nhiên nhớ tới, vừa mới chết đi Thanh Mai. Quả nhiên, Thanh Mai chính là sau này ngàn năm thụ yêu thủ hạ nữ quỷ Tiểu Thanh, mà Nhiếp Tiểu Thiến chính là nữ quỷ Tiểu Thiến. Về phần ngàn năm thụ yêu, không hề nghi ngờ chính là kia trước đó đảo tẩu thần thụ. Chính mình trước đó cái kia phỏng đoán là chính xác. Vừa nghĩ đến đây, Lý Tu Viễn lập tức trong óc tạp niệm nhao nhao, nhìn xem kia Nhiếp Tiểu Thiến phần mộ có chút xuất thần. Đại thiếu gia, mộ huyệt đã bồi dưỡng thành lập xong được, liền chờ đại thiếu gia hạ lệnh an táng. Lúc này Thiết Sơn đi tới lại nói một câu. Lý Tu Viễn trong lúc nhất thời lại không có nghe được. Ngươi mới vừa nói cái gì? Thiết Sơn nói, đại thiếu gia, tiểu nhân nói mộ huyệt đã bồi dưỡng thành lập xong được, liền chờ đại thiếu gia hạ lệnh an táng. Lý Tu Viễn gật đầu nói, Thiết Sơn, này mộ ngươi nhớ kỹ, chờ một lúc để cho người ta thanh lý một phen, cung phụng một phần hương nến, tiền liền giấy. Sau này ta vì Thanh Mai cô nương tảo mộ thời điểm cũng đừng quên nhắc nhở ta, vì này mộ cũng muốn cung phụng một phen. Vâng, tiểu nhân nhớ kỹ, bất quá đại thiếu gia, này mộ không biết là người nào, lại muốn làm phiền đại thiếu gia vì đó tảo mộ. Thiết Sơn hiếu kỳ hỏi, tựa như thế này mộ, sợ là trước kia chết tha hương nữ tử, loại này mộ huyệt ở trong Lan Nhược Tự nhưng có không ít. Ngươi đừng hỏi nhiều, ghi lại là được rồi. Lý Tu Viễn nói. Vâng, tiểu nhân lắm mồm. Thiết Sơn lúc này không dám tiếp tục hỏi tiếp. Hắn đương nhiên sẽ không biết, Nhiếp Tiểu Thiến mộ huyệt tính đặc thù. Chỉ có Lý Tu Viễn biết, thế nhưng mà trước mắt Lan Nhược Tự còn phồn hoa, còn chưa suy bại, nữ quỷ tự nhiên cũng đều còn chưa xuất hiện, thế nhưng mà đợi đến thời cơ đến phía sau, Lan Nhược Tự này tự nhiên sẽ biến thành hắn ấn tượng trong cái kia Lan Nhược Tự, đến khi đó. Đến khi đó có lẽ ta còn có thể gặp lại Thanh Mai. Lý Tu Viễn trong lòng âm thầm suy nghĩ. Quay người rời đi. Hắn đi tới Thanh Mai mộ huyệt trước, vì hắn hạ táng phong thổ. Một phen sửa chữa phía sau, cùng với đã điêu khắc tốt mộ bia lập xuống phía sau Thanh Mai phần mộ liền rơi vào trước mắt, theo sau Lý Tu Viễn tế điện một phen, hết thảy mới có một kết thúc. Khi đêm đến, mặt trời chiều ngã về Tây. Trong Lan Nhược Tự sau núi giờ phút này đã có một ít âm trầm. Lúc này Lý Tu Viễn mới mở miệng nói, tiểu điệp, Thanh Mai cô nương hậu sự đã làm xong, ngươi dạng này một mực quỷ gối nơi này tế bái cũng không phải biện pháp, tiếp tục như vậy thân thể của ngươi sẽ không chịu nổi, Thanh Mai cô nương như là đã nhập thổ vi ăn, chúng ta cũng đừng ở chỗ này tiếp tục quấy rầy nàng nghỉ ngơi, mà lại bây giờ sắc trời đã không còn sớm, chúng ta cũng nên rời đi Lan Nhược Tự trở về huyện Quách Bắc, lần sau nếu là suy nghĩ. Ta lại mang ngươi tới tế bái Thanh Mai cô nương. Ừm, y nguyên thương tâm không thôi quỳ gối trước mộ tiểu điệp, đem còn lại tiền giấy toàn bộ đốt xong phía sau, mới lau lau nước mắt đáp lại một tiếng. Thu thập một phen phía sau, Lý Tu Viễn lúc này kéo theo tiểu điệp, còn có rất nhiều Lý phủ gia đình, cùng nhau rời đi. Trước lúc rời đi, Lý Tu Viễn đối với đưa đến sơn môn chỗ Liêu Không Đại Sư nói, Liêu Không Đại Sư, ngươi ngàn năm thụ tinh mặc dù trốn, nhưng nó dễ ở Lan Nhược Tự, sớm tối nhất định trở về, các ngươi gia tăng chú ý. Nếu đang có chuyện có thể tới huyện Quách Bắc tìm ta, ta giúp đỡ bọn ngươi trừ yêu nghiệt này, còn đắt hơn chùa vừa cái thanh tịnh. A Di Đà Phật. Liêu Không Đại Sư chắp tay trước ngực, hát tiếng niệm Phật, cũng không có minh xác trả lời. Nói đến thế thôi, Liêu Không Đại Sư, tại hạ cáo tử. Lý Tu Viễn chắp tay, liền ra hiệu một chút, chúng ta đi. Lúc này, hơn 100 kỵ, còn có rất nhiều xe ngựa, cùng nhau rời đi Lan Nhược Tự, hướng về huyện Quách Bắc mà đi. Đi đến nơi xa phía sau, Lý Tu Viễn mới quay đầu nhìn thật sâu một chút Lan Nhược Tự. Nếu là hết thể như lịch sử quỹ tích bình thường trình diễn, như vậy trong Lan Nhược Tự thảm kịch y nguyên sẽ phát sinh, mà những thứ này tăng nhân hạ chẳng nhất định là thế thảm. Nhưng trước mắt cho dù là Lý Tu Viễn muốn ngăn cản cũng không ngăn cản được, chỉ có thể nhắc nhở. Hắn không có khả năng một mực tại trong Lan Nhược Tự trông coi kia ngàn năm thụ yêu. Đón cuối cùng dư huy, Lý Tu Viễn bọn người tiến vào huyện Quách Bắc cảnh nội. Lúc này sắc trời cũng triệt để mở tối. Coi như đến ban đêm thời điểm, Lan Nhược Tự sau núi chỗ sâu một mảnh rừng sâu núi thẳm trong, đột nhiên thổi lên từng trận quái phong. Dưới mặt đất phảng phất có cái gì đồ vật ghé qua mà qua, dơ lên một mảnh bùn đất, lưu lại một đạo giống như trồng trọt qua vết tích. Vết tích này lít nha lít nhít, bao phủ sau núi chỗ sâu một mảng lớn địa phương, như là một trương dày đặc mạng nhện đồng dạng, khiến người ta cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi. Vâng! Đột nhiên, ở này dày đặc mạng nhện trung tâm, thổ địa hở ra, nổ tung. Một đoạn không có vỏ cây thân cây đột nhiên vỏ ra. Cây này là mơ hồ hiện ra hình người, có tay có chân,
phía trên một chương nhìn không ra là nam hay là nữ già nua khuôn mặt, phảng phất là một tôn cây cối điêu khắc thành pho tượng đồng dạng, chỉ là để cho người ta ra đầu tê dại là, cùng một điêu cũng không phải là tử vật, mà là sống. Một nhân giờ phút này già nua gương mặt bên trên lộ ra phẫn nộ cùng oán hận thần sắc, vừa cái đứt quãng khàn giọng giọng nói từ trong miệng truyền ra, Lý. Lý Tu Viễn, ngươi xấu ta gốc gác, ta nhất định phải trả thù lại. Tốc tốc. Trong rừng cây, một con mai đột nhiên bị thanh âm này kinh động, vô cùng cảnh giác quay đầu liền chạy. Thế nhưng mà sau một khắc, một cây giả nua rễ cây đột nhiên từ dưới đất xung ra, trực tiếp liền đem cái này muốn chạy trốn con mai cho đâm xuyên qua, rồi mới rễ cây một trận mút thỏa thích, một con màu mỡ con mai lập tức liền hóa thành một bộ thây khô. Hấp thu hết cái này con mai huyết nhục phía sau, thụ nhân trên mặt kia giả nua nếp nhăn tựa hồ hơi có giảm bớt. Bất quá, còn chưa đủ. Thanh âm khàn khàn phiêu đãng ra, này ngàn năm thụ tinh lần nữa chìm vào sâu dưới lòng đất, rất nhanh liền biến mất vô tung vô ảnh. Cồn vật bi, Minh Tâm. Chương 25, ấm chân. Đến lúc ban đêm, Lý Tu Viễn mới kéo theo Lý gia chúng gia đình về tới huyện Quách Bắc. Giờ phút này, Lý phủ bên trong vẫn là đèn đuốc sáng trưng, bên ngoài phủ càng là vừa đi vừa về có gia đình tuần sát, dẫn theo đèn lồng, đem phụ cận lộ diện chiếu rọi rõ ràng. Là đại thiếu gia trở về. Nhanh, nhanh đi thông bẩm lão gia. Lý quản gia bận bịu thúc giục nói. Vâng, quản gia. Lúc này có hạ nhân chạy vào trong phủ đem Lý Tu Viễn trở về tin tức truyền trở về. Lý Tu Viễn giờ phút này phất phất tay nói, sắc trời không còn sớm, những người khác đem ngựa sắp đặt tốt phía sau liền trở về nghỉ ngơi, hôm nay vất vả, ngày mai một người phát một lượng bạc tiền thưởng. Đa tạ đại thiếu gia. Đám người cao hứng trả lời, thần sắc có chút hưng phấn. Đi một chuyến chuyện gì đều không có làm liền có thể được một lượng bạc tiền thưởng, ngày hôm nay xem như kiếm lợi lớn. Tiểu Điệp, cùng ta hồi phủ. Lý Tu Viễn nói. Vâng, thiếu gia. Tiểu Điệp ôm một cái bao, có chút câu nệ theo thật sát phía sau, sợ không cẩn thận cho càng ném đi. Lý Tu Viễn nói, Lý quản gia, phụ thân ta muộn như vậy rồi còn chưa ngủ sao. Lão gia hôm nay nghe được đại thiếu gia mang đi như thế nhiều người, trong lòng lo lắng, còn chưa chìm vào giấc ngủ, sợ đại thiếu gia ở bên ngoài ra cái gì ngoài ý muốn, cho nên cố ý phân phó trong phủ đốt đèn một đêm, tùy thời chuẩn bị nên đón đại thiếu gia trở về. Lý quản gia nói. Lý Tu Viễn nhẹ gật đầu. Phụ thân vẫn là như cũ, bất quá dưới mắt ta đã trở về, bọn gia đình cũng bình yên vô sự, không có chuyện gì xảy ra, vẫn là để bọn hạ nhân sớm một chút tắt đèn nghỉ ngơi đi. Vâng, đại thiếu gia. Lý quản gia trả lời. Lúc này, Lý Tu Viễn liền dẫn Tiểu Điệp vào phủ. Nhà ta Kỳ Lân trở về, vi phụ trong lòng không lo. Vừa mới đi đến đại đường bên ngoài thời điểm, đã thấy đến Lý Đại Phú vẻ mặt nhẹ nhõm nụ cười đi ra. Để phụ thân lo lắng. Lý Tu Viễn chắp tay nói. Lý Đại Phú cười nói, trước đó con ta phái Thiết Sơn hướng về vi phụ đòi hỏi khóa vàng, không biết là chọn chúng nhà ai nữ tử, chẳng lẽ thân ngươi sau vị cô nương này đi. Nói xong, hắn lại híp mắt chử đánh giá một phen Tiểu Điệp. Đã thấy nàng tướng mạo tinh xảo, bộ dáng nhu thuận, tư sắc bất phàm, mặc dù so trước đó cái kia hồ ly tinh xanh nga kém một mảng lớn, nhưng cũng coi là không tệ nữ tử, mà lại tuổi tác cũng tốt, cùng mình nhi tử cũng là xứng. Tiểu Điệp bị Lý Đại Phú xem nàng dâu bình thường đánh giá. Lập tức có chút xấu hổ, chỉ là cúi đầu không nói lời nào. Lý Tu Viễn nói, phụ thân, vấn đề này liền nói tới lời nói lớn, cho ta ngày mai chậm rãi cùng phụ thân nói tỉ mỉ đi. Hắn dăm ba câu cũng đem ở trong đó thị phi đúng sai kéo không rõ ràng, cũng không thể nói mình đi Lan Nhược tự muốn đi giết chết ngàn năm thụ tinh đi, mà lại thanh mai sự tình cũng không tốt giải thích, chỉ có thể trong lòng trước suy nghĩ một phen, ngày mai tìm một cái tốt một chút lý do hồ lộ qua. Về phần những cái kia yêu ma quỷ quái sự tình tốt nhất vẫn là đừng nói nữa, miễn cho để phụ thân lại lo lắng. Ừm, cũng tốt, hôm nay sắc trời đã không còn sớm, có chuyện gì ngày mai rồi nói sau. Về phần vị cô nương này Lý Đại Phú suy nghĩ một chút, tựa hồ ở làm sao cân nhắc căn bài. Lý Tu Viễn nói, phụ thân, nàng gọi Tiểu Điệp, bắt đầu từ hôm nay chính là hài nhi thiếp thân tỷ nữ. Ha ha, tốt, tốt, con ta cuối cùng là khai khiếu, vi phụ rất là vui mừng. Lý Đại Phú nhìn thấy nữ tử này đã bị con của mình thu làm thiếp thân tỷ nữ, lúc này cười liên tục gật đầu, đã là ngươi thiếp thân tỷ nữ, như vậy vi phụ cũng liền không nói nhiều cái gì, chính ngươi an bài đi. Hắn cũng mặc kệ cái gì tỷ nữ, tiểu thiếp, chỉ cần mình này nhi tử đừng đi học hòa thượng giống như không gần nữ sắc là được rồi. Mà lại nữ tử này cũng không tệ, làm thiếp thân tỷ nữ vừa vặn thích hợp. Sắc trời không còn sớm, phụ thân còn xin sớm nghỉ ngơi một chút, hài nhi cũng mệt mỏi, trước hết trở về phòng đi nghỉ ngơi. Lý Tu Viễn nói. Ừm. Đi thôi. Lý Đại Phú nói. Lý Tu Viễn lúc này mới kéo theo Tiểu Điệp rời đi.
Về tới gian phòng của mình sau, hắn mới nói, tiểu điệp, bên kia có một nhà kể, ngươi liền ngủ ở đó đi, trong lý phủ không có cái gì quy củ, ngươi có thể tự an tâm ở chỗ này. Như là đã đem tiểu điệp thu làm chính mình thiếp thân tỷ nữ, như vậy cùng phòng chìm vào giấc ngủ cũng liền không có cái gì cố kỵ.
Vâng, thiếu gia.
Tiểu điệp nghe tâm ấm áp, rồi mới mở ra trong ngực bao khỏa, đem một trường chữ viết đưa tới.
Đây là cái gì?
Lý Tu Viễn theo bản năng tiếp nhận nói. Tiểu điệp nói, là nô tỳ khế ước bán thân, trước kia gửi ở tiểu thư ở đó, hiện tại tiểu thư không còn nữa, còn xin công tử đảm bảo. Lý Tu Viễn cười nói, khế ước bán thân của ngươi chính ngươi đảm bảo đi, chớ có làm mất là được rồi, nếu là ngày nào ngươi cảm thấy ở trong phụ thụ cái gì bị khuất, lại hoặc là ta đợi ngươi không tốt, ngươi có thể tự rời đi.
Tiểu điệp lúc này thình thịch một tiếng quỳ xuống tới vội la lên, thiếu gia, nô tỳ từ hôm nay trở đi sinh tử người của Lý gia, chết là Lý gia quỷ, cho dù công tử đuổi nô tỳ đi, nô tỳ cũng không đi, nô tỳ đã không có tiểu thư, sau này không thể không có thiếu gia. Nói xong lại không nhịn được rơi lệ nói, ngươi làm sao lại quỳ xuống tới, không phải nói không cho phép lại quỳ sao.
Lý Tu Viễn liền tranh thủ đỡ lên, rồi mới lau lau giọt nước mắt của nàng nói, ta chỉ là như vậy nói, ngươi như nguyện ý. Ở Lý gia nán lại cả một đời đều có thể không có người sẽ đuổi ngươi đi.
Đa tạ đại thiếu gia.
Tiểu điệp này điên lòng, lộ ra một phần vui mừng.
Ngươi cũng hai ngày không có ngủ, nhanh đi nghỉ ngơi đi.
Lý Tu Viễn nói.
Tiểu điệp nói, thế nhưng mà thiếu gia còn chưa ngủ, nô tỳ trước hầu hạ thiếu gia chìm vào giấc ngủ đi.
Hôm nay cũng không cần.
Lý Tu Viễn nói, ngươi bây giờ nhưng so với ta mệt mỏi nhiều, nghĩ hầu hạ cũng phải đem chính mình dưỡng tốt tinh thần lại nói, đi ngủ đi.
Tiểu điệp lúc này mới nhẹ gật đầu, thi cái lễ, rồi mới liền đi vào thiền phòng trong, chỉ chốc lát sau liền thổi tắt ngọn nến, tựa hồ nghỉ ngơi đi tới.
Hồi tưởng này tiểu điệp trải qua hết thảy, Lý Tu Viễn không khỏi khe khẽ thở dài, rồi mới quay người trở về phòng nghỉ ngơi đi tới.
Ngay tại hắn ở vừa mới chìm vào giấc ngủ không đến bao lâu, còn chưa ngủ sớm, lại chợt nghe được vừa cái tiếng bước chân văng lên, một bóng người rón rén nhẹ nhàng đẩy cửa tiến đến, rồi mới đi đến giường bên cạnh, nhẹ nhàng để lộ Lý Tu Viễn bước chân chăn mền. Rồi mới nhanh chóng chui đi vào.
Lúc này Lý Tu Viễn liền cảm giác hai chân của mình bị người ôm lấy, đặt ở ấm áp, tiểu nhuyễn trong ngực.
Ai?
Lý Tu Viễn lên tiếng hỏi.
Chẳng lẽ lại là chính mình trong phủ nha hoàn, len lén chạy đến chính mình trên giường tới đi.
Chuyện như vậy không phải lần một lần hai, hàng năm trung quy không thể thiếu mấy cái to gan nha hoàn, len lén chạy đến nó trên giường đến, muốn hầu hạ hắn.